Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Đấu khí đại lục. Đại lục tên là Đấu khí đại lục, trên đại lục không có các loại ma pháp thần kỳ như trong tiểu thuyết, hay các thành tựu khoa học kỹ thuật cao đẳng chói mắt, mà đấu khí mới là chủ nhân duy nhất của đại lục. Tại đại lục này, tu luyện đấu khí, tầm quan trọng của đấu khí trong đại lục này là không gì có thể thay thế. Thực lực tu luyện của phiến đại lục này phân thành các cảnh giới: đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, đấu đế, mỗi cảnh giới có 9 tiểu cảnh giới. Đấu khí công pháp chia ra các cấp bậc từ thấp đến cao, chia làm 4 giai 12 cấp: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Mà mỗi đẳng cấp lại phân làm sơ, trung, cao 3 cấp. Ô Thản Thành. Trong đêm tối ở một con hẻm nhỏ đông vang lên tiếng khóc oa oa của trẻ con. Một đứa bé mũm mĩm được quấn một lớp khăn mỏng qua người để trong giỏ che được đặt trong con hẻm tối tăm. Dù bây giờ là thời tiết tháng 3 đầu xuân nhưng khi đêm xuống vẫn thực sự rất lạnh, đứa bé sơ sinh căn bản không thể chịu được đến ngày hôm sau. Cơ Huyền tỉnh lại thấy mình ở một nơi tối tăm, gió lạnh tạt vào người hắn khiến hắn đánh rùng mình một cái. Không nhẽ mình xuống địa ngục rồi sao ba? Không phải vậy chứ bốn. Ông trời ngài đùa tôi sao? Khi còn sống cũng đâu làm điều gì thương thiên hại lý như giết người phóng hỏa đâu, cùng lắm là xem ra nhiều một chút, chăm ăn mà lười làm một chút, thỉnh thoảng nói dối tí thôi mà đâu đến nỗi đẩy tôi xuống địa ngục như vậy. Trước khi chết tôi còn cứu được một chị gái xinh đẹp và một bé gái đáng yêu mà. Cứu một mạng người bằng xây bảy tháp chùa mà đây tôi còn cứu tận hai người, tuy không phải công đức vô lượng nhưng có thể gửi tôi vào luân hồi thay vì địa ngục mà. Cơ Huyền muốn khóc cũng không có nước mắt. Nhớ lại kiếp trước, Cơ Huyền càng muốn khóc hơn. Sau bao cố gắng cũng xin được vào một công ty lớn có tiếng, khi nhận được thông báo trúng tuyển liền hẹn Jus đi đến một nơi cực kỳ lãng mạn để tỏ tình, và Jus đã đồng ý. Tương lai tươi sáng hạnh phúc đang mở ra trang mới thì biến cố xảy ra, một thanh niên phở nào đó vì quá vui nên một phút làm anh hùng cứu mỹ nhân liên được xe tải tặng cho một vé đến thế giới khác. Cơ Huyền nhìn lên vầng trăng lưới liềm đang treo trên bầu trời đêm than thở. Hóa ra địa ngục cũng có mặt trăng à, thật không có khoa học gì cả, mà đến việc chết rồi xuống địa ngục cũng đâu có khoa học. Đang định than thở tiếp thì Cơ Huyền nhận ra dị trang của bản thân. Cái quái gì thế này, G6? Sao tay mình bé thế bốn? Cơ Huyền nhìn đôi bàn tay bé nhỏ của mình, đôi tay bé nhỏ của đứa trẻ sơ sinh, trắng non mũm mĩm. Thấy điều lạ, hắn dùng đôi tay đó sờ khắp toàn thân, hắn phát hiện ra mình đã trở thành đứa bé. Cơ Huyền xoay người, nhìn cảnh vật xung quanh, phát hiện ra nơi này tuy lạ lẫm nhưng cũng không có chảo dầu. À thôi, là hay lưu đầu mã diện bốn. Gì cả. Vậy là xuyên việt rồi ba. Mình không có xuống địa ngục mà được xuyên việt, ta biết mà người tốt như ta sao mà lại xuống địa ngục được, hừm hừm, đúng vậy. Phát hiện mình được xuyên việt, Cơ Huyền cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Không đúng, nếu mình không ở địa ngục mà xuyên việt vào đứa bé thì không ổn, cực kỳ không ổn. Cơ Huyền bỗng nhận ra nguy cơ, một đứa bé chưa đầy một tuổi bị bỏ lại giữa đêm khuya thế này thì có thể chịu được bao lâu, chứ có qua được đêm nay không còn là ẩn số. Hoa 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 a a a a a. Dùng hết sức bú sữa, Cơ Huyền muốn kêu cứu mạng nhưng một đứa bé răng cửa còn chưa mọc sao có thể nói được chứ. Nhưng Cơ Huyền vẫn không bỏ cuộc, dù không thể nói nhưng vẫn có khả năng tạo ra tiếng động, chỉ cần có người để ý là có cơ hội sống sót. Va va ho a a a a a a a a a 7. Va va ho a a a a a a a a 9. 1 phút trôi qua 4. 5 phút trôi qua 5. 10 phút trôi qua 7. Gần 20 phút kêu, Cơ Huyền đã mệt đến không thể kêu được nữa. Chả nhẽ vừa được xuyên không lại chết tiếp, không biết còn lần sau còn được xuyên không hay là sẽ biến mất luôn. Cơ Huyền cười khổ nghĩ. Vào lúc này Cơ Huyền thực hy vọng có thiên đàng hay địa ngục, cảm giác chết đi rồi được sống không phải bản thân cảm nhận khó thấu hiểu. Nốt lần cuối, nếu lần này không được thì liền mặc ý trời. Và họ a a họ a a a a a a a 8. Có ai không, để ý tới tôi đi. Không ai để ý đến tiếng kêu của mình, Cơ Huyền cười khổ, hy vọng cuối cùng đã đập tắt liền phó cho trời vậy. Cái đói và cái mệt bao trùm Cơ Huyền, rơi vào mệt mỏi và tâm trạng lạc lõng thì một thân ảnh tiến vào trong con hẻm, thân ảnh bước tới nơi Cơ Huyền đặt. Cái bóng của người đó bao trùm lên Cơ Huyền làm Cơ Huyền giật mình. Lúc bấy giờ tự dưng nghĩ tới một điều, tiếng kêu của cậu có thể giúp cậu làm người khác để ý nhưng cũng có thể làm kẻ xấu để ý, vừa kinh hỉ lại lo sợ, các cảm xúc phức tạp đan xen nhau. Gì, ai lại bỏ mặc một đứa trẻ ở đây thế này, không biết làm thế rất nguy hiểm cho đứa trẻ sao? Bé con đừng sợ đừng sợ. Thân ảnh nhìn Cơ Huyền vừa nói vừa bế cậu lên đi ra khỏi con hẻm. Ra khỏi bóng tối của con hẻm, cuối cùng nhờ ánh sáng của những chiếc đèn treo quanh con đường, Cơ Huyền cũng nhìn rõ thân ảnh đó. Một lão nhân trung niên ngũ quan hiền từ tự như ông nội kiếp trước của Cơ Huyền. Lão nhân cảm nhận thấy ánh mắt liền chú ý tới cái sinh vật nhỏ đang được lao bế trên tay. Đôi mắt nhỏ đen lấy trong suốt của trẻ con làm tâm lão mềm đi. Bé con à, cha mẹ con đã bỏ rơi con rồi, con nói xem làm thế nào đây hả bé con? Lão nhân hiền từ nhìn Cơ Huyền nói nhẹ, ngón tay miết má Cơ Huyền. Cơ Huyền rất ngạc nhiên vì bản thân nghe có thể hiểu lời lão, tuy có vài từ khác biệt với kiếp trước nhưng Cơ Huyền vẫn hiểu được đại khái. Bây giờ lão nhân là đường sống cuối cùng của Cơ Huyền, vì thế cậu phải bám lấy lão. Khanh khách, khanh khách, tiếng cười của đứa chưa có răng. Vừa nắm chặt ngón tay lão nhân, vừa cười ngây thơ là đòn đánh trí mạng gợi lòng chắc cẩn mà Cơ Huyền học từ quyển tiểu thuyết nào đó và bây giờ cậu đang áp dụng trong công cuộc sống còn. Thấy đứa bé vừa nắm chắc ngón tay mình vừa cười làm lão nhân ngạc nhiên, giống như đứa bé này muốn lão nhân giữ lại nó vậy. Hay con theo ta nhé, gặp nhau là duyên, ta cũng không có con cái gì nên cũng cô đơn, bây giờ nhận con tuổi già cũng có người bầu bạn. Tuy không hiểu hết câu nói của lão nhân nhưng Cơ Huyền vẫn hiểu lão nhân muốn nhận cậu, kinh hỉ cậu giữ chặt ngón tay của lão nhân cười khanh khách như muốn nói đồng ý. Lão nhân thấy vậy cũng cười hiền tử, chọn tư thế thoải mái để bế cậu. Đúng là đứa trẻ thông minh, vậy thì hai chúng ta đi thôi. Ta họ Tiêu, khi lớn cứ gọi ta là Tiêu lão hay Tiêu gia gia được rồi. Còn trên khăn con có một chữ Huyền liền kêu là Tiêu Huyền đi được không? Trên đường, một lão nhân bế theo một tiểu hài tử vừa đi vừa nói chuyện. Người lớn thì cứ nói, đứa trẻ thì cứ bi ba bi bo. Lão đi đến nơi liền dừng lại trước cửa của một biệt phủ to lớn, trên bảng có ghi Tiêu gia. Chương 2, Tiêu gia. Về sau Cơ Huyền mới biết bản thân đã được xuyên tới thế giới của Đấu Phá Thương Khung. Tuy kiếp trước đã đọc qua rất nhiều tiểu thuyết xuyên không và đồng nhân, nhưng tự mình trải nghiệm lại là chuyện khác, một cảm giác khó diễn tả. Nếu mình đã thực sự xuyên tới tiểu thuyết đấu phá cũng là một hồi kỳ ngộ. Nếu vậy thì cũng nên làm chút gì đó như tranh đoạt cơ duyên kỳ ngộ với nhân vật chính để không phụ lòng các xuyên việt giả chứ nhỉ. Kiếp trước Cơ Huyền cũng giống bao người khác đều thích đọc tiểu thuyết huyền huyễn, mà Đấu Phá lại là một trong các quyển tiểu thuyết nổi tiếng thời kỳ đó. Cơ Huyền đã luyện đi luyện lại cuốn tiểu thuyết này rất nhiều lần, tuy không dám nói thuộc lòng nhưng vẫn nhớ được rất nhiều chi tiết quan trọng. Vậy thì mình nên hóa thân thành chính nghĩa, đi cứu vớt những nữ nhân đáng thương không vì không có được tình cảm của Tiêu Viêm. Mình vĩ đại quá đi. Một đứa bé nào đó với tâm hồn người lớn đang tự sướng với bản thân, nhưng rất nhanh cậu nhận ra mọi tiểu thuyết xuyên Việt đều là lừa đảo cả. Vài năm sau, một tiểu tử tầm 5-6 tuổi ngũ quan tuy bình thường nhưng làn da trắng trẻo khiến nữ nhân thấy hâm mộ, ánh mắt của cậu nhìn về phía một đứa trẻ thanh tú đang là tâm điểm được nhiều người vây lấy trong sân. Tiêu Viêm thiếu gia quả là thiên tài trong thiên tài, mới 4 tuổi đã có thể luyện khí, tương lai là trụ cột của gia tộc. Đúng vậy, quả nhiên là con trai của gia chủ, cùng là hổ cả. Đứa bé được mọi người vây lấy không ai khác chính là Tiêu Viêm, nhân vật chính của Đấu Phá. Theo tiểu thuyết 4 tuổi hắn luyện khí, 10 tuổi 9 đoạn đấu khí, có tiềm năng đột phá đấu giả trẻ nhất thành tuyệt thế thiên tài của Ô Thản Thành này. Những người vây quay Tiêu Viêm, người lớn thì vớt mông ngựa, trẻ nhỏ thì nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái. Lựa chọn sai lầm, tên Tiêu Viêm này kiếp trước 28 tuổi rồi sao không thể bớt đi cái hư vinh đó nhỉ? Đứa trẻ da trắng nhìn thấy cảnh tượng đó liền cười khẽ, có điều nụ cười này có chút trào phúng. Tiểu Huyền, con đang làm gì đó? Gì, đó không phải Tam thiếu gia sao, mới 4 tuổi đã luyện khí được rồi sao, quả là thiên tài. Từ xa có một lão nhân mặt mũi hiền từ đi tới, nói với đứa trẻ da trắng. Gia gia, người khỏe, con chỉ thấy nơi đó tụ tập đông người nên hiếu kỳ thôi. Đứa trẻ da trắng này chính là Cơ Huyền. Cơ Huyền từ lúc biết mình xuyên tới Đấu Khí Đại Lục liền cố gắng rèn luyện bản thân và cố tìm ra những cái cơ duyên mà người xuyên biệt có. Nhưng cậu phát hiện ra mấy cái tiểu thuyết gì đó toàn là lừa đảo. Quả nhiên tiểu thuyết là thứ không thể tin được, cùng là người xuyên biệt nhưng tên kia thì có thể tu luyện sớm nhưng mình thì cái gì cũng không thấy. Cơ Huyền nghĩ thầm trong lòng. Nếu có cái gì nổi bật thì chỉ có cậu có thể nói chuyện từ rất sớm, thông minh hiểu chuyện hơn đồng lứa, nhưng đó là vì cậu đã xuyên Việt, nếu ở thế giới khác thì có thể coi là thần đồng, còn ở nơi này thì đấu khí là tất cả. Tiểu Huyền, con đang nghĩ gì vậy bốn? Con yên tâm, bây giờ con còn nhỏ chưa phải vội, thời gian của con còn dài. Cảm thấy tâm trạng của Cơ Huyền có chút lạ, Tiêu lão nghĩ Cơ Huyền có chút buồn khi chứng kiến cảnh tượng của Tiêu Viêm. Cơ Huyền tỉnh khỏi suy nghĩ của mình nhìn Tiêu lão nói, chỉ là trong câu nói cũng có chút gì đó khẳng khái. Gia gia, con không sao đâu. Chỉ là cây cao đón gió lớn, đạo lý này hy vọng không áp dụng lên Tam thiếu gia. Tiêu lão nghe vậy thì cũng nhẹ lòng, không nhận ra ý tứ khảm khái xa xăm của Cơ Huyền. Cơ Huyền là do một tay lão nuôi lớn, thỉnh thoảng luôn nói những câu già trước tuổi, lão nghe rồi cũng quen. Vậy thì đi thôi, chỉ cần con tiếp tục nỗ lực con cũng làm được. Tiêu lão cầm tay Cơ Huyền dắt đi. Người đang hưởng thụ cảm giác được tân bút Tiêu Viêm, nhận ra có ánh mắt từ xa đang nhìn mình, Tiêu Viêm liền quay lại và bắt gặp ánh mắt của Cơ Huyền, chỉ là trong ánh mắt đó không có gì giống như ghen ghét hay hâm mộ cả, nó tự như đồng tình nhiều hơn. Tiêu Viêm thấy cảm thấy ánh mắt đó khó hiểu, nhưng chủ nhân của ánh mắt đó đã thu lại và rời đi của một lão nhân. Thấy vậy Tiêu Viêm cũng không để ý nữa. Vài ngày sau đó khi Cơ Huyền đang ngồi thiền luyện thì bỗng cảm nhận được dị trạng của cơ thể. Một cổ khí tức hắc kỳ dị không ngừng quẩn quẩn quanh người Cơ Huyền, sau khi cổ khí tức nồng hậu này bắt đầu lắng dần, trong nháy mắt biến ảo nhiều lần, mà lúc mỗi khi tia khí tức đó ngày càng yếu rồi biến mất. Đây là đấu khí sao? Mở mắt, Cơ Huyền khẽ nói. Cuối cùng cũng được. Vài năm nữa trôi qua, Tiêu Viêm thiếu gia 10 tuổi đột phá 9 đoạn đấu khí, thành tuyệt thế thiên tài của Ô Thản Thành. Tiêu Viêm có trong 2 năm nữa sẽ tiến giai đấu giả, thành đấu giả trẻ nhất, trụ cột Tiêu gia. Tiêu Viêm, tin tức Tam thiếu gia của Tiêu gia tuổi trẻ tiềm lực cực mạnh truyền đi khắp Ô Thản Thành, trong thành không ai không biết về Tiêu Viêm, ai cũng khảm khái Tiêu gia có lẽ sẽ trở thành gia tộc đứng đầu trong chục năm tới. Ở một căn phòng nhỏ của Tiêu gia, một thiếu niên da trắng gầy gò đang ngồi nhập định tu luyện, xung quanh cậu xuất hiện những đường đấu khí đen tuyền lượn lờ. Những đường vân đấu khí đó như bùng nổ trong cơ thể thiếu niên, những tiếng động nhỏ phát ra quanh căn phòng. Nửa tiếng sau tiếng động dừng lại, đấu khí màu đen lượn lờ quanh người Cơ Huyền đã được thu lại, cuối cùng cũng đột phá ngũ đoạn đấu khí. Xem ra bản thân mình cũng có chút thiên phú tu luyện. Cơ Huyền thoát khỏi trạng thái tu luyện, cảm nhận thực lực của chính mình khẳng khái. Cuộc sống của Cơ Huyền tại Tiêu gia cứ bình đạm thế mà trôi đi, không phải xung định ai cũng không gây sự với ai. Cho đến một ngày Tiêu gia xảy ra đại sự lớn, Tiêu Viêm Tam thiếu gia thiên tài của Tiêu gia mất hết đấu khí, thiên tài hóa thân thành phế vật. Tin này lan truyền cả thành Ô Thản, người người đều biết. Từ tuyệt thế thiên tài biết thành phế vật, trở thành trò cười cho mọi người. Chương 3, kiểm tra thực lực. 3 năm thời gian qua đi, Tiêu Viêm truyền kỳ của Tiêu gia chớp mắt từ thiên tài rơi xuống thành phế vật, đấu khí trong 3 năm thụt lùi liên tiếp cảnh giới liên tục rơi xuống, thành trò cười của Tiêu gia. Người ngày trước xu nịnh hắn nay kinh thường chào phúng hắn, người nay trước ngưỡng mộ hắn nay rẻ rúng khinh bỉ hắn. Quả là bi ai. Cơ Huyền nay đã trở thành thiếu niên 15 tuổi, cao hơn đồng lứa một chút, cơ thể cũng nhìn thật rắn giỏi. Từ khi đến thế giới này, Cơ Huyền chưa bao giờ ngừng nghỉ luyện tập, không chỉ tu luyện đấu khí mà còn rèn luyện thể chất nữa, nên nhìn cậu rắn chắc hơn đồng lứa nhiều. Tuy vẻ ngoài không xuất chúng nhưng làm da của cậu cũng thật đẹp và cơ thể rắn giỏi nên trong gia tộc cũng có chút ít người thầm mến. Nói không thích thì là giả, cậu cũng có chút hiểu cảm giác chói lóa của Tiêu Viêm ngày xưa. Nhìn thấy cảnh nộ của Tiêu Viêm bây giờ cậu có chút đồng tình. Tiểu Huyền, con chuẩn bị xong chưa, kiểm tra gia tộc bắt đầu rồi đó. Tiêu lão đứng ngoài tiểu viện gọi Cơ Huyền, hôm nay là khảo thí gia tộc nên ai cũng phải tham gia. Vâng, cháu tới đây. Cơ Huyền nghe thấy tiếng gọi của Tiêu lão liền chuẩn bị xong xuôi đi khảo thí. Vừa đi trên đường Cơ Huyền vừa suy nghĩ về cốt truyện tiếp theo. Tính sơ sơ cũng khoảng 3 năm rồi, ăn rẻ biểu cũng 3 năm rồi, chắc dược lão cũng xuất hiện sớm thôi. Vậy là tên đó cũng lại được đổi vận rồi, không ngờ kiếp này xuyên đến chỉ làm một tiểu thiên tài của cái thành nhỏ này. Xuyên đến đây bao năm Cơ Huyền đến cục CC cũng không thấy rơi xuống chứ đừng nói đến hệ thống gì cả, nên cậu đã bỏ đi mọi hy vọng về mấy cái chi tiết nhặt đồ xịn của tiểu thuyết rồi. Cốt truyện chính sắp bắt đầu nhưng Cơ Huyền đúng chả có cái mông gì mà tranh với người ta cả. Người ta có thầy giỏi đồ xịn, đẹp trai định chức là bước tới đỉnh cao rồi. Xem ra cứu vớt chúng nữ là không thể rồi. Với trình độ này của mình đành an phận ở đây thôi. Tiểu Huyền, con đang nghĩ mà thất thần thế, lo lắng sao bà? Đừng lo, tu vi của con thăng tiến không tệ, tuy không quá nhanh nhưng cũng không phải thấp nhất. Như ta nói con còn trẻ không phải vội. Tiêu lão thấy Cơ Huyền suy nghĩ đến thất thần liền an ủi. Cơ Huyền nghe vậy chỉ cười nhẹ, không nói gì. Thực chất thực lực của cậu đã tới trình độ đấu khí 8 đoạn rồi, nhưng năm nay một mực ẩn giấu dưới trình độ 4 đoạn đấu khí. Vì sao Cơ Huyền lại làm vậy? Có Tiêu Viêm làm ví dụ bản thân cũng nên đề phòng một chút. Cuối cùng Cơ Huyền và Tiêu lão cũng tới sảnh chính, nơi kiểm tra thực lực. Đến nơi Cơ Huyền lại thấy cảnh tượng quen thuộc. Tiêu Viêm, đấu lực 3 đoạn, cấp bậc cấp thấp. Bên cạnh trắc nghiệm ma thạch, một vị trung niên nam tử thoáng nhìn tin tức trên địa, ngựa khí hở hững công bố. Đám người trên quảng trường lại nổi lên trận trận châm trọng. Ai, phế vật này thật sự làm mất hết cả mặt mũi gia tộc. Nếu tộc trưởng không phải phụ thân của hắn, loại phế vật này sớm đã bị đuổi khỏi gia tộc, tự sinh tự diệt rồi, làm gì còn có cơ hội ở gia tộc ăn không uống không. Ai, thiên tài thiếu niên năm đó của Văn Ô Thản Thành, tại sao hôm nay lại lạc phách thành bộ dáng này cơ chứ? Ai mà biết được, có lẽ do làm việc gì đó trái với lương tâm, làm thần linh nổi giận đó mà. Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt thanh tú non nớt, con ngươi đen nhánh nhẹ nhàng đảo qua đám bạn cùng lứa tuổi đang trào phúng chung quanh, khóe miệng thiếu niên tự giễu, tựa hồ trở nên càng thêm chua xót. Nhìn thấy cảnh đó, Tiêu lão có chút tức giận nhìn Cơ Huyền nói: "Ta đi dạy dỗ mấy tiểu tử kia một chút, tí nữa tới con rồi. Ông cứ đi đi, không cần để ý tới con đâu." Cơ Huyền biết Tiêu lão là người tốt, ngày xưa nhận được ơn huệ của Tiêu gia chủ nên ở lại Tiêu gia làm, thỉnh thoảng giúp cho Tiêu Viêm giải vây. Hơn nữa Tiêu lão cũng có thực lực làm vậy, dù sao Tiêu lão cũng là trình độ đấu sư cựu tinh, ở nơi này cũng là một tiểu cao thủ. Cơ Huyền nhìn Tiêu lão đi giải vây cho Tiêu Viêm liền lắc đầu cười khẽ, cậu cũng không để ý tới mấy cái thị thị phi phi nữa. Lượt gọi lại tiếp tục. Người tiếp theo, Tiêu Mị. Thiếu nữ nhanh chóng đi lên, tay vướt ve ma thạch bi, sau đó ma thạch bi đen nhánh lại hiện lên quang mang. Đấu khí, 7 đoạn. Tiêu Mị, đấu khí, 7 đoạn. Cấp bậc, cao cấp. Nghe trắc nghiệm viên đọc lên thành tích, thiếu nữ ngẩng mặt lên đắc ý cười. Nghe đám người truyền đến trận trận thanh âm hâm mộ. Người tiếp theo, Tiêu Hân Nhi. Thanh âm của trắc nghiệm viên lại vang lên. Thiếu nữ khí chất lãnh đạm tựa như đóa sen mới nở. Tiêu Hân Nhi đi tới phía trước, bàn tay nhỏ bé đưa lên ma thạch bi. Sau một khoảng trầm tĩnh, trên thạch bia hiện lên ánh sáng chói mắt. Đấu khí, 9 đoạn. Cấp bậc, cao cấp. Trước sự ngạc nhiên và ghen tị của mọi người, người kiểm tra đối với Tiêu Hân Nhi cũng kính nói: "Hân Nhi tiểu thư, nửa năm sau, tiểu thư hẳn sẽ có thể ngưng tụ đấu khí toàn, nếu thành công, 14 tuổi trở thành một đấu giả chân chính, tiểu thư sẽ là người thứ hai của Tiêu gia trong trăm năm nay." Sau khi nghe xong điều đó, thiếu nữ chỉ nhàn nhạt cảm ơn xong tiến phía tên phế vật mà mọi người gọi nào đó với nụ cười, rồi cùng hắn rời đi. Chứng kiến tất cả điều đó vào trong mắt Cơ Huyền cũng chỉ nhàn cười, đối với mấy chuyện đó cậu cũng không quan tâm nhiều lắm. Kiếp trước dù sao cũng chỉ mới tỏ tình với ruột rồi xanh cỏ mà, nên Cơ Huyền cũng không tiếp xúc với phái nữ nhiều. Nhưng qua chuyện cậu biết rằng Hân Nhi không động lòng với ai ngoài Tiêu Viêm nên cũng chả ham hố gì với việc theo đuổi thiếu nữ đó cả. Lượt của Cơ Huyền cuối cùng cũng đến. Người tiếp theo, Tiêu Huyền. Nghe thấy tên của mình, Cơ Huyền tiến lên phía trước. Nên áp xuống ngũ đoạn hay lục đoạn đây? Khi đi Cơ Huyền nghĩ thầm, thôi lục đoạn đi cho Tiêu lão vui mừng. Quyết định xong, Cơ Huyền tiến liên phía trước ma thạch bi, áp tay vào chuẩn bị vận chuyển đấu khí thì bỗng cậu nghe thấy tiếng nói một cách máy móc. Tinh. Mọi thứ đã vào trình tự, các sự kiện chính chuẩn bị diễn ra, hệ thống bắt đầu thức tỉnh. Bắt đầu quá trình dung hợp với chủ thể. Nghe thấy những tiếng nói đó xong, cơ thể của Cơ Huyền đỗng nhiên bị mất kiểm soát, đấu khí trong cơ thể cứ tuôn ra vào bia đá. Đầu Cơ Huyền đau như búa bổ, gân xanh nổi hết lên thoạt nhìn cậu thực hung tàn. 16 16. 57. 100%. Cái quái gì với cơ thể mình vậy? Cái giọng nói chết tiệt đó là từ đâu ra vậy? Tinh tinh. Dung hợp hoàn thành, hệ thống và ký chủ đã về một nhà. Hệ thống sẽ khởi động lại khi sự kiện đầu tiên bắt đầu. Ký chủ bảo trọng, hẹn ngày tái ngộ. Tái ngộ cái đầu mày, cái chết tiệt vừa xảy ra vậy. Đau đầu quá. À quên, dù quá trình vừa nãy có vẻ lâu nhưng thực ra cũng chỉ mất tới khoảng một phút thôi. Nên người ta không cảm nhận cái gì lạ từ ký chủ đâu. Trong khi Cơ Huyền đang vật lộn với cái tác dụng phụ của cái thứ gì đó thì nghe được thông báo. Đấu khí, 8 đoạn. Cấp bậc, cao cấp. Nghe được điều đó Cơ Huyền mặc kệ tác dụng phụ, quay sang bên người vừa thông báo bên cạnh mình hỏi. Sao cơ 4? Người đó nói lại lần nữa. Đấu khí, 8 đoạn. Cấp bậc, cao cấp. Chúc mừng cậu đã trở thành người thứ 3 có tiềm năng đột phá đấu giả trẻ nhất. Lần này cái đau đã giảm bất nhờ đó Cơ Huyền đã nghe thấy to và rõ ràng hơn, không thể tin được cậu nhìn lên ma thạch bi thấy 4 chữ to và sáng cực chói đấu khí, 8 đoạn nhưng mỗi chữ cứ như cứa vào lòng cậu thật sâu. Dưới đài mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán, có người ngạc nhiên, có người ghen ghét, cũng có người kinh hỉ. Tên Tiêu Huyền này là ai chưa nghe thấy bao giờ, không ngờ thực lực lại kinh khủng như vậy. Tên này thực kinh khủng, chỉ kém mỗi Vân Nhi. Ta biết hắn, mấy năm nay không có gì đáng nói tới, không nghĩ tới một mực cẩn nhận chờ thời cơ. Tiêu lão nhìn thấy điều đó bản thân không kiềm chế được nụ cười, tiếng cười của lão vang vọng. Ai không muốn con cháu của mình là thiên tài, được mọi người kính nể, Tiêu lão cũng không ngoại lệ. Chương 4, sự kiện đầu tiên bắt đầu, 1. Cơ Huyền thực sự không nghe lọt tai lời nào, sau khi kết thúc khảo thí cậu như một người mất hồn đi về nhà trong vô thức. Trên đường về có vô số người chỉ vào cậu bàn tán, nhưng cậu cũng không có tâm trạng để ý. Tiêu lão không đi cùng Cơ Huyền vì được các trưởng lão của Tiêu gia gọi, chắc để bàn bạc về Cơ Huyền đây. Về đến tiểu lâu Cơ Huyền ngồi thơ thẩn đến tối mới, hoàn hồn. Cơ Huyền đứng dậy phẫn nộ thét lớn. Phút 28. Mẹ nó, cái hệ thống gì gì đó chết tiệt, dung hợp cái mẹ gì, sự kiện cái mẹ gì bốn. Chọn lúc nào không chọn lại chọn lúc đó. Chết tiệt, kế hoạch của lão tử bị phá sản hết sạch rồi. Ông trời ơi, người đang trêu con bốn. Bao năm rồi có gì, vào lúc này lại lòi ra cái hệ thống phụ thể 6. Ta. May mà tiểu viện này cách xa mọi người trong Tiêu gia, là hoàn toàn biệt lập nên không ai nghe lời Cơ Huyền vừa nói. Sau một hồi phát tiết Cơ Huyền đã lấy lại bình tĩnh. Bây giờ kế hoạch đã đổ bể hết rồi nên cũng cần thay đổi vậy. Cơ Huyền học theo dáng của mấy thanh niên ỷ sợ cả nào đó, để tay thẳng trước ngực nói. Hệ thống xuất hiện. Không có gì xảy ra, không gian một mảnh tĩnh lặng. Cơ Huyền bắt đầu thấy xấu hổ lắm rồi. Triệu hoán hệ thống. Nhân danh chủ nhân ta kêu gọi ngươi. Vương ơi mở ra. Sau một hồi vật lộn Cơ Huyền từ bỏ việc gọi ra hệ thống, bây giờ cậu cần sắp xếp lại kế hoạch một lần nữa. Lý do Cơ Huyền ẩn nhẫn thực lực vì không muốn có dính líu sâu tới Tiêu gia. Theo như cốt truyện tương lai Tiêu gia sẽ bị lũ hồn điện quỷ dị tiêu diệt để tìm đồ. Rất nhiều người của Tiêu gia vong mạng. Cơ Huyền không muốn dính quá sâu với Tiêu gia nên luôn xa cách với người Tiêu gia. Chết tiệt, đang tính trước khi tên Tiêu Viêm đi lịch lãm thì bảo Tiêu lão xin rời khỏi Tiêu gia tìm một nơi sống an an nhàn nhàn, bây giờ thì đổ sông đổ bể rồi. Tiêu gia chắn chắn sẽ không để hạt giống tiềm năng thoái khỏi gia tộc, nhưng bản thân Cơ Huyền sẽ không thể nói ra điều mình biết được, dù có nói thì Tiêu gia không có tư cách trước mặt hồn điện. Bây giờ thì làm gì đây ba? Ở một căn phòng khác của Tiêu gia, một thiếu nữ xinh đẹp với khí chất lãnh đạm đứng trước cửa sổ lên tiếng. Lang thúc, ý của thúc hiểu, nhưng thúc cũng biết tính của Hân Nhi rồi, việc ta đã quyết không gì lay chuyển được, còn về phía cha ta sẽ tự có cách nói. Sau lưng của nàng thiếu nữ một hắc ảnh với khí tức cực kỳ cường đại, không gian quanh hắc ảnh liên tục quấn cong, gấp khúc, điều đó cho thấy thực lực người này tuyệt đối cường hãn hơn bất cứ ai trong Ô Thản Thành này. Nhưng người này đối với thiếu nữ hết mực cung kính. "Rõ, thưa Hân Nhi tiểu thư, mà Tiêu gia hiện nay có gì náo động vậy? Tôi nghe nói trong Tiêu gia xuất hiện một hạt giống tiềm năng, thực lực của người này hiện nay chỉ kém hơn tiểu thư một chút. Có chuyện như vậy sao? Người này là ai?" Hình như người này được gọi là Tiêu Huyền. Nghe thấy Lăng Thúc hồi đáp, Huân Nhi liền thử tìm trong ký ức xem người tên Tiêu Huyền là ai, nhưng hoàn toàn không nhớ ra. Được rồi, không có chuyện gì nữa thì Lăng Thúc có thể đi rồi. Tuân lệnh. Nói xong, hắc ảnh như chìm vào trong tối rồi biến mất. Huân Nhi đứng ở cửa sổ nhìn lên ánh trăng với ánh mắt xa xăm. Vài ngày sau đó Cơ Huyền không ra khỏi phòng của mình cho đến một ngày. Tiêu Huyền, có việc cần đến đại sảnh, đến ngay đi. Tiêu lão truyền âm cho Cơ Huyền đi đến đại sảnh, nhưng giọng điệu lần này có sự nghiêm trọng. Nghe thấy Tiêu lão triệu gọi Cơ Huyền liền tức tốc tới đại sảnh. Đi tới đại sảnh Cơ Huyền liền thấy Tiêu Viêm cùng lão quản gia cũng đến, hai người lướt qua nhau rồi đầu coi như chào hỏi rồi cùng nhau tiến vào. Vào trong đại sảnh ngoại trừ Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến và các vị trưởng lão cao tầng gia còn có ba người lạ mặt khác. Cơ Huyền liếc qua ba người. Ba người này khí thế bất phàm, lão nhân mang bạch y thực lực tuyệt cường hạng thất tinh đại đấu sư còn cao hơn cả Tiêu gia chủ. Hai người còn lại là một cặp nam nữ. Người nam mặt mày anh tuấn mị lực, thực lực cũng không thấp ngũ tinh đấu giả, xem ra thiên phú của người này rất cao, tuổi còn trẻ đạt đấu giả. Ánh mắt của người nam này tập trung vào người thiếu nữ. Người nữ thì xinh đẹp, miễn cưỡng so được với Vân Nhi, thực lực cũng đủ cao tam tinh đấu giả. Đánh giá khi Cơ Huyền đánh giá qua ba người này thì cậu bắt đầu nhớ theo cốt truyện. Cơ Huyền thầm nghĩ, xem ra Vân Lam Tông tới để từ hôm nay, cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Đối với thiếu nữ xinh đẹp Cơ Huyền đúng là chỉ lướt qua xong không để ý nữa, vì cậu cảm thấy làm người phải thực tế, không nên quá xa vời làm gì. So với Cơ Huyền thì Tiêu Viêm dừng lâu hơn một khắc thì rời đi, dù sao hắn cũng là tâm hồn người trưởng thành rồi, đủ định lực. Hành động của hai người này làm thiếu nữ rất ngạc nhiên. Tuy nàng không tiêu ngạo đến thế nhưng dung mạo của nàng cũng hiểu, hành động của hai người này khiến nàng có chút ngoài ý muốn, nhất là với Cơ Huyền đúng nghĩa đen lướt qua, nhưng ấn tượng của nàng cũng chỉ thế thôi. Cơ Huyền đi tới vị trí bên cạnh Tiêu lão ngồi xuống. Tiêu Viêm thì tới bái phòng Tiêu Chiến bị các vị trưởng lão làm khó, muốn làm hắn xấu mặt, trong lúc đó thì có tiếng nói. Thiếu nữ nhàn nhạt tiếng cười, bỗng nhiên tại đại sảnh vang lên. "Tiêu Viêm ca ca, ngồi ở đây đi." Huân Nhi giải vây cho Tiêu Viêm, làm mặt đáng yêu với Tiêu Viêm. Trong ánh mắt ghen tị của mọi người, Tiêu Viêm đi tới chỗ Huân Nhi ngồi xuống. Hai người ta một câu ngươi một câu giống như cặp đôi trẻ, khiến các thanh niên trong tộc ghen tị. Còn với Cơ Huyền rất không hứng thú, cậu đã biết trước điều gì xảy ra rồi, bây giờ chỉ giống như xem phim sau khi biết kịch bản mà thôi. Ngồi cạnh Tiêu lão, cậu ngáp nhẹ vài cái, xong nhắm mắt buồn ngủ luôn. Nhưng dáng vẻ ngủ của Cơ Huyền nhìn như nhập định tu luyện. Mấy trưởng lão của tộc nhìn thấy có chút hài lòng về Cơ Huyền, tâm tính ổn định thích hợp làm chuyện lớn. Chương 5, sự kiện đầu tiên bắt đầu. 2. Sau khi Cơ Huyền ngồi ngủ, trong lúc đó diễn ra cuộc tranh luận gay gắt. Nguyệt Bào lão giả ho nhẹ một tiếng, đứng dậy, đối với Tiêu Chiến chắp tay mỉm cười nói: "Tiêu tộc trưởng, lần này đến Quý gia tộc, chủ yếu là có việc muốn cầu." "À, Cát Diệp tiên sinh, có việc gì cứ nói là được, nếu có khả năng làm, Tiêu gia sẽ không chối từ." Đối với vị lão giả này, Tiêu Chiến cũng không dám chậm trễ, vội vàng đứng lên khách khí nói. Cát Diệp mỉm cười, chỉ vào thiếu nữ bên cạnh mỉm cười hỏi: "A, Tiêu tộc trưởng, người biết nàng không?" Nghe vậy, Tiêu Chiến mặt người, dò xét thiếu nữ một chút, có chút xấu hổ lắc lắc đầu. Năm đó Nạp Lan Yên Nhiên được Vân Vận Thu làm đệ tử lúc 10 tuổi, tại Vân Lam Tông tu luyện 5 năm thời gian, cái này gọi là nữ đại thập bát biến, nhiều năm không gặp, Tiêu Chiến tự nhiên không nhận ra thiếu nữ này là con dâu trên danh nghĩa của mình. Khái nàng tên là Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên, cháu gái của Nạp Lan lão gia tử Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Chiến đầu tiên là giật mình, ngay sau đó là thần tình vui mừng, có lẽ là nhớ lại việc năm đó, lập tức đối với thiếu nữ lộ ra ôn hòa nụ cười. Thì ra là Nạp Lan chất nữ, Tiêu thúc thúc đã nhiều năm chưa gặp lại ngươi, đừng trách thúc thúc mắt mờ. Đột nhiên xuất hiện một màn, làm mọi người thoáng ngẩn ra, ba vị trưởng lão nhìn nhau, lông mày không khỏi cau lại. Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười ngọt ngào nói: "Tiêu thúc thúc, chất nữ nhiều năm không đến bái kiến, người nên bồi tội là ta mới phải, đâu dám trách tội Tiêu thúc thúc." Tiêu Chiến tán thưởng cười nói: "À, Nạp Lan chất nữ, trước kia nghe nói người được Vân Vận đại nhân thu làm môn hạ, lúc đó còn tưởng là lời đồn, không nghĩ tới lại là thật, chất nữ thiên phú thật là tốt ta." "À, Tiêu tộc trưởng, việc tại hạ muốn thỉnh cầu hôm nay cùng Yên Nhiên có quan hệ, hơn nữa việc này do chính tông chủ đại nhân mở lời." Cát Diệp cười khẽ một tiếng, lúc nhắc tới tông chủ hai chữ, biểu tình trên khuôn mặt có chút thoáng trịnh trọng. Sắc mặt hơi đổi, Tiêu Chiến thu liễm nụ cười, Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận chính là gia mã đế quốc đại nhân vật, hắn nho nhỏ một cái tộc trưởng, nửa điểm đều không thể gác tội. Bằng thế lực và thực lực của hắn, có việc gì lại cần Tiêu gia hỗ trợ? Cát Diệp nói cùng Nạp Lan chất nữ có quan hệ, chẳng lẽ? Nghĩ đến đó, khóe miệng Tiêu Chiến hơi giật giật, bàn tay run nhẹ nhẹ, bất quá có tay áo che giấu nên cũng không bị phát hiện. Mạnh mẽ áp chế lửa giận, thanh âm có chút phát run nói: "Cát Diệp tiên sinh, mời nói." Trên mặt Cát Diệp đống nhiên xuất hiện một mặt xấu hổ, bất quá nhớ tới tông chủ đối với Nạp Lan Yên Nhiên cực kỳ yêu thương, chỉ có thể cắn chặt răng, cười nói: "Tiêu tộc trưởng, ngài cũng biết, Vân Lam Tông môn quy nghiêm lệ, hơn nữa tông chủ đại nhân đối với Yên Nhiên kỳ vọng rất cao, cơ bản đã đem nàng bồi dưỡng trở thành tông chủ đời tiếp theo của Vân Lam Tông. Do một chút đặc thù quy củ, truyền nhân của tông chủ trước khi chính thức trở thành tông chủ đều không thể cùng nam tử qua lại. Tông chủ đại nhân hỏi qua Yên Nhiên, biết được nàng cùng Tiêu gia còn có một thân sự, cho nên tông chủ đại nhân muốn mời Tiêu tộc trưởng có thể giải trừ hôn ước này." Nhìn Tiêu Chiến sắc mặt tâm trầm, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không dám ngẩng đầu, ngón tay khẩn trương chắp vào nhau. "Tiêu tộc trưởng, ta biết yêu cầu này có chút làm khó cho ngươi, bất quá xem tại mặt mũi của tông chủ đại nhân, giải trừ hôn ước đi." Bất đắc dĩ hít một hơi, Cát Diệp nhàn nhạt nói. Tiêu Chiến nắm chặt tay, nhàn nhạt thanh sắc đấu khí dần dần bao trùm thân thể, cuối cùng còn ẩn ẩn hội tụ trên mặt một cái hư ảo đầu sư tử. "Tiêu gia cao nhất công pháp, Cùng Sư Nộ Cương, cấp bậc huyền giai trung cấp." Nhìn phản ánh của Tiêu Chiến, khuôn mặt của Cát Diệp cũng ngưng trọng lên, thân hình đứng chắn trước Nạp Lan Yên Nhiên. Hai tay mạnh mẽ đan vào nhau, thanh sắc đấu khí hội tụ tại ứng trảo, tản ra sắc bén kiếm khí. Vân Lam Tông cao thâm công pháp, Thanh Mục Kiếm Quyết, cấp bậc huyền giai sơ cấp. Theo khí tức của hai người tản ra, bên trong đại sảnh thực lực hơi yếu thiếu niên sắc mặt đều trắng bệnh, trong ngực đều có chút khó chịu. Ở lúc Tiêu Chiến hô hấp càng thêm dồn dập, ba vị trưởng lao chói hai thanh âm như sấm sét tại trong đại sảnh vang lên. "Tiêu Chiến, còn không mau dừng tay. Ngươi đừng nên quên mình là Tiêu gia tộc trưởng." Thân hình cứng đờ, đấu khí trên thân thể Tiêu Chiến chậm rãi thu liễm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đắc Mông ngồi lại trên ghế, Tiêu Chiến sắc mặt đạm mạc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang cúi đầu không nói, thanh âm có chút khàn khàn nói: "Nạp Lan chất nữ, phách lực rất tốt à, Nạp Lan túc có nữ nhi như người thực làm người khác hâm mộ à." Thân thể khẽ run rẩy, Nạp Lan Yên Nhiên ngập ngừng nói: "Tiêu thúc thúc." À, gọi ta Tiêu tộc trưởng là được, thúc thúc xưng vị, ta không nhận nổi, ngươi là Vân Lam Tông tương lai tông chủ, sau này cũng là đấu khí đại lục phong vân nhân vật, Viêm Nhi nhà ta chẳng qua là một người tư chất bình thường, thật sự không xứng với ngươi." Nhàn nhạt phất tay, Tiêu Chiến ngữ khí lạnh lùng nói: "Đa tạ Tiêu tộc trưởng giải thích." Nghe vậy, Cát Diệp mừng rỡ, đối với Tiêu Chiến bồi tiếu: "Tiêu tộc trưởng, tông chủ đại nhân biết yêu cầu hôm nay có chút không lễ phép, cho nên để tại hạ mang đến một vật, coi như là buổi lễ." Nói xong, Cát Diệp khẽ chạm vào giới chỉ trên ngón tay, một cái cổ hạc bằng ngọc trống rông xuất hiện trong tay. Cẩn thận mở ra, một cỗ dị hương nhất thời tràn ngập đại sảnh, tất cả mọi người tinh thần đều thư giãn. Ba vị trưởng lão tò mò ngẩng đầu, nhìn bên trong hộp ngọc, thân thể đều chấn động, kinh thanh nói: "Tu khí tán." Chương 6, sự kiện đầu tiên bắt đầu. 3. Thực chất Cơ Huyền đã tỉnh dậy từ lúc Cát Diệp nói lời từ hôm rồi, mà thứ duy nhất tỉnh lại không chỉ có mỗi Cơ Huyền đâu, nhờ nó mà Cơ Huyền kinh hỉ đến mức tỉnh dậy. Quay lại vài phút trước, "Tiêu tộc trưởng, ta biết yêu cầu này có chút làm khó cho ngươi, bất quá xem tại mặt mũi của tông chủ đại nhân, giải trừ hôn ước đi." Bất đắc dĩ hít một hơi, Cát Diệp nhàn nhạt nói. Cùng lúc đó hệ thống lần trước lại lên tiếng: "Tinh tinh, sự kiện đầu tiên bắt đầu, Tiêu Viêm bị từ hôn, vì Tiêu Viêm đỡ một nhát kiếm. Phần thưởng, hệ thống và đột phá một đoạn đấu khí. Thất bại, đến cái nhiệm vụ đơn giản như đỡ kiếm hộ còn không làm được thì ký chủ thực sự phế lòi hơn tên Tiêu Viêm đi. Tùy theo tâm trạng hệ thống sẽ ban cho hình phạt thích đáng." Nghe xong hệ thống truyền thông, Cơ Huyền cảm thấy điên rồi. Chặn một kiếm là cái quỷ gì bốn? Theo cốt truyện đâu có đoạn Tiêu Viêm bị đâm chứ ba? Còn hình phạt cho thất bại là cái lông gì? Chả nhẽ nếu tâm trạng tốt thì hình phạt nhẹ hơn ư bốn? Cơ Huyền thực sự tức bể mạch máu. Quay lại hiện tại, không khí hai bên sặc mùi thuốc súng, Tiêu Chiến thì muốn bảo vệ con trai, còn Cát Diệp thì muốn hoàn thành lời từ hôn. Không bên nào nhường bên nào cho đến khi Nạp Lan Yên Nhiên nói ra lời đó. "Ngươi muốn gì mới có thể giải trừ hôn ước?" "Bồi thường ít." "Được, ta có thể bảo lão sư cho ngươi 3 viên tụ khí tán, mặt khác, nếu ngươi nguyện ý, ta còn có thể cho ngươi tiến vào Vân Lam Tông tu tập cao thâm đấu khí công pháp, như vậy đủ chưa?" Nói xong mấy điều kiện này, Nạp Lan Yên Nhiên nét lên chiếc cằm trắng nõn, cao ngạo như công chúa đợi Tiêu Viêm trả lời. Tại nhận thức của nàng, loại điều kiện này đủ để làm bất cứ thiếu niên nào điên cuồng. Bất đồng với tâm trạng chờ mong của Nạp Lan Yên Nhiên, sau khi nàng nói xong, thiếu niên trước mặt thân thể kịch liệt run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú non nớt bây giờ dữ tợn đến mức đáng sợ. Tuy 3 năm lúc nào cũng chịu sự châm chọc, bất quá trong lòng Tiêu Viêm cũng có giới hạn của chính hắn, hành động cao cao tại thượng này của Nạp Lan Yên Nhiên vừa lúc giẫm lên trên phần tôn nghiêm còn lại ở trong lòng Tiêu Viêm. Bị thiếu niên giữ tận bộ dáng làm hoảng sợ, thiếu nữ lui về sau một bước, vị anh tuấn thanh niên bên cạnh rút ra trường kiếm, ánh mắt âm lãnh nhìn Tiêu Viêm. "Ta thực sự rất muốn giết ngươi." Giang nhìn lại, lộ ra sát ý lẫm nhiên nói, Tiêu Viêm nắm chặt tay, đen nhánh con ngươi thiêu đốt ngọn lửa bạo nộ. "Viêm Nhi, không thể vô lý." Tiêu Chiến ngồi trên thủ vị cũng hoảng sợ vì hành động của Tiêu Viêm, vội vàng quát. "Tiêu gia hiện nay không đắc tội nổi Vân Lam Tông a." Nhưng lời nào cũng đã muộn, vì sát khí Tiêu Viêm tỏa ra mà thanh niên anh tuấn kia coi Tiêu Viêm là kẻ thù, hoàn toàn không cố kỵ Tiêu gia một kiếm đâm tới. Tuy thanh niên anh tuấn chỉ là đấu giả ngũ tinh thấp hơn nhiều trưởng bối trong căn phòng này, nhưng vì vừa rồi mọi người bị hành động của Tiêu Viêm làm giật mình sự chú ý dồn vào hắn, hơn nữa thanh niên anh tuấn hành động không cố kỵ nên đến khi mọi người phản ứng thì kiếm đã tới gần Tiêu Viêm, sống chết ngay trước mắt. Phập. Thanh kiếm đã đâm trúng một người thanh niên, nhưng người thanh niên đó không phải Tiêu Viêm mà là Cơ Huyền. Từ khi nhận thông báo nhiệm vụ của hệ thống, Cơ Huyền đã thấy lạ vì theo cốt truyện Tiêu Viêm không có bị thương vì kiếm đâm, nhưng khi thấy cảnh thanh niên anh tuấn rút kiếm, Cơ Huyền đã cảm thấy không ổn. Quả nhiên có điều đó xảy ra, vì chỉ có Cơ Huyền quan sát mọi thứ nên khi thanh niên anh tuấn hành động, Cơ Huyền cũng hành động. Kết quả là những gì mọi người đang thấy. Tách tách tách. Những giọt máu đỏ thắm rơi xuống sàn. Người của Vân Lam Tông cũng đủ quá phận, cho dù các người là ai đi chăng nữa thì đây của là Tiêu gia không phải nơi các người có thể lộng hành. Thực coi Tiêu gia chúng ta không có người sao, coi chúng ta là quả hồng mềm sao? Cơ Huyền hai tay giữ chặt thanh kiếm của thanh niên tuấn tú gần giọng nói. Hai mắt của Cơ Huyền tỏa ra sát khí còn hung bạo hơn Tiêu Viêm nhiều lần, sát khí dày đặc bao trùm thanh niên tuấn tú khiến hắn có chút hoảng hốt. Lời nói của Cơ Huyền đã phá tan yên tĩnh của căn phòng khiến mọi người thoát khỏi kinh ngạc. "Tiểu tử chết tiệt kia, ngươi dám làm cháu ta bị thương, động thủ trong Tiêu gia xem ta làm sao dạy dỗ ngươi." Người đầu tiên phản ứng là Tiêu lão, trong lời nói lao hàm chứa sự phẫn nộ. "Hoàng rồi, Tiêu lão dừng cái gì?" Nhưng đang tiếc lại muộn, Tiêu lão đánh một trường về phía thiếu niên anh tuấn. Trường này của Tiêu lão hàm chứa đấu khí cuồng bạo, đem không gian quanh nó xé rách, một trường này đừng nói đánh vào người, đánh vào núi cũng đánh thủng một lỗ sâu, nếu đánh tới thanh niên tuấn tú tuyệt là diệt sát. Cát Diệp biến sắc dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện tại chỗ thanh niên tuấn tú. Hai tay mạnh mẽ đan vào nhau, thanh sắc đấu khí hội tụ tại ứng chảo, bắn ra kiếm quang sắc bén. Trường lực và kiếm khí va nhau. Rắc rắc. Trường lực xuất hiện vô số vết nứt, ngược lại kiếm quang cũng có dấu hiệu tan vỡ. Chạm năm. Một tiếng nổ lớn, cả hai đòn đều bị triệt tiêu. Các đợt xung kích tác động lên mọi người trong phòng, những người thực lực thấp bị chấn ngược phun máu. Mọi đồ vật trong phòng trở nên lộn xộn đổ vỡ. Tiêu Chiến và các trưởng lão tỏa ra đấu khí bảo hộ những người trẻ tuổi của Tiêu gia. Các Diệp đứng ở trung tâm nên cũng bị tác động lùi lại vài bước. "Tiểu Huyền, con không sao chứ năm? Ta giúp con." Tiêu lão đánh ra một trường cũng mặc kệ có đánh chết thanh niên tuấn tú hay được Cát Diệp đỡ được, Tiêu lão thoát hiện tại chỗ Cơ Huyền, nhẹ búng tay kiếm của thanh niên tuấn tú đứt làm vài đoạn. Lão đã ra y đấu khí ở vết thương Cơ Huyền tạm ngăn chảy máu. Cùng lúc đó Cát Diệp tóm lấy thanh niên kéo hắn lùi về sau với Nạp Lan Yên Nhiên, đứng trước mặt họ bảo hộ. Nạp Lan Yên Nhiên cũng bị dư chấn làm ảnh hưởng, huyết khí nhộn nhạo nên khuôn mặt trở nên tái nhợt đi, thoạt nhìn rất đáng thương, nhưng hiện giờ không ai có tâm trạng ngắm mỹ nhân. Còn thanh niên tuấn tú đương nhiên là hộc máu liên tục, nhìn như suy yếu đến cùng cực nào có như lúc mới đến đây. Làm xong việc đó, Tiêu lão âm trầm nhìn về phía ba người kia, đấu khí vận chuyển cuồng bạo sát khí ngậm trời có ý tứ đánh tiếp, thậm chí giết luôn họ. Cát Diệp nhìn thấy điều đó liền vận chuyển đấu khí lên cực hạn, quan sát nhất cử nhất động của Tiêu lão. Qua trưởng vừa rồi Cát Diệp biết Tiêu lão cũng không đơn giản là đấu sư như lão thể hiện, ít nhất thực lực của lão cũng không dưới Tiêu Chiến. Tiêu lão, dừng lại, không nên tiếp tục vô lễ. Còn Cát Diệp tiên sinh hôm nay ta hy vọng là các người cho ta lời giải thích hợp lý. Tiêu Chiến và mấy vị trưởng lão Tiêu tộc lên tiếng ngăn chặn, người khác không biết chứ Tiêu Chiến thì hiểu rõ trước khi vào Tiêu gia lão nhân là người như nào, vì vậy ông phải ngăn cản. Đồng thời cũng vấn tội kẻ chủ mưu là việc này diễn ra. Nghe Tiêu gia chủ nói vậy, Tiêu lão cũng thu hồi đấu khí cuồng bạo lại, lão hừ lạnh một tiếng rồi đỡ Cơ Huyền về ghế ngồi. Cát Diệp thấy thể cũng thở phào, nhưng đồng thời cười khổ không thôi, hiện tại đến yêu cầu từ hôn đã đối lý, nay còn tấn công người ta làm người ta bị thương. Dù Vân Lam Tông thực lực có kinh khủng thật nhưng không thể ngăn miệng lưỡi thiên hạ, nếu việc này truyền đi thì danh tiếng Vân Lam Tông coi như xong, bị người ta nắm đằng chui rồi. Tiểu Huyền, con không sao chứ? Lão yên tâm, con gân cốt cứng rắn, chỉ chịu tí ngoại thương thôi, tu dưỡng vào ngày là khỏi. Khụ khụ. Thương thành như vậy rồi còn cố, nhưng hôm nay con làm tốt lắm, lão tự hào về con. Giờ thì nghỉ ngơi đi. Vết thương đâm vào vai may nắm là không quá sâu, cũng nhờ ngày thường Cơ Huyền có luyện thể chăm chỉ cơ bắp rắn chắc, thêm việc cậu dùng hai tay giữ thanh kiếm ngăn cản đâm sâu vào, không thì cánh tay này cũng phế rồi. Cơ Huyền nhìn vết máu loang lổ trên vai cười khổ nghĩ, xem ra việc này sắp đến hồi kết rồi. Mau kết thúc đi. Đúng như Cơ Huyền nghĩ, việc này cũng tới hồi kết rồi. Chương 7, sự kiện đầu tiên bắt đầu. Kết. Ngồi trên ghế dưỡng thương, Cơ Huyền quan sát sự kiện kết thúc. Cậu thầm nghĩ, sao không cho tôi đi liệu thương đi, còn phải ngồi đây quan sát tới bao giờ? Còn cái hệ thống chết tiệt không tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ đi. Mọi việc tiếp theo không còn liên quan tới Cơ Huyền nữa. Nạp Lan yên nhiên khẽ nhíu mày, trong lòng cũng có chút xin lỗi, cắn nhẹ môi, trầm ngâm một chút, đôi mắt linh động chuyển động một chút, đột nhiên nhẹ giọng nói: "Việc ngày hôm nay, thực sự là do Yên Nhiên có chút lỗ mãng, hôm nay ta có thể tạm thời thu hồi yêu cầu giải trừ hôn ước, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một ước định." "Ước định gì?" Tiêu Viêm nhíu mày hỏi. Nạp Lan Yên Nhiên nhàn nhạt nói: "Yêu cầu hôm nay, ta có thể hoãn lại 3 năm sau, ngươi đến Vân Lam Tông khiêu chiến ta, nếu thua, ta sẽ giải trừ hôn ước trước mặt mọi người. Lúc đó ngươi cũng đã tiến hành gia tộc trưởng thành nghi thức, nên dù có thua cũng sẽ không làm Tiêu thúc thúc quá mức mất mặt, ngươi có dám tiếp nhận?" Trong lòng Bi phẫn cười, khuôn mặt Tiêu Viêm tràn ngập trâm trọng. "À, đến lúc đó thua đích xác sẽ không làm phụ thân mất đi thanh danh, nhưng đối với mình có lẽ cả đời sẽ phải mang theo sự sỉ nhục của thất bại. Nữ nhân này thật sự là độc ác." "Nạp Lan tiểu thư, ngươi không phải không rõ ràng tình trạng của Viêm Nhi, ngươi bảo nó lấy gì để khiêu chiến ngươi, vũ nhục nó như vậy có ý tứ gì?" Tiêu Chiến tay đập tại trên bàn, cực kỳ tức giận, vài lần bị ngăn cản, Nạp Lan Yên Nhiên cũng có chút không kiên nhẫn, quay đầu lại nhìn Tiêu Viêm quát lạnh: "Ngươi đã không muốn là Tiêu thúc thúc mất mặt, vậy thì tiếp lấy ước định. 3 năm sau cùng bây giờ, ngươi chọn cách trước hay cách sau?" "Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi không cần làm ra cường thế tư thái như vậy, ngươi muốn thối hôn, không phải cho rằng Tiêu Viêm ta là một phế vật, không xứng với thiên trì tiêu nữ như ngươi. Nói thật, ngươi ngoại trừ xinh đẹp, các thứ khác căn bản không lọt nổi vào mắt ta. Vân Lam Tông đích xác rất mạnh, nhưng ta vẫn còn trẻ, thứ ta có chính là thời gian ngươi cho rằng ta không thể sáng tạo." Thiếu nữ nóng nảy khí thế, Tiêu Viêm đang trầm mặc rốt cục bùng nổ, khuôn mặt lạnh lùng, một câu nói làm cho tất cả mọi người đều sức sở. Không ai có thể nghĩ, thiếu niên ngày thường trầm mặc ít nói lại có thể nói ra những câu lợi hại như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên mấp máy môi, tuy bị đánh giá của Tiêu Viêm làm tức giận đến khuôn mặt cứng đờ, bất quá cũng không thể chối, lời Tiêu Viêm nói đều là sự thật, cho dù hắn bây giờ là phế vật, trước kia 12 tuổi trở thành một đấu giả cũng chính là sự thật, mà Nạp Lan Yên Nhiên lúc đó cũng chỉ có 8 đoạn đấu khí mà thôi. "Nạp Lan tiểu thư, xem tại mặt mũi của Nạp Lan lão gia tử, Tiêu Viêm khuyên ngươi vài câu, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo." Tiêu Viêm lạnh lùng lời nói, làm Nạp Lan Yên Nhiên thân thể run lên. Hay cho một câu mạc khi thiếu niên cùng. Con của Tiêu Chiến ta, quả nhiên bất phàm." Tiêu Chiến hai mắt sáng ngời, hai tay đập mạnh lên mặt bàn. Cắn răng nhìn thiếu niên đang cười lạnh trước mặt, Nạp Lan Yên Nhiên hàng năm đều được người khác yêu quý, chưa từng bị bạn cùng lứa tuổi giáo huấn qua, lập tức tức giận đến đầu phát ngất, non nớt thanh âm cũng có chút bén nhọn. "Ngươi dựa vào cái gì để giáo huấn ta? Cho dù thiên phú của ta không bằng ngươi trước kia, nhưng bây giờ, ngươi chính là một cái phế vật." "Tốt, Nạp Lan Yên Nhiên, ta sẽ chờ ngày ngươi mạnh hơn ta. Việc giải trừ hôn ước hôm nay ta có thể hoãn lại, bất quá 3 năm sau, ta ở Vân Lam Tông chờ ngươi, để ta xem trình độ của ngươi đã đến thế nào. Nếu ngươi có thể đánh thắng ta, Nạp Lan Yên Nhiên ta kiếp này sẽ làm nô tỳ của ngươi, mọi việc đều nghe lời. Đương nhiên, nếu 3 năm sau ngươi vẫn là một phế vật, vậy thì ngoan ngoãn giao ra khế ước giải trừ hôn ước." Nhìn thiếu nữ sắc mặt hắng giọng, Tiêu Viêm cười nhạo mở miệng: "Không cần đợi 3 năm sau, ta đối với ngươi không có nửa điểm hứng thú." Nói xong, cũng không thèm nhìn Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt băng hàn, xoay người, bước nhanh đến trước bàn, cầm bút viết. Giấy hết, bút dừng. Tiêu Viêm tay phải rút ra đoạn kiếm trên bàn, mũi kiếm sắc bén cứa lên tay trái, xuất hiện một đạo huyết khẩu. Bàn tay như máu, tại trên giấy trắng, lưu lại huyết ấn chói mắt. Nhẹ nhàng đọc lại phần khế ước này, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, lúc di đến trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, bàn tay đập mạnh tờ giấy trên mặt bàn. "Đừng nghĩ Tiêu Viêm ta để ý đến thiên tài lão bà như ngươi, tờ khế ước này không phải là khế ước giải trừ hôn ước, mà là bổn thiếu gia đem ngươi trục xuất Tiêu gia hữu chứng. Từ nay trở đi, ngươi, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu gia ta không có quan hệ. Ngươi dám hưu ta?" Nhìn khế ước trên bàn, hai mắt Nạp Lan Yên Nhiên trừng lớn, không dám tin nói. Bằng mỹ mạo, thiên phú cùng bối cảnh của nàng lại bị phế vật của một tiểu gia tộc trực tiếp đuổi. Loại đột biến tình huống này làm nàng cảm giác quá không chân thật. Lạnh lùng nhìn Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc bộ dáng, Tiêu Viêm đột nhiên xoay người, quỳ xuống đối với Tiêu Chiến Lệ một cái, cắn chặt môi, quật cường không nói một lời. Mặc dù trong gia tộc, trên danh nghĩa là đem Nạp Lan Yên Nhiên trục xuất gia tộc, nhưng việc này truyền ra người khác cũng sẽ không cho rằng như vậy. Người không biết sẽ cho rằng Nạp Lan Yên Nhiên lấy bối cảnh mạnh mẽ làm Tiêu gia thối hôn, dù sao, lấy thiên phú, xinh đẹp, bối cảnh của Nạp Lan Yên Nhiên, phối với một phế vật thiếu gia là tuyệt đối sức có thừa, không ai cho rằng Tiêu Viêm sẽ có phách lực đến Vân Lam Tông là trưởng đại nhân. Mà như vậy, Tiêu Chiến sẽ phải chịu vô số trầm trọng. Nhìn Tiêu Viêm quỳ dưới đất, hiểu được hắn vô cùng xin lỗi, Tiêu Chiến lạnh nhạt cười nói: "Ta tin tưởng con của ta sẽ không phải cả đời phế vật, mấy lời đồn nhảm, sau này sự thật trước mặt không công mà phá. Phụ thân, 3 năm sau, Viêm Nhi sẽ tự mình đến Vân Lam Tông, vì ngài rửa sạch mỗi nhục hôm nay." Khóe mắt có chút ướt át, Tiêu Viêm lệ thật mạnh một cái, sau đó lập tức đứng dậy, không do dự đi khỏi đại sảnh. Tại lúc đi qua Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm cước bộ lại dừng lại, thanh đạm non nớt lời nói, lạnh như băng xuất ra: "3 năm sau, ta sẽ tới tìm ngươi." Bóng của thiếu niên tại mặt trời chiếu xuống, bị kéo ra thật dài, cô độc mà buồn bã. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ nhếch miệng, khuôn mặt có chút mờ mịt nhìn bóng dáng gần biến mất kia, khế ước trong tay bông trở nên nặng như ngàn cân. "Ba vị, nếu các ngươi đã đạt được mục đích thì mời trở về đi." Nhìn thiếu niên rời đi, Tiêu Chiến sắc mặt đạm mạc, nắm tay giấu tại trong tay áo cũng đã nắm chặt đến mức ngón tay trắng bệch. "Tiêu thúc thúc, việc hôm nay, Yên Nhiên hướng ngài xin lỗi, sau này có thời gian, mời ngài đến Nạp Lan gia làm khách." Không người hành lễ với sắc mặt hờ hững Tiêu Chiến, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không muốn ở lâu, đi ra khỏi đại sảnh. Cát Diệp đỡ vị anh tuấn thiếu niên kia cũng vội vàng đuổi kịp. Tu khí tán cũng mang đi. Tay vung lên, chiếc hộp ngọc trên bàn cũng bị Tiêu Chiến lạnh lùng ném bay ra ngoài. Cát Diệp đưa tay về phía sau, vững vàng bắt được chiếc hộp, cười khổ một tiếng đưa vào giới chỉ, nhưng nhìn thấy Cơ Huyền trọng thương liền mượn hoa kính Phật hóa giải thù hằn, liền đánh chiếc giới chỉ về phía Cơ Huyền nói: "Tiểu Hữu, hôm nay là người của bọn ta không đúng, cái này là lễ vật bồi thường, mong tiểu Hữu nhận cho." Tiêu lão bắt lấy giới chỉ định ném trả lại thì Cơ Huyền lên tiếng: "Món này ta sẽ nhận, nhưng cái này là chỉ trừ gốc thôi, còn lợi tức thì ta sẽ đòi sau. Hy vọng ngày đó Vân Lam Tông chịu được." Hắc hắc. Nghe vậy Cát Diệp biết hôm nay toán này đã kết rồi. Không nói gì nữa, Cát Diệp đứa thanh niên và Nạp Lan Yên Nhiên rời đi. "Tiểu thư của Nạp Lan gia, hy vọng sau này ngươi sẽ không vì đại tiểu thư hành động hôm nay mà hối hận, còn nữa, đừng tưởng rằng có Vân Lam Tông là chỗ dựa mà hoành hành vô kỵ, đấu khí đại lục rất to lớn, người mạnh hơn Vân Vận cũng có không ít." Lúc ba người Nạp Lan Yên Nhiên sắp đi ra khỏi cửa, thiếu nữ nhẹ nhàng thanh âm, mang theo nhàn nhạt lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Cước bộ của ba người đều đình chỉ, ánh mắt khẽ biến, nhìn vào nhìn Tử Y thiếu nữ trong góc đang nhẹ nhàng lật một trang sách. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, vừa vặn đem thiếu nữ bao trùm, từ xa nhìn lại giống như một đóa hoa sen màu tím đang nở rộ, thanh tịnh đẹp đẽ, không dính một chút bụi trần. Dường như cảm thấy ánh mắt của ba người, thiếu nữ ngẩng mặt, đôi mắt như giống như thu thủy, đột nhiên cháy lên một kim sắc hỏa diễm rất nhỏ. Nhìn ngọn lửa màu vàng trong mắt thiếu nữ, thân thể Cát Diệp mạnh mẽ run lên, thần sắc hoảng sợ bao trùm dàn mua khuôn mặt, bàn tay khô héo khẩn trương nắm lấy tay của Nạp Lan Như Nguyệt và vị thanh niên kia, giống như chạy trối chết ra thoát ra khỏi đại sảnh. Hành động của Cát Diệp, ngoài vài người trong đại sảnh, những người khác đều không khỏi thần sắc kinh ngạc. Chương 8, phần thưởng quà tân thủ. Bọ sử, máu mất máu nhiều quá bắt đầu chó rồi. Sau khi bọn Cát Diệp rời đi, Cơ Huyền bắt đầu nhìn thấy sao bay quanh đầu rồi, nếu không chữa trị nữa chắc cậu bay lên trời luôn. Người đâu đem tiểu huynh đệ này về phòng chữa trị mau, dùng loại đan dược tốt nhất cho ta. Mau bốn. Nhìn thấy tình trạng của Cơ Huyền, Tiêu Chiến liền nói với mọi người. Hai người làm của Tiêu gia tiến tới đỡ Cơ Huyền tiến vào một biệt phủ gần đó, còn Tiêu lão thì đi đến dược phường để lấy thuốc. Cuối cùng cũng có người nhớ tới mình. Cơ Huyền thầm nghĩ, mất máu với cậy mạnh làm cậu tốn rất nhiều sức, bây giờ không gắng gượng được rồi, tầm nhìn của cậu tối lại bảy. Sau đó bất tỉnh. Khi Cơ Huyền tỉnh dậy cũng là nửa đêm rồi. Cơ thể vừa động bả vai đau nhức nhắc nhở Cơ Huyền vì chuyện vừa xảy ra, nhìn vết thương cậu khóc không có nước mắt. Khốn nạn, cái hệ thống lừa đảo chết tiệt, không nghĩ anh minh cả đời xong bị cái thứ gì đó không xác định mình. Thật mất mặt. Tinh. Hệ thống không phải hệ thống lừa đảo mà là hệ thống siêu cấp vô địch toàn năng. Khi Cơ Huyền vừa dứt lời thì trong đầu cậu vang lên một âm thanh máy móc, nhưng nghe thế nào cũng giống khoe khoang. Cuối cùng cũng chịu thỏ mặt ra đây rồi hả năm. Tinh. Ký chủ nhầm rồi, hệ thống chỉ là giao diện ảo không có mặt nên không thỏ được. Hệ thống thấy IQ của ký chủ rất đáng lo, không biết có học qua cấp 2 chưa mà phát ngôn ngu như vậy. Vô học thật đáng sợ. Hệ thống phản bác lời Cơ Huyền, à thay vì bảo phản bác cái hệ thống này đang chửi Cơ Huyền thì đúng hơn. Cơ Huyền nghe xong tức nổ phổi. Hệ thống người khác thì không phải giúp chủ nhân trở nên trâu bò thì tương lai cũng hóa thành đại mỹ nhân xuất hiện trước mặt chủ nhân của nó. Còn hệ thống của mình muốn, có phải bị lỗi rồi không ba? Tinh. Thôi không rong dài nữa, tốn thời gian thật. Hệ thống sẽ tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành. Ngăn cản nhát kiếm cho Tiêu Viêm. Kích lệ tinh thần Tiêu gia. Mức độ hoàn thành, A. Phần thưởng, hệ thống và đột phá một đoạn đấu khí. Nhận hay không? Khi hệ thống tuyên bố xong đống trước mặt Cơ Huyền xuất hiện bảng chứa phần thưởng với hai lựa chọn nhận từ chối. Cơ Huyền lập tức nhận. Không nhận ra đồ ngốc bị thương đến mức này mà không nhận thưởng thì não có vấn đề thật. Đống trong đấu khí trong cơ thể Cơ Huyền tăng lên từng đợt rồi đạt đến giới hạn, giác như đánh vỡ một thứ gì đó rồi đấu khí liên tục tăng lên, một lúc sau cuối cùng cũng dừng lại. 9 đoạn rồi, hiện tại cũng bằng cổ Hân Nhi rồi. Quả nhiên có hệ thống phụ thể tốt nhất mà.
Tinh.
Đúng vậy, ký chủ nên cảm thấy nhân phẩm cực tốt đi vì mới có hệ thống siêu cấp vô địch toàn năng này phụ thể. Kiếp trước chắc ký chủ cứu vớt cả giải ngân hà mất.
Cút đi, kiếp trước ta chỉ là thằng bình thường bị chết do cứu mỹ nhân thôi.
Trong lúc Cơ Huyền đang cãi nhau với hệ thống thì bên ngoài xuất hiện tiếng động.
Tinh.
Cảnh báo, có kẻ bên ngoài, mức độ nguy hiểm cao.
Không cần ngươi nói ta cũng biết.
Cơ Huyền thập phần cảnh giác xem kẻ bên ngoài có dụng ý gì, đống một vật gì đó được ném vào.
Vút.
Bụp.
Cơ Huyền đưa tay lên bắt.
Không phải ám khí mà là bình thuốc chữa thương, hơn nữa xem ra là dược lực cao cấp.
Hôm nay đa tạ ngươi đã cứu Tiêu Viêm ca ca, nếu không nhờ ngươi Tiêu Viêm ca ca mới là người phải nằm đây rồi.
Đan dược này coi như cảm ơn.
Tiếng nói nhẹ nhàng dễ nghe tựa như chuông bạc, qua lời nói Cơ Huyền đã biết người đến là ai, tâm trạng cũng thả lỏng hơn.
Huân Nhi tiểu thư không cần như vậy, là người của Tiêu gia nên vì Tiêu gia.
Ta lớn lên ở Tiêu gia nên cũng ý thức được điều này, Tiêu gia mất mặt cũng có nghĩa là người của Tiêu gia mất mặt.
Chỉ là hôm nay bị ta ăn may giành trước trước thôi, đổi lại là người khác cũng thế.
Cơ Huyền mồm nói không cần khách khí, nhưng đan dược thì vẫn giữ khư khư.
Cho không lấy thì là đồ ngốc, mà Cơ Huyền tuyệt không phải đồ ngốc nên nhận chứ.
Tinh.
Điểm trang bước 1, điểm trang bước 1.
Đống Cơ Huyền nghe thấy cái hệ thống dở người thông báo gì đó, nhưng cậu lười để ý tới nó.
Vậy sao?
Nghe Cơ Huyền nói vậy Vân Nhi chỉ khẽ cười nói, nhưng nụ cười này chứa chất sự miệt thị.
Sống trong Tiêu gia bao lâu nàng hiểu rõ, ai muốn dùng thân mình cứu một phế vật ba đoạn đấu khí chứ, nói không may biết đâu cũng thành phế vật lúc đó tìm ai khóc. Đấy là việc làm lỗ vốn không ai làm.
Vì vậy hành động hôm nay của Cơ Huyền làm nàng rất ngạc nhiên.
Cơ Huyền đang là thiên tài mới nổi của gia tộc, trọng điểm bồi dưỡng vậy mà có thể làm ra một hành động khiến người khác thấy ngu ngốc.
Huân Nhi cuối cùng cũng biết vì sao bản thân không có ấn tượng gì với Cơ Huyền rồi.
Vì hắn chưa bao giờ xu nịnh nàng hay buông lời đả kích Tiêu Viêm.
Hắn một mực tu luyện khắc khổ, dù ngẫu nhiên gặp nhau thì cũng chỉ gật đầu coi như chào hỏi, thả nào không có ấn tượng.
Ngươi dưỡng thương cho tốt đi, ân tình này ta nợ ngươi.
Nói xong Huân Nhi liền biến mất.
Suy, thực lực cao thâm tí liền đi tới đi lui không tiếng động. Đợi khi nào thực lực tiểu gia cao hơn nha đầu ngươi đi tới đi lui trước phòng ngươi hủ ngươi xem.
Cơ Huyền nhíu môi, rất không tán đồng hành vi đi không tiếng động này.
Tinh.
Bớt xạo đi chủ thể, thực lực của người ta một và ngươi chết thẳng cẳng.
Hệ thống nào đó lại chạy ra cả khịa Cơ Huyền.
À, ta có điều muốn hỏi ngươi đây, điểm hệ thống rốt cuộc là cái mông gì?
Tác dụng của nó để làm gì?
Tinh.
Điểm hệ thống giống như tiền tệ chỉ dùng với hệ thống vậy, có thể sử dụng để trao đổi, mua đồ, quay thưởng muốn.
Gì, có nhiều tác dụng vậy sao?
Thế làm thế nào để có điểm hệ thống?
Tinh.
Có thể hoàn thành nhiệm vụ, làm trang bức khiến mọi người tin, hay nhận được một vài danh hiệu đặc biệt cũng sẽ nhận được.
Tại sao Tiêu Viêm lại bị đâm, trong chuyện gốc đâu có.
Tinh.
Thế tại sao ký chủ lại tồn tại ở đây, trong cốt truyện đâu có câu.
Mọi thứ đều có biến số của nó, không nhất thiết tuân theo một quy luật nhất định.
Giống như cái gọi là hiệu ứng cánh bướm mà kiếp trước các người nói đó.
Cơ Huyền đem những vấn đề thắc mắc với hệ thống đem ra hỏi hết.
Nếu thế thì có quà tân thủ không?
Theo lý thì cũng nên có món quà ra mắt chứ.
Tinh.
Ký chủ không nói tí thì quên mất món đó.
Gói quà tân thủ.
Nhiệm vụ.
Đặt tên cho hệ thống.
Phần thưởng, hộp quà tân thủ.
Hình phạt, tên mà cũng không đạt được thì ký chủ nên xem xét lại trình độ học lực của bản thân đi.
Đường đường là người tốt nghiệp đại học mà cũng không đạt được cái tên tử tế.
Đáng đời làm trai tân.
Cơ Huyền thực tức giận mà, cái hệ thống này nghiêm túc chưa quá 3 phút thì lại đánh trở lại nguyên dạng.
Chó không đổi được thói quen ăn phân.
Chương 9, siêu cấp thương khung hệ thống.
Vậy thì ngươi muốn tên như nào?
Tinh.
Hệ thống không đòi hỏi quá nhiều, nghe vừa ngầu lại thể hiện sự bá khí. Nói lên sự quan trọng và toàn năng là được rồi.
Cơ Huyền nghe xong, cũng cắn luôn.
Cơ Huyền không muốn nói nhảm với cái hệ thống này nên nghiêm túc suy nghĩ, cậu nói.
Tên ngươi là, siêu cấp thương khung hệ thống.
Tinh.
Nhiệm vụ tân thủ hoàn thành.
Tên, siêu cấp thương khung hệ thống.
Phần thưởng quà tân thủ, sẽ xuất hiện ngẫu nhiên 3 phần quà từ hộp.
Đống nhiên trước mặt Cơ Huyền xuất hiện một hộp quà thắt nơ đỏ.
Chạm để sử dụng.
Cơ Huyền chạm vào hộp quà tan vỡ xuất hiện 3 vật phẩm.
Một quyển sách, một khối lập phương và một chữ ít.
Hệ thống bắt đầu giải thích.
Vật phẩm thứ nhất, Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết, cắn nuốt, đấu khí, âm hồn, yêu đan, ma đan tăng cường tu vi cho bản thân.
Chú ý, khi lên đấu giả mới sử dụng được.
Vật phẩm thứ hai, không gian vật thử nghiệm, nếu đem đan dược vào trong thì trong khoảng thời gian nhất định sẽ được nhân bản vật phẩm.
Chú ý, đan dược sau khi nhân bản tác dụng suy giảm từ 1/3 đến 1/2 và không thể nhân bản bản sao.
Vì làm mẫu thử nên một ngày chỉ có 3 lần sử dụng, khoảng cách thời gian các lần là 2 canh giờ.
Vật phẩm thứ ba, vật phẩm ít thực ra là không có vật phẩm đó.
Làm gì có tác dụng nào? Tức là ngươi chỉ có 2 vật phẩm thôi.
Tham vừa.
Cơ Huyền lười so đo với cái hệ thống này, nghe thấy công năng vật phẩm thứ 2 liền kinh hỉ, cậu lục người tìm thấy chiếc giới chỉ.
Cắn một giọt máu nhận chủ, tâm niệm vừa động hộp ngọc xuất hiện trên tay.
Với nó mình không phải sản xuất tụ khí tán hàng loạt sao?
Hắc hắc, sau đó bán cho đấu giá tiền nào tiêu hết.
Giàu to rồi, phát tài rồi.
Tinh.
Hệ thống nhắc nhở ký chủ vì vật phẩm thứ 2 chỉ là hàng mẫu nên số lần sử dụng có giới hạn nhiều.
Tối đa chỉ có thể sử dụng 200 lần thôi, sau đó nó sẽ biến mất. Nghe vậy Cơ Huyền có chút buồn, nhưng ngay sau đó cậu lấy lại tinh thần. Không có cái gì là mãi mãi cả, có bao nhiêu dùng bấy nhiêu thôi. Sau đó Cơ Huyền lấy đan dược đưa gần vào khối Lập Phương lập. Vụt. Lập Phương hấp thụ đan dược xong trên đầu hiển thị thời gian, chắc đó là thời gian kết thúc. Sau khi làm xong mọi việc Cơ Huyền vứt hết mọi thứ về đằng sau rồi đi ngủ. Phương thị hy vọng vứt được đồ tốt ở đây. Tinh. Ký chủ quả nhiên keo kiệt muốn đồ tốt không đi đấu giá hội lại chạy tới chợ mua. Lan, ngươi cho ta kim tệ sao? Tinh. Không phải trong giới chỉ có mấy nghìn kim tệ sao, tha hồ dùng. Đồ phá của, có tiền cũng không phải dùng như thế, ok. Gì, đằng kia có gì mà tập trung đông người thế, ra hóng mới được. Tinh. Đồng ý. Thấy xa có chút đông nên Cơ Huyền tiến tới, biết đâu có đồ tốt có thể vơ. Từ xa Cơ Huyền nghe thấy tiếng nói. Mười. Gia Liệt áo cười nói. Huân Nhi tiểu thư không cần khách khí, Gia Liệt gia tộc và Tiêu gia đều được liệt vào Ô Thản thành tam đại gia tộc, giữa hai gia tộc tặng nhau vài thứ đồ, không ai có thể nói ra nói vào gì được bảy. Tiêu Viêm giật giật tay của Hân Nhi đang ngẩn người nhìn chiếc vòng tay của cậu, có chút không kiên nhẫn nói: "Rốt cuộc ngươi có muốn hay không? Dù sao thì cũng chỉ mua mất 2-3 kim tệ mà thôi bảy." "Cảm ơn Tiêu Viêm cả ca năm." 12. Hóa ra là hai kẻ hầm cãi nhau rất không thú vị, thật phí thời gian. Nói xong Cơ Huyền liền quay đi, mỗi một nữ nhân mà cứ tranh qua tranh lại, mệt. Hơn nữa dù đẹp thế nào cũng mới 15 tuổi, một tên kiếp trước và kiếp này cộng lại cũng hơn 40, còn một tên đã hơn 20, không sợ OGM à? Cơ Huyền đi dạo xung quanh, sử dụng hệ thống tìm đồ tốt. 12. Đi qua vài cửa hàng Tiêu Viêm lúc này mới dừng chân, quay người nhìn một lục sắc tinh thể vẫn còn nhiễm một ít máu, thoải mái thở ra một hơi, cười nói: "Rốt cuộc tìm được rồi." Tay vừa vươn ra, Tiêu Viêm định cầm ma tinh lên, bàn tay cứng đờ lại, trong lòng đống mọc lên một cỗ cảm giác kỳ lạ. Đầu lưỡi liếm liếm môi, một tay Tiêu Viêm vẫn như trước nắm lấy viên ma tinh, sau đó ánh mắt làm như không để ý quét qua xung quanh quán. Một lúc sau, ánh mắt Tiêu Viêm dừng lại tại một khối thiết phiến màu đen bên cạnh ma tinh. Thiết phiến màu đen nhìn rất là cổ xưa, mặt trên phủ hoa văn, nhưng lại có một ít đất chưa được rửa sạch. Nhìn qua rất giống vật phẩm mới được đào từ dưới đất lên. Hắc, Tiểu Viêm tử, đem hắc thiết phiến kia mua đi, đồ tốt đó. Tại thời điểm Tiêu Viêm vì phản ứng của chính mình mà kỳ quái, thanh âm của Dực lão, đột nhiên từ trong lòng vang lên. 11. Cơ Huyền đi dạo một vòng đống nghe thấy tiếng máy móc của hệ thống. Tinh. Chủ thể phát hiện đồ tốt ở con kia. Cơ Huyền đi theo chỉ dẫn của hệ thống thì thấy Tiêu Viêm và Hân Nhi đang ở đó mua hàng. Tiêu Viêm đang mặc cả hang say với tên giang binh. Tinh. Đồ tốt là hắc thiết phiến kia. Cơ Huyền không để ý tới hai người đó tiến vào quán, cầm hắc thiết phiến lên. "Ta biết, ta còn biết nó là huyền giai sơ cấp cơ, nhưng cần làm thế nào để học? Ta không tính mua nó đâu." "Tinh, tốn 20 điểm hệ thống để học, có đồng ý không?" "Học." Cơ Huyền vừa đồng ý, liền có vô số thông tin tiến vào trong đầu cậu. Tiêu Viêm đang hăng say mặc cả đồng thấy có người động tới món đồ hắn để ý liền, quay phát ra tìm xem tên nào to gan vậy thì thấy Cơ Huyền đang cầm hắc thiết phiến ngẫm nghĩ. "Sư phụ, liệu hắn có cảm thấy gì không? Người tưởng dễ vậy sao?" Nếu tùy tiện ai cũng cảm nhận được thì nó đã được hốt đi lâu rồi. Nhưng có điều hồn lực của tiểu tử này không tệ, cũng có thiên phú tu luyện đan đạo. Tiêu Viêm nghe Dược lão nói vậy trong lòng có chút không vui nhưng không nói gì, dù sao thì Cơ Huyền cũng đỡ giúp hắn một kiếm. Sau khi học xong Cơ Huyền thoái khỏi trạng thái vô thức liền cảm thấy có ánh mắt nhìn mình. Khỏi nhìn cũng biết đó là ai, cậu đặt hắc phiến về vị trí cũ. Quay ra gật đầu với Tiêu Viêm và Hân Nhi xong tiếp tục đi dạo. Tên này thật là không có lễ phép gì cả, chỉ gật đầu cái coi như chào hỏi là xong sao. Hắn là thế đó sư phụ người không phải để ý hơn nữa hắn cũng không đoạt đồ tốt của chúng ta. Tiêu Viêm cũng quen rồi, ấn tượng của hắn về Cơ Huyền là không gần gũi với bất cứ ai, mọi thứ luôn ở trạng thái quen biết. Cơ Huyền chưa nhiều một lời bao giờ, khi hắn rơi xuống thạn phế vật cũng chưa thấy Cơ Huyền hùa theo đám người, ngẫu nhiên gặp thì cũng gật đầu coi như chào hỏi. Huân Nhi nhìn theo lưng của Cơ Huyền như suy ngẫm cái gì đó. Huân Nhi! Huân Nhi! Tiêu Viêm ca ca có gì không? Mọi thứ xong rồi chúng ta đi về thôi. Ừm! Tiêu Viêm và Huân Nhi đi ngược lại con đường của Cơ Huyền. Con người này thật kỳ lạ. Cái thứ đen đen đó thú vị vậy sao? Huân Nhi thầm nghĩ, từ lúc gặp nhau tới giờ Cơ Huyền chưa từng nhìn tới nàng một lần, chỉ chú ý tới cái thứ đen ngòm đó. Tuy nàng không có ý gì với Cơ Huyền nhưng là nữ nhân còn là nữ nhân xinh đẹp đống bị người khác hoa lệ bỏ qua chỉ vì một miếng gạch đen ngòm thì trong lòng cũng có chút khó chịu chứ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, phách mại hội. Hơn nửa tháng này Cơ Huyền ngoài tu luyện ra thì còn trồng đan dược và tu luyện đấu kỹ hấp trưởng. Hiện nay Cơ Huyền đã có hơn 100 viên tụ khí đan, hấp trưởng cũng miễn cưỡng coi như tốt. Xem ra phải đến phách mại một chuyến bán dần đan dược mới được. Vừa đúng lúc bổ sung thêm tiền. Ngày hôm đó Cơ Huyền hầu như quét sạch các phường thị, đồ tốt gì cũng lấy hết. Bản thân còn tu được 3 viên ma hạch nhị giai, còn lại cũng có vài cọng dược hữu dụng nhưng chưa có chỗ dùng. Quyết định xong, Cơ Huyền đổi bộ quần áo khác, lấy ra cái mặt nạ vô địch hệ đeo vào rồi. Đi theo đường cửa sổ thoát khỏi Tiêu gia. Đặt thước nhĩ phòng đấu giá. Xa xỉ nha. Nhìn nơi đấu giá hội còn to hơn cả Tiêu gian này, bản thân Cơ Huyền không khỏi khẳng khái. Tại cửa vào, vài tên hộ vệ cảnh giác nhìn hắn, Cơ Huyền cước bộ không dừng, trực tiếp đi vào. Ánh mắt tại đại sảnh đảo qua, Cơ Huyền quay về một căn phòng đi tới, trên cửa phòng có khắc 3 chữ to giám bảo thất. Nghe được tiếng đẩy cửa, trung niên nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhân ảnh toàn ăn mặt giản dị trên mặt đẹp tấm mặt nạ vô diện, mày có chút nhăn lại, nhưng hắn nhanh chóng tươi cười nói:
"Tiên sinh, ngài đến giám bảo ư?"
"Đúng." Cơ Huyền tiến lên hai bước, tiện tay móc ra ba bình ngọc, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Con mắt nghi hoặc nháy vài cái, trung niên nhân cẩn thận cầm lấy chiếc bình bạch ngọc, mũi nhẹ nhàng ngửi miệng bình, một lát sau, sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt thêm vài phần kính sợ.
"Đây là..." "Đại nhân là luyện dược sư."
"Không phải, chỉ là dược đồng."
Cơ Huyền phủ nhận.
Nghe thấy vậy vị trung niên liền thu lại cảm xúc. Tuy không nhìn được tuổi tác nhưng xét tổng thể vẫn còn trẻ, nếu mà trẻ tuổi như này mà là được dược sư quả khiến người khác tức chết.
"Xin hỏi, bình này là đan dược gì? Có tác dụng thế nào?"
Nghe thấy thế, trung niên nhân kính tươi cười hỏi, dù chỉ là dược đồng nhưng sau lưng là dược sư mặt mũi thì cũng phải cho.
"Tu khí tán, tác dụng của nó là giúp một vị có 9 đoạn đấu khí tăng thêm 5 thành cơ hội ngưng tụ đấu khí toàn."
Sắc mặt biến đổi, trung niên nhân cẩn thận đem bình ngọc đặt lại trên bàn, cung kính nói:
"Tiểu huynh đệ, có thể đợi trong chốc lát được không? Ta muốn mời Cốc Ni đại sư của phòng đấu giá chúng ta tới giám định đan dược này."
"Được, nhanh lên một chút."
Nói xong Cơ Huyền ngồi trên ghế dưỡng thần.
Lúc sau, trung niên nhân lại quay lại, bất quá, lần này hắn mang theo một vị lão giả áo xanh.
"Đại nhân, vị này là Cốc Ni đại sư của phòng đấu giá chúng tôi, đại sư là một vị tam tinh đại đấu sư, cũng là một vị nhị phẩm luyện dược sư."
Trung niên nhân cung kính giới thiệu.
Cơ Huyền chưa thấy luyện dược sư từ lúc đến thế giới này liền nhân cơ hội đánh giá qua.
Lão giả vẻ mặt hưng hào, bộ áo xanh trên người nhìn như bình thường nhưng mơ hồ ẩn chứa quang mang lưu động, hiển nhiên, bộ quần áo này được gia trì qua ma tinh phong hộ. Bộ mặt giàn mua không thể che giấu nổi sự cao ngạo, đó là thứ mà mọi vị luyện dược sư đều có.
Trung niên nhân cẩn thận cầm lấy bình ngọc trên bàn, đưa cho Cốc Nhi.
Nhận lấy bình ngọc, Cốc Nhi ngửi nhẹ, mắt lao híp lại, mục quang khẽ lóe lên, cẩn thận đổ ra một viên đan dược xuống lòng bàn tay. Viên đan dược màu xanh nhạt, to bằng mắt rồng đang lặng lặng nằm, dị hương nhẹ nhẹ bắt đầu từ bên trong phát ra.
Càng ngày, khuôn mặt Cốc Nhi từ bình tĩnh càng chuyển sang nghiêm trọng.
Một lát sau, cất viên đan vào bình ngọc xong, lao quay đầu về phía trung niên nhân, trầm giọng nói:
"Đan dược quả thực là tụ khí tán, lời nói của vị huynh đệ này lúc trước không sai.
Vậy an bài cho ta đấu giá thứ này nhanh nhất đi."
"Việc này tự nhiên không thành vấn đề, đại nhân cứ cầm thứ này đến phòng đấu giá số 5, nơi đó còn đang cử hành đấu giá."
Trung niên nhân cười nói, đưa ra một khối thiết vải đen nhánh.
Nhận lấy thiết vải, Cơ Huyền đi ra khỏi phòng.
"Có cần điều tra một chút lai lịch của người đứng sau dược đồng này không không?"
Cốc Ni mắt híp lại, thoáng suy nghĩ, lắc đầu nói:
"Tạm thời không nên, luyện dược sư tính tình đều có chút cổ quái, nếu điều tra mà để hắn phát hiện, sợ rằng làm hắn có ấn tượng không tốt về phòng đấu giá tùy ý đắc tội một vị không biết cấp bậc luyện dược sư, không phải là một hành động sáng suốt."
Quay đầu, liếc trung niên nhân một cái, Cốc Ni thản nhiên nói:
"Làm thế nào để hắn sinh hảo cảm đối với chúng ta, ngươi hẳn là rõ chứ?"
Nói xong Cốc Ni đi ra ngoài.
Chương 11, Nhã Phi.
Được một thị nữ dẫn đường, Cơ Huyền đi vào phòng đấu giá đang cử hành.
Vừa vào trong, trung quanh nhất thời tối lại, tiếng huyên náo không ngừng truyền vào tai làm Cơ Huyền không khỏi cảm thấy nhức đầu.
Phòng đấu giá rất lớn, dung nạp ngàn người cũng không thành vấn đề. Lúc này, tại trung tâm phòng đấu giá, ở dưới ngọn đèn, một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ quần áo màu đỏ đang đứng, dùng vẻ vũ mị khiến mọi người ngây ngắt mà giảng giải về món đồ đang được mang ra. Dưới tiếng hô yêu kiều, thanh thúy của người phụ nữ nọ, kiện đồ vật không tính quá chân quý nọ, giá đang tăng lên với một tốc độ chóng mặt. Tìm một chỗ hẻo lánh ngồi xuống, Cơ Huyền nhận thấy có không ít người đến đây vì phụ nữ đang đứng ở trên kia.
"Thưa đặc nhị thủ tịch đấu giá sư, Nhã Phi."
Mỹ nhân mà gần như cả Ô Thản thành không ai không biết, sự thành thục mỹ lệ đủ để làm cho rất nhiều nam nhân sẵn sàng phụ phục dưới gấu của nàng.
Cơ Huyền đỗng nhiên nhíu lại, nhìn tới một chỗ cách mình không xa, một nam tử đang ngồi ẩn trong bóng tối, ánh mắt nóng cháy nhìn lên Nhã Phi ở trên đài, môi khẽ mím lại, hạ thân không ngừng chuyển động.
"Mẹ nó, người này quả là quá mạnh mẽ rồi."
Trong lòng thầm chửi thề, Cơ Huyền lắc đầu, ánh mắt lại nhìn về phía đài cao, nhìn những đường cong lạ lướt của người nọ nghĩ thầm, "Yêu tinh."
Cơ Huyền lại kinh ngạc phát hiện, tộc trưởng của hai gia tộc khác nổi danh cùng với Tiêu gia ở Ô Thản Thành, Gia Liệt Đoàn gia tộc, Áo Ba gia tộc cũng có mặt ở nơi đây. Không lẽ họ biết tụ khí tán được bán sao?
Hiệu suất làm việc của nơi này cao vậy sao?
Cơ Huyền thắc mắc.
Cũng không thể không nói, Nhã Phi này quả là khéo léo, mỗi lần nàng cười đều làm giới cách một trận tăng lên, mà nhất thời, người phụ nữ này còn có thể liếc mắt đưa tình về phía người vừa đưa ra giới cách, khiến cho hắn dù rất đau lòng cũng không khỏi phấn chấn tinh thần.
Không khí trong phòng đấu giá vì người phụ nữ này, vì thế vẫn ở cao trào.
Đúng là vị một nụ cười của hồng nhan mà nguyện tán ra bại sản, quả nhiên dại gái là không có giới hạn mà.
Cơ Huyền khi nhìn thấy tình cảnh không khỏi lắc đầu khẳng khái.
"Các vị, phòng đấu giá của chúng tôi vừa nhận được một vật phẩm mới, mọi người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với nó."
Vừa đấu giá xong một vật phẩm, Nhã Phi vừa cười nói, vừa vung tay lên, nhất thời một gã người hầu liền bưng lên một cái mâm ngọc, trên đó có một cái bình ngọc nhỏ. Nhẹ nhàng cầm lấy cái bình, thanh âm vũ mị của Nhã Phi nhất thời làm cho toàn trường yên tĩnh. Một lát sau, âm thanh bàn tán vang lên, tại trên đại lục này, thứ mà mọi người truy cầu nhất chính là đan dược mà các luyện dược sư điều chế ra.
Vật này tên là tụ khí tán, có hữu hiệu với những người dưới đấu giả, tác dụng của nó là giúp một vị có 9 đoạn đấu khí tăng 5 thành ngưng tụ đấu khí toàn. Các vị nếu muốn cho tử tôn mình trở thành một thiếu niên thiên tài, vậy không thể bỏ qua được vật này a.
Đôi môi đỏ mọng tràn đầy hấp dẫn của Nhã Phi nhẹ mở, âm thanh nũng nịu vang lên, khiến cho không ít kẻ đầu khớp xương như mềm cả da.
Tự thân Cốc Ni đại sư thẩm định,
thanh âm trong phòng tức thì nhỏ đi nhiều, ai chẳng biết, Cốc Ni đại sư là nhị phẩm luyện dược sư, ngay cả tam đại tộc trưởng thấy hắn, cũng không dám có chút gì chậm trễ. Cơ Huyền nhàn nhã ngồi ở trên ghế, nhìn khắp đấu tràng, hắn thầm hít một ngụm khẩu khí, xem ra tụ khí tán này là một thu hoạch không nhỏ a. Đan dược giá khởi điểm là 1 vạn kim tệ, mời các vị ra giá. Nhã Phi cười nói, ánh mắt đảo một vòng, cuối cùng dừng lại ở tối phía trước, tam đại tộc trưởng, nàng biết rất rõ, ba vị này mới là nhân vật cạnh tranh chủ yếu. 1 vạn 500. Nhã Phi vừa nói xong lập tức có người đưa ra giới cách. 1 vạn 900. Trong phòng giới cách không ngừng tăng lên, chỉ trong chốc lát, đã tới 2 vạn 3 ngàn rồi. Tranh đoạt rằng có trong chốc lát, thanh âm trả giá yếu bớt dần, cùng lúc đó, một vị lão giả ngồi ở tối phía trước cùng Tiêu Chiến, thản nhiên lên tiếng. 3 vạn. Báo giá vừa ra, thanh âm trong sân lập tức lắng xuống, một vài người nhìn thấy lão giả này, không khỏi hề bại ngồi xuống, bọn họ thật là không có thực lực cùng gia liệt đoàn gia tộc tranh đoạt ta. Hắc hắc, gia liệt đoàn tất, con ngươi không phải là đấu giả rồi ư? Như thế nào còn mua tụ khí tán này? Một gã trung niên nam tử cười nói. Áo 3 mạn, ta mua cho cháu ta không được sao? Gia liệt đoàn tất rõ ràng không ngứa gì hán tử này, cười lạnh nói. Áo 3 mạn cũng mở miệng hô. 3 vạn 3 ngàn. Thấy vậy gia liệt đoàn tất liền trực tiếp thét giá lên. 4 vạn. Nghe thấy gia liệt đoàn tất một lúc nâng lên gần cả vạn, áo 3 mạn liền lưỡng lự. Dù sao đan dược này cũng chỉ tạo ra thêm một đấu giả, dựa vào đan dược không có gì đảm bảo. Cuối cùng lão chọn không ra giá nữa. Gia liệt tộc trưởng ra giá 4 vạn kim tệ, còn ai tăng giá không? Nhìn trong sân yên tĩnh, Nhã Phi mỉm cười nói. Nếu không có người tăng giá, tu khí tán này, do gia liệt tộc trưởng mua được. Thấy không ai lên tiếng, Nhã Phi khẽ đập nhẹ chiếc búa nhỏ trong tay lên trên bàn, trúc cơ linh dịch, định hạ người mua rồi. Nhưng các vị không cần quá buồn, vì tụ khí tán này vẫn còn lại 2 bình. Nên các vị vẫn còn cơ hội. Nhã Phi bỗng nhẹ nhàng tuyên bố với mọi người. Nàng vẫy nhẹ tay, hai người liền bê lên 2 bình đan dược giống hệt bình tụ khí tán vừa nãy. Nhìn thấy vậy mọi người lần nữa điên cuồng trả giá. Cơ Huyền chứng kiến cảnh đó liền cảm thấy dùng mình trước tài năng buôn bán của Nhã Phi. Cố tình mang một bình dược ra cạnh tranh để xem giá, rồi trước khi kết thúc lại tung ra cảnh ổ liệu nâng hy vọng mọi người lên, làm họ điên cuồng trả giá. Cơ Huyền nuốt ngụm nước bọt, tương lai có khi bị Nhã Phi bán đi còn ở đó đếm tiền giúp người ta. Tinh. Phụ nữ càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm. Giống như bông hồng có gai vậy, chỉ sơ sẩy một chút sẽ bị nó gây tổn thương. Hệ thống đột nhiên nhảy vào mạch suy nghĩ của Cơ Huyền phun ra những lời của người từng trải. Chỉ là hệ thống ảo thôi, ngươi có kinh nghiệm với phụ nữ sao? Hay ngươi từng nói chuyện tình cảm với mấy cái NPC hả? Hệ thống đột im lặng, lần hiếm hoi hệ thống không phản bác Cơ Huyền. Cơ Huyền cũng lười để ý tới nó. Cuối cùng thì 2 bình đan dược cuối cùng kết thúc với giá hơn 10 vạn kim tệ. Chương 12, Nhã Phi 2. Cơ Huyền lại về giám bảo thất yên lặng chờ đợi. Một lúc sau, tiếng bước chân từ bên ngoài dồn dập truyền đến, hai đạo nhân ảnh đẩy cửa mà vào. A a, vị này là chủ nhân của tu khí tán. Hình như tiên sinh lần đầu đến Ô Thản Thành. Hương phong thổi đến, tiếng cười khẽ tiểu nhị đột nhiên vang lên bên tai Cơ Huyền, làm tim hắn đập thoáng đập mạnh. Trong lòng mắng một tiếng yêu tinh, Cơ Huyền ánh mắt khẽ chuyển hướng nữ nhân mặc váy màu đỏ bên cạnh. Tiếp xúc ở cự ly gần, Cơ Huyền lại phải đánh giá lại sự thành thục vũ mị của nữ nhân này, trên khuôn mặt, một đôi thủy ngâm ngâm mỹ mâu, tựa như không lúc nào không hấp dẫn nam nhân, ánh mắt không giấu vết nhìn qua đôi ngọc cảnh thon dài ưu nhã, cũng suýt nữa bị khe ngực hãm sâu kia hút vào, eo như thủy xà, lúc lay động, hấp dẫn vạn phần, làm cho người ta hận không thể đè lên trên đất mà phát tiết dục vọng. Khuôn mặt hơi nóng lên, may có mặt nạ che kín, Nhã Phi cũng không nhìn thấy. Cơ Huyền không nói thừa. Đấu giá thành công. Đem tiền đưa cho ta, ta còn có việc. Ngọc thủ của Nhã Phi che đôi môi đỏ mọng, nhẹ giọng cười, bộ ngực đầy đặn lộ ra những đường nét kinh tâm động phách, Nhã Phi cười khanh khách nói: "Tiểu đệ đệ đợi một lúc, một số thủ tục còn đang hoàn thành. Đâu cần nóng vội như vậy. Ai là tiểu đệ đệ của cô mới là tiểu đệ đệ cả nhà cô là tiểu đệ đệ." Tuy bất mãn với cách Nhã Phi đối xử với mình nhưng Cơ Huyền cũng không muốn nói lời không cần thiết. Nữ nhân này rất thông minh, nói thêm một lời là thêm phần nguy hiểm. Nhìn tiểu huynh đệ ở trước mặt này, Nhã Phi khẽ cau mày có chút ngoài ý muốn, không ngờ tuổi còn nhỏ nhưng định lực không tệ không bị dung mạo nàng ảnh hưởng. Nàng hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, thanh âm ôn nhu nhẹ giọng hỏi: "Tiểu đệ đệ cho Nhã Phi tỷ biết tôn tính của lão tiên sinh." Cơ Huyền vẫn lựa chọn im lặng. Cơ Huyền nhìn cô gái yêu tinh trước mặt, Nhã Phi có thể trở thành thủ tịch chủ trì đấu giá của đặc mệ nhị phách mại trường, tự nhiên sẽ không bình thường, đều nói hồng nhan họa thủy, người thèm muốn mỹ mạo của nàng trong Ô Thản Thành không biết có bao nhiêu, nhưng đến bây giờ, vẫn chưa nghe nói có ai đạt được mục đích. Tuy trong này không thiếu nguyên nhân là nàng có đặc mệ nhị phách mại trường làm chỗ dựa, bất quá ai cũng không dám cho rằng nữ nhân này là một cái bình hoa chỉ sở hữu mỹ mạo. Ở cạnh một nữ nhân tinh minh như vậy, Cơ Huyền không dám lơ là cảnh giác, nếu không sẽ lộ ra sơ hở. Nhã Phi cũng không có lời nói nào hữu dụng, cuối cùng nữ nhân này đành phải bỏ qua ý niệm trong đầu, cười khanh khách lấy ra thủy tinh tạp trên người, trên tạp có tộc huy của đặc mệ nhị gia tộc. "Hãy đưa nó cho sư phụ đệ nhé, đặc mệ nhị gia tộc rất thành ý với kết giao mới tiên sinh của đệ." Lúc này, một thị nữ từ ngoài đi vào, đem lục sắc tạp phiến cung kính đưa cho Nhã Phi. Tu khí tán đấu giá được 14 vạn kim tệ, trừ đi 2% tiền thuế, còn lại đều ở chỗ này. Nhã Phi mỉm cười đem lục sắc tạp phiến đưa tới. Nhận lục sắc tạp phiến, Cơ Huyền thầm nghĩ mới 3 lọ tụ khí tán mà kiếm được từng này, mỗi ngày đem tới đây bán chắc trả mấy chốc mà giàu. "Ách, phiền Nhã Phi tiểu thư đổi ra thành nhiều tạp phiến được không?" "Khoảng mấy chục cái tạp phiến là được rồi." Cơ Huyền tính cầm lục sắc tạp phiến nhưng liền đưa lại cho Nhã Phi ngượng ngùng nói. Nhã Phi nghe thấy yêu cầu kỳ lạ của Cơ Huyền thì có chút ngạc nhiên. Nhìn Cơ Huyền thầm nghĩ không phải muốn ăn quỵt tiền của vị dược sư đó chứ? Nhìn ra hồ nghi của Nhã Phi, Cơ Huyền liền chém bậy chém bạn. Thực ra là vị dược sư mà ta hầu hạ thực không đáng tin, cứ mỗi lần đưa cho lão ta tạp phiến là chỉ trong một ngày lão tiêu hết sạch, đa số đều mua thứ vô bổ. Cơ Huyền ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu nói tiếp. Bây giờ cả nhà bị lão mua tới nghèo đến mức đi bán đang kiếm sống rồi nên Nhã Phi tiểu thư phải hiểu hoàn cảnh của ta. Nếu không có người giữ tiền chắc đi ăn xin ở đường mất. Vì thế tôi muốn chia nhỏ ra đưa lão tránh lão một lần tiêu sạch. Nhã Phi nghe xong liền cười khanh khách, đôi gò đồng rung mạnh khiến mắt Cơ Huyền muốn lồi ra may mà có mặt nạ che đi vẻ thất thố của Cơ Huyền. Được rồi, vậy tiểu đệ đệ chờ một chút. Một khi tiền đã tới tay, Cơ Huyền cũng không nghĩ ở lâu thêm, nhìn Nhã Phi nói. Vậy ta xin cáo tử. À, tỷ quên mất, lão tiên sinh nhà đệ sau này còn muốn đấu giá đan dược gì, nên chiếu cố đặc mệ nhị đấu giá trường nhà. Nhã Phi thản nhiên cười nói. Yên tâm, cơ hội rất nhiều. Cơ Huyền đứng dậy, cũng không quay đầu lại, đi ra khỏi căn phòng muốn mạng người này. Nhìn bóng dáng Cơ Huyền biến mất, nụ cười trên mặt Nhã Phi chậm rãi thu liễm, nhíu mày lại, đi đến cạnh bàn, khẽ dựa vào đó, đường cong lộ ra. Cốc Ni thúc thúc, đan dược đó của hắn thực tốt vậy. Ân, hơn nữa luyện dược thuật còn mạnh hơn ta, tụ khí tán đó ta không thể luyện được. Cốc Ni thở dài nói với Nhã Phi, có dược phương đều không được. Đôi mắt híp lại, đôi môi hồng nhuận hơi nhếch lên, làm như tùy ý nói. Đoán được ý của Nhã Phi, Cốc Ni sắc mặt cả kinh, vội vàng nói, đừng đánh chủ ý tới dược phương của một dược sư, có thể gây đại họa đó, hơn nữa còn là dược sư không biết cấp bậc. Cũng đừng đánh chủ ý lên dược đồng đó, dược đồng là cánh tay của dược sư người được truyền thụ trực tiếp, có tư cách thành dược sư. Nếu tiểu thư muốn trêu đùa cậu ta thì bỏ đi. Phải biết rằng, luyện dược sư căn bản là một cái độc phong hoa, chỉ cần ngươi làm đau hắn bật người là có thể tìm được vô số bằng hữu, hơn nữa cũng có rất nhiều cường giả, phi thường vui lòng có một luyện dược sư thiếu họ một cái nhân tình. Nhìn Cốc Ni kinh hoàng, Nhã Phi bất đắc dĩ nhu nhu chán, cười khổ nói: "Cốc Ni thúc thúc, ngươi nói gì vậy, ta đâu có chủ ý gì với hắn, ngươi cho rằng mấy năm lịch lãm này của Nhã Phi là phí công sao?" Ta cũng chỉ nhắc nhở ngươi thôi. Nghe lời nói của Nhã Phi, Cốc Ni cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sự sợ vị tiểu thư này không biết chứ chết viết như nào sẽ làm ra việc ngu ngốc gì đó. Liếm liếm môi, ngọc thủ của Nhã Phi nâng tóc lên, nhìn về phía Cơ Huyền rời đi khẽ nói: "Hắc hắc, tiểu sắc đản tưởng che mặt nạ là tránh được ánh mắt sao, nhưng cũng thật không tồi. Đủ định lực, tỷ tỷ đến mỹ nhân kế cũng dùng mà không đắc thủ. Lần sau gặp lại thì tỷ tỷ tiếp tục, ta không tin chỉ một tiểu đệ đệ mà ta không xử lý được." Nhã Phi như tìm được món đồ chơi mới. Cơ Huyền không biết cậu đã rơi vào tầm ngắm của một con hồ ly. Chương 13, Tiêu lão rời đi, lén lén lút lút đi vào căn phòng của mình, Cơ Huyền rất nhanh đóng cửa, sau đó chạy tới góc phòng, cuối cùng lấy ra vài mấy nạp kim tệ xếp gần hơn chục lọ đan dược, cẩn thận đem chúng cất vào trong ngăn tủ, ngửi sâu một hơi mùi của dược tài trên tay, hắc hắc cười dài thở phào nhẹ nhõm. Thân mật vỗ vô ngăn tủ, khóe miệng Cơ Huyền giật giật, đi tới cạnh giường, thả lỏng người nằm xuống, hơn nửa ngày buôn ba, thật sự làm hắn có chút mỏi mệt. "Tiểu Huyền, có ở trong không?" Có chút mơ hồ, tiếng đập cửa bỗng nhiên truyền đến. Cơ Huyền nhảy xuống giường, sau đó mở cửa phòng. Nhìn Tiêu lão đứng ở ngoài cười hỏi: "Tiêu lão, ngài có việc gì sao? Cả nửa tháng nay không thấy Tiêu lão trong Tiêu gia, nghe ngóng mới biết Tiêu lão có việc gấp phải ra ngoài đến nửa tháng nay mới thấy mặt." Tiêu lão nhìn Cơ Huyền, kể lại cho Cơ Huyền: "Nửa tháng trước ta đã nhìn thấy vợ và con của ta, trong nửa tháng này ta đi khắp mọi nơi nghe ngóng thông tin của họ và đã biết được một vài tin tức hữu dụng nên sáu." Nói đến đây lão chứng lại một lúc, biểu cảm khó nói. Cơ Huyền nghe đến việc Tiêu lão có vợ con thì biểu cảm có chút không thể tin nổi. "Khoan khoan, Tiêu lão ngài có vợ và con sao? Thật sao?" "Đúng vậy, có vấn đề gì sao?" Cơ Huyền quan sát, không biết cô nương nhà nào mắt chọn người kém như vậy, có thể coi trọng Tiêu lão. "Đừng nhìn ta bây giờ mà đánh giá, hồi trẻ ta cũng phong lưu tuấn dật, đánh đổ biết bao trái tim thiếu nữ đó, vô số thiếu nữ bị đôi mắt hoa đào này cuốn hút rồi rơi vào sự tương tư vô hạn, hay ta cũng không còn cách nào khác." Tiêu lão vừa nói lại kèm theo chút rung đùi lắc ý, lại có chút bất đắc dĩ, thực ngứa đòn mà. Cơ Huyền lần đầu tiên thấy vẻ tự luyến của Tiêu lão, nếu nhìn bộ dạng bây giờ của lão thực không nhận ra vẻ huy hoàng này xưa của lão. Nhưng điều không thể phủ nhận là lão có đôi mắt hoa đào rất cuốn hút, ít ra lão không chém gió về điều đó. Cơ mà lạc đề rồi, việc chủ yếu ta muốn nói là có lẽ sẽ rời Tiêu ra một đoạn thời gian dài để tìm lại họ. Tiêu lão nói xong liền yên lặng quan sát ứng của Cơ Huyền. Cơ Huyền nghe Tiêu lão nói xong cũng không mấy ngạc nhiên vì qua lời nói của lão ở trên cậu cũng đoán được vài phần rồi. "Vậy thì ngài còn chần chờ gì nữa, sao không thực hiện luôn còn tốn thời gian về đây lỡ mất đi thời cơ tốt thì sao?" Thực sự Cơ Huyền cũng muốn Tiêu lão rời Tiêu ra, vì cậu biết Tiêu gia trong thời gian ngắn sẽ gặp họa sát thân, may thay có cớ để Tiêu lão đi. "Vậy thì con thì sao?" "Con thì có việc gì? Lớn ngần này rồi tự lo được cho bản thân, ngài không cần lo lắng cho con." "À, ngài chờ con một chút." Cơ Huyền đang nói bỗng chạy vào góc tủ lấy mấy cái mai kim tệ ra đưa khoảng gần một vạn, không phải Cơ Huyền keo kiệt mà cậu sợ bị Tiêu lão tra hỏi nên không muốn lấy quá nhiều. "Trong này có chút kim tệ, ngài cầm lấy phòng thân." Cơ Huyền nhét vào tay Tiêu lão. "Nào có đạo lý trưởng bối nhận độ của van bối chứ?" Tiêu lão muốn từ chối. "Chúng ta là người một nhà không cần phân biệt vậy, ngài nhận nuôi con từ nhỏ, mười mấy năm nay người chăm sóc con cho con tình thân bây giờ là lúc con báo đáp người. nhưng có lẽ ta sẽ đi rất lâu, có lẽ là vài ba năm, thậm chí còn lâu hơn nếu mọi việc không tiến triển thuận lợi. Ngài không cần lo cho con, hiện giờ con là thiên tài trọng điểm của gia tộc, họ sẽ không bạc đãi con. Nên ngài không cần lo về con, so với con gia đình của ngài mới là quan trọng nhất, ngài nên làm theo trái tim mình. Nghe vậy Tiêu lão ôm trầm lấy Cơ Huyền, đôi mắt hoa đào ướt nước. Cảm ơn con đã hiểu và ủng hộ ta. Ta thật may mắn khi nhận nuôi con. Câu đó là con nói với phải, nếu không có người chắc con vong mạng ở cái ngõ nhỏ đó rồi, con mới là người nên nói cảm ơn. Hai người một già một trẻ ôm nhau một lúc rồi tách ra. Ta không để lại cái gì cho con được, ở đây có bộ công pháp này. Ngày xưa ngẫu nhiên có được nhưng không có chỗ dùng, nay tặng lại cho con. Nhìn bộ công pháp Tiêu lão ném cho mình, Cơ Huyền bỗng mắt cậu lồi ra. Trên công pháp ghi huyền giai cao cấp công pháp, Thanh Phong Quyết. Cơ Huyền không thể tin vào mắt mình, Tiêu lão tùy tiện lấy ra một cái công pháp liền là huyền giai còn cao hơn công pháp Tiêu gia một bậc. Vậy thì đa tạ Tiêu lão, bộ công pháp này con sẽ cố gắng học thật tốt không phụ lòng ngài. Vậy ta đi đây, con hãy bảo trọng. Ta đã đánh tiếng với người trong gia tộc rồi, không ai làm khó con được đâu. Nói xong Tiêu lão vỗ vai Cơ Huyền rồi thân hình biến mất. Hy vọng ngài tìm được gia đình mình, nhưng đừng về quá sớm, 5-6 năm sau về là an toàn. Cơ Huyền nói xong, liền lắc đầu nhìn vào quyển công pháp huyền giai cao cấp công pháp, Thanh Phong Quyết. Tinh. Tốn 50 điểm hệ thống để học môn công pháp này. Chấp nhận từ chối. Trước mặt Cơ Huyền hiện ra một cái bảng với hai lựa chọn. Cơ Huyền có chút do dự rồi ấn vào chấp nhận. Vô số ký tự tràn vào trong não hải của Cơ Huyền khiến cậu đau như bỡ bổ. Không bao giờ quen được cái trò này. Cơ Huyền ngồi một lúc chờ ổn định tâm thần khỏi cơn nhức đầu do học nhanh công pháp. Thở dài một hơi. Đến lúc đột phá đấu giả rồi. Cơ Huyền lấy tụ khí tán từ hộp ngọc, cho vào miệng nuốt xuống, rồi chìm vào trong trạng thái tu luyện. Chương 14, đấu giả cuối cùng cũng đột phá. Tu khí tán vừa vào miệng, một vị nhàn nhạt lạnh lẽo từ từ khuếch tán. Một hồi sau, một cỗ năng lượng tinh thuần ấm áp trực tiếp từ trong miệng vọt vào thể nội, nhất thời Cơ Huyền thân thể chấn động. Khuôn mặt bình tĩnh, Cơ Huyền hai tay rất nhanh kết xuất thủ ấn hấp thu đấu khí, hô hấp dần dần trở nên vững vàng. Trong cơ thể, đấu khí nhàn nhạt tướng tâm mà động, nhanh chóng bao vây cô năng lượng tinh thuần cường đại kia, sau đó bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Bên trong tiểu lâu, không khí bỗng nhiên ba động mãnh liệt, một tia đạm bạch sắc đấu khí từ trong không trung ngấm ra, sau đó cuồn cuộn không ngừng tiến vào thân thể Cơ Huyền. Răng cắn chặt môi, trong cơ thể hai cỗ năng lượng đối kháng, làm kinh mạch không ngừng truyền ra trận trận đau đớn. Bất quá cũng may gân cốt kinh mạch hắn so với thường nhân cứng cỏi hơn rất nhiều, cho nên tuy có cảm giác đau đớn, cũng là tạm thời còn chưa tạo thành thương tổn quá lớn. Trong cơ thể, đấu khí bao vây đoàn đoàn lục sắc tinh thuần năng lượng điên cuồng luyện hóa, lục sắc năng lượng không ngừng bị đồng hóa thành hắc sắc đấu khí. Nhờ có lực lượng này trợ giúp, đấu khí trong cơ thể không ngừng bành trướng, thậm chí dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ. Dược lực tinh thuần tuy không ngừng bị luyện hóa, chẳng qua lại cuồn cuộn không dứt, mỗi lần đấu khí luyện hóa một đoàn dược lực, đều có một đoàn lục sắc năng lượng lớn hơn nữa tiếp tục đi tới. Trong cơ thể luyện hóa cùng đấu khí bên ngoài không ngừng rót vào, Cơ Huyền đấu khí đã dần dần tích đầy trong kinh mạch. Đương lúc luyện hóa như trước tiếp tục, tinh thuần dược lực bắt đầu yếu đi, Cơ Huyền lúc này đang chìm đắm trong tăng trưởng lực lượng như bay bỗng phát hiện, đấu khí trong cơ thể cơ hồ đã bành trướng tới một giới hạn không thể tăng thêm. Đấu khí bành trướng, trực tiếp dồn ép lên kinh mạch, toàn thân phát ra một cơn đau đớn kịch liệt. Tinh. Hệ thống cảnh báo, mau ngưng tụ đấu khí toàn, bằng không sẽ dẫn đến bạo thể. Thanh âm máy móc của hệ thống vang lên lời cảnh báo trong đầu Cơ Huyền. Cơ Huyền thủ lớn thay đổi, ngón cái giao tiếp, ngón giữa hô điểm, 10 ngón tay kết xuất thành một cái thủ lớn kỳ dị. Cơ Huyền đống biến thành một cái hắc động, đấu khí mênh mông trong cơ thể giống như bị một trận hấp lực cuốn mãnh, hướng về phía Cơ Huyền. Trong cơ thể, hắc sắc đấu khí trong khắp các kinh mạch đều là không hẹn mà cùng bắt đầu lui về, mà ở đan điền lúc này đang tiến hành áp xúc, hắc sắc đấu khí đã bắt đầu chuyển hóa thành tiểu hắc động. Tinh. Ký chủ tiến hành áp xúc đấu khí. Dùng linh hồn cảm giác lực áp xúc chúng nó. Tiếng cảnh báo lạnh lùng của hệ thống lại vang lên, căn chuẩn thời gian cho Cơ Huyền. Khẽ gật đầu, Cơ Huyền ngưng hạ tinh thần, sử dụng linh hồn cảm giác lực xuất sắc trong khoảnh khắc khống chế đấu khí trong cơ thể, sau đó bắt đầu điên cuồng áp xúc. Bị linh hồn cảm giác lực điều khiển, hắc động đấu khí cũng bắt đầu phản kháng, không ngừng bành trướng và thôn vệ cắn nuốt mọi thứ. Lực lượng phản kháng tuy không kém, bất quá linh hồn cảm giác lực của Cơ Huyền tự đầu hắc động tham lam thôn vệ hết tất cả, cho nên đấu khí kháng cự, không thể nghi ngờ chỉ như châu chấu đa xe, sau một lúc rằng có cũng đành bất đắc dĩ thu xúc lại. Đương khi đấu khí thu xúc lại cỡ chừng bàn tay, thì lại bất động ngưng lại. Tái áp. Cơ Huyền quát to. Linh hồn cảm giác lực đang vờn quanh bên ngoài hắc động đấu khí, trong nháy mắt mở ra lớn nhất, sau đó hung hăng áp xúc. Bùng. Một tiếng trầm muộn từ trong cơ thể lặng lẽ vang lên. Theo âm thanh vang lên, cỗ lực lượng phản kháng khiến Cơ Huyền đang kiệt lực chống đỡ nhẹ nhàng tan đi. Thở mạnh một hơi dài nhẹ nhõm, Cơ Huyền toàn thân thoát lực đổ xuống, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Mẹ nó, quá nguy hiểm rồi. Thế mà bảo có 100% cơ hội đột phá đấu giả, quả cáo đúng là lừa gạt. Không thể tin lời lũ cáo giả mà. Cơ Huyền thầm cảm thấy may mắn, nếu không phải có hệ thống giúp đỡ chắc cũng đủ bạo thể vài lần rồi. Nghĩ đến hung hiểm vừa qua, Cơ Huyền đánh cái dùng mình. Hắc hắc. Đồ tốt mà còn khó đột phá, thế mấy đồ nhân bản mà khối lập phương tạo ra bị giảm mất gần nửa tác dụng chắc còn khó khăn hơn. Cơ Huyền rất có ý thức cười trước kẻ khác gặp họa, mà họa này người chủ mưu là tên vô sỉ nào đó không ý thức được bản thân. Tinh. Ký chủ đã đột phá lên đấu giả, đủ điều kiện học tập công pháp Hỗn Nguyên Thôn Tiên Quyết. Chấp nhận từ chối. Thấy bảng thông báo quen thuộc, Cơ Huyền không do dự ấn chấp nhận. Quyển sách biến thành vô số dòng chữ dung nhập vào não của Cơ Huyền, nhưng lần này không gây tác dụng phụ như những lần trước.
Tinh.
Học tập hoàn thành. Xin ký chủ hãy vận dụng Hôn Nguyên Thôn Thiên Quyết, sau đó hệ thống sẽ tiếp tục hướng dẫn. Cơ Huyền nhắm mắt lại bắt đầu vận chuyển công pháp, hắc sắc đấu khí xuất hiện bao bọc xung quanh cơ thể Cơ Huyền, đấu khí trong phòng liên tục bị hắc sắc đấu khí cắn nuốt.
Đây là đâu?
Tinh. Con đường ký chủ đi sẽ khác với Tiêu Viêm thông qua dị hỏa để đột phá. Còn ký chủ thông qua thông vệ để đột phá.
Thôn vệ?
Làm sao làm? Ta đâu có tờ HNPH tổ phù nào đó đâu.
Tinh.
Ký chủ đúng là vô vọng hết sức, công pháp mà ký chủ vừa học có khả năng thôn vệ, hấp thụ và đồng hóa. Chính công pháp mình vừa học cũng không biết khả năng của nó là gì. Hệ thống siêu cấp như ta thật khổ mà.
Cơ Huyền nghe vậy mắt đảo dã trắng nhưng cũng không phản bác hệ thống, dù sao cậu cũng có lỗi sai.
Tinh.
Có một số điều ký chủ cần chú ý.
Thứ nhất, ký chủ chỉ có thể thôn vệ người cao hơn một đại cảnh giới. Nếu thôn vệ người mạnh hơn liền bạo thể mà chết.
Thứ hai, thôn vệ ma hạch cũng tăng được đấu khí nhưng cũng có nguy cơ bị cắn trả.
Có điều có hệ thống siêu cấp ở đây có thể bảo hộ ký chủ an toàn.
Thứ ba, Hôn Nguyên Thôn Thiên Quyết cắn nuốt cả đấu khí lẫn linh hồn kẻ bị công pháp này sử dụng. Tức là ký chủ có thể nhận được ký ức và kinh nghiệm của đối phương, nếu tâm cảnh không đủ cường đại thì sẽ bị ký ức đó nuốt chửng hóa điên. Nhưng nếu ký chủ chi ra một lượng điểm hệ thống thích hợp có thể kiểm soát được.
Thứ tư, ký chủ thôn phệ người hay ma thú có đấu khí hệ gì thì ký chủ có thể sử dụng được hệ đó trừ dị hỏa. Nhưng hệ thống chỉ có thể giới hạn trong 5 loại thuộc tính, nếu quá nhiều thì hệ thống sẽ tự loại bỏ một thuộc tính.
Nghe lời cảnh báo của hệ thống, Cơ Huyền đánh dùng mình một cái, xem ra công pháp này cũng không phải hoàn mỹ như mình tưởng.
Tinh.
Kết thúc hướng dẫn, ký chủ có thể trở lại.
Khi Cơ Huyền mở mắt ra đã là sáng sớm, rồi eo một cái.
Xem ra đợt kiểm tra thực lực sắp tới rồi.
Cũng rèn luyện công pháp một chút.
Tiện thể đi phách mại hội mua chút ma đan của yêu thú về phát triển đấu khí thuộc tính và bán dược luôn.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Cơ Huyền căn bản là rảnh rỗi.
Mỗi ngày luyện tập đấu kỹ hấp trưởng và tìm cách phát triển nó mạnh hơn.
Không thì đi phách mại hội mua mấy món đồ cần thiết
để phát triển đấu khí thuộc tính và bán đan dược.
Mỗi lần đều bị Nhã Phi chọc ghẹo đến vắt chân lên cổ mà chạy.
Có một lần Cơ Huyền đến bán thuốc và công pháp huyền giai cao cấp thì bắt gặp Tiêu Viêm, lúc đó hắn trùm kín người khó nhận ra.
Nhưng Cơ Huyền là ai, nhìn phát đoán ra ngay, nhưng bản thân lười lo chuyện bao đồng nên kệ.
Cơ Huyền cũng đã phát hiện ra vài điều, đấu khí của ma hoạch khi thôn vệ chỉ không nhiều, hầu hết chứa hung tính và huyết sát, đấu khí tinh khiết rất ít. Nếu đến một mức độ giới hạn thì loại ma hạch đó sẽ không còn tác dụng nữa. Để rút ra điều đó, Cơ Huyền đã mua một đống ma hạch của nhất gia ma thú về kiểm chứng, hơn một nửa thôn phệ thất bại, còn lại miễn cưỡng thành công. Hiện tại cậu có thể sử dụng hai thuộc tính hỏa và phong.
Cuối cùng ngày kiểm tra cũng đến.
Chương 15, lỡ thành tiêu điểm.
Huấn luyện trường làm bằng đá xanh thật lớn, trong đó tập trung khoảng hơn 100 thiếu niên thiếu nữ, trận trận ồn ào âm thanh phóng lên cao.
Giữa huấn luyện trường, dựng một tấm bia đá đen dùng để trắc nghiệm rất lớn, loại bia đá trắc nghiệm này cũng chỉ có một ít gia tộc có thực lực mới có tư cách trang bị, giá trị xa xỉ. Bên cạnh bia đá đen, như cũ vẫn là vị chắc thí viên lạnh lùng của một năm trước đây. Trên đài cao bên trái huấn luyện trường, đang ngồi là một ít nhân sĩ nội bộ trong gia tộc, tại chính giữa là tộc trưởng Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão.
Bên trong quảng trường là các thiếu niên thiếu nữ đang sớm chờ được kiểm tra, đang buồn chồn đứng thẳng, một ít người ưu tú biểu hiện bình thường, trên mặt vẫn chưa có nhiều ít khẩn trương gì, một ít người thiên phú bình thường hoặc quá thấp, lại là vẻ mặt bàng hoàng cùng rối loạn bậy.
Cơ Huyền tiến đến một nơi yên tĩnh ít người để ý của nơi này rồi ngồi xuống nằm.
Ngủ mất.
Cá nhân Cơ Huyền không hứng thú gì với vụ này, chỉ muốn kết thu xong vụ này để đi về thôi, với quả hôm qua tu luyện quá đản nên ngủ bù vào hôm nay.
13.
Nhìn Huân Nhi đang đi tới chỗ Tiêu Viêm, nhóm thiếu niên trong sân đều toát ra ánh mắt ghen tị, trong Tiêu gia, có khả năng thân cận cùng Huân Nhi như vậy chỉ có duy nhất một người, chỉ có điều người này nổi danh là phế vật.
Tiêu Viêm lúc này mang bộ dáng thoải mái, trên đài cao nhân sĩ cao tầng của gia tộc không khỏi có chút kinh dị, người này chẳng lẽ không biết sau thí nghiệm hôm nay về sau sẽ không còn cơ hội sao?
Tiêu Chiến khẽ gật đầu đứng dậy, huấn luyện trường chìm trong im lặng, ngưng thanh quát:
"Các ngươi đều là tộc nhân mới của gia tộc, nên biết hôm nay trắc nghiệm đối với các ngươi mà nói là cực kỳ trọng yếu, quy củ trắc nghiệm là phải đạt được đấu khí cấp 7 thì mới đủ tư cách, nếu không đạt đương nhiên không đủ tư cách. Tiếp theo, dựa theo quy định của gia tộc, sau khi trắc nghiệm xong, người nào đấu khí dưới cấp 7 có quyền lợi hướng người có đấu khí từ cấp 7 trở lên phát ra một lần khiêu chiến, nếu khiêu chiến thắng lợi cũng được coi là đủ tư cách.
Một khi tất cả mọi người đã rõ ràng, như vậy, trắc nghiệm bắt đầu."
Theo Tiêu Chiến trầm giọng, huấn luyện trường phía trên các thiếu niên thiếu nữ nhất thời khẩn trương cực độ.
Hướng đến tấm bia đá màu đen, trắc nghiệm viên lạnh lùng tiến lên trước một bước, từ trong lòng lấy ra danh sách, thanh âm lạnh như băng, làm nhiều người phát lạnh toàn thân.
Khoanh chân ngồi phía trên tảng đá sạch sẽ, Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn bạn cùng lứa bởi vì đấu khí không hợp cách mà ảm đạm khóc, đạm mạc liếm liếm miệng, cũng không bởi vậy mà động lòng, không cười nhạo cũng không an ủi.
Bọn họ tại so với chính mình càng là tộc nhân cấp thấp, tìm kiếm khoái cảm trên người họ có lẽ chưa bao giờ Tiêu Viêm nghĩ đến, chính mình có thể cũng sẽ có một ngày này.
Ngồi ở bên cạnh Tiêu Viêm, Huân Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn thanh nhã, vân quyển vân thư bộ dáng lạnh nhạt, giống như một đóa sen không nhiễm bụi trần, tay thì vân vê bí bóc, ánh mắt nhìn vào đôi mắt của thiếu niên bên cạnh, cũng giống Tiêu Viêm, hắn cũng không có chú ý nhiều quá đối với thiếu niên ảm đạm này.
Tiêu Mị,
trắc nghiệm viên thanh âm lạnh như băng, làm Tiêu Viêm nhíu mắt, hai bên mí mắt cau lại.
Không thèm chú ý đến Tiêu Viêm, Huân Nhi, bộ dáng Tiêu Mị lúc này không khỏi đắc ý cười chế nhạo.
Huân Nhi chớp chớp đôi mắt to, nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm khỏe miệng kia ẩn ẩn trào phúng, mỉm cười nói: "Ta không đoán được sau ngày hôm nay, hắn sẽ dùng loại thái độ nào đối với Tiêu Viêm ca ca." Tiêu Viêm khẽ nhún vai, nhẹ giọng nói: "Một số thứ đã mất đi, chính là mất đi, mặc kệ như thế nào bù lại cũng không thể lấy lại được, trong gia tộc này, có khả năng được ta coi là bạn cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy người mà thôi." 8. Tiêu Mị, đấu lực, 8 cấp, cao cấp. Trắc nghiệm viên liếc mắt tấm bia đá màu đen lạnh lùng khẽ gật đầu, trầm giọng công bố 4. Tiêu Hân Nhi. Ngọc Thủ nhẹ nhàng tiếp xúc với bia đá, Hân Nhi đôi mắt chậm rãi nhắm lại, đấu lực trong cơ thể, cấp tốc bắt đầu khởi động. Theo đấu lực đưa vào, tấm bia đá vẫn yên lặng khoảnh khắc sau, cường quang xạ phóng. Đấu giả, Nhất Tinh. Nhìn tấm bia đá phía trên kia kim quang lóe lên 4 chữ to, huấn luyện giữa sân, thoáng yên lặng, mọi người sững sờ, rồi thanh âm lớn dần lớn dần. Hân Nhi tiểu thư, một tinh đấu giả. Có chút rung động trước 4 chữ to kim quang phát sáng, Trắc nghiệm viên nhịn không được sợ hãi lắc lắc đầu than, quát lớn. Hân Nhi rời tay khỏi tấm bia đá, tựa hồ không chú ý, bất đắc dĩ cau mày, sau đó xoay người trở lại đám người phía dưới nhìn thấy Tiêu Viêm đang mang vẻ mặt sợ hãi than cười khẽ tiểu kiểu cái miệng nhỏ nhắn bảy. 9. Tiêu Viêm, đấu khí, đệ thất đoạn, cao cấp. Thầm thở ra một hơi, tựa hồ vẫn không tưởng tượng được, trong lòng vẫn rung động, Trắc nghiệm viên cố gắng duy trì thanh âm trấn định. Nghe Trắc nghiệm viên công bố, huấn luyện trường trước đó vốn đã yên tĩnh, nay lại càng thêm tĩnh lặng. 9. Phanh. Bị Tiêu Viêm đánh trúng sắc mặt hồng nhuận của Tiêu Khắc nhất thời trở nên tái nhợt. Tiêu rên lên một tiếng, cước bộ lảo đảo lui về phía sau, rốt cục cuối cùng cũng không đứng vững, ngã xuống đất. Một trường đánh bại đối thủ, Tiêu Viêm có chút nhàm chán lắc đầu, đối thủ loại này thực sự không có tính khiêu chiến, đừng nói vận dụng để bài, chính mình chân thật thực lực cũng không có vận dụng một nữa. Lúc này tại ngoại trường, mọi người chậm rãi thu lại ánh mắt, một khi Tiêu Viêm có thể dễ dàng đả bại một gã lục đoạn đấu khí, như vậy thực lực của hắn phải trên thất đoạn. 11. Đối với những gì vừa xảy ra Cơ Huyền một chút cũng không để ý, cậu vẫn nằm ngủ một cách ngon lành. Tiêu Huyền. Thanh âm Trắc nghiệm viên lạnh lùng đọc tên. Nhưng một lúc không thấy ai xuất hiện. Tiêu Huyền. Thanh âm của Trắc nghiệm viên trầm hơn, lần này còn vận dụng đấu khí. Cơ Huyền đang trong giấc mơ bỗng giật mình nhảy cẫng lên hét. Tên nào làm phiền lão tử ngủ vậy hả? Mọi người vừa bị Tiêu Viêm là sợ hãi xong nay bị sự to gan của Cơ Huyền làm sợ tập hai. Họ nhìn Cơ Huyền với ánh mắt kính nể. Cơ Huyền thấy mọi người nhìn mình thấy lạ, đống nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của ai đó làm cậu tỉnh khỏi cơn ngái ngủ. Hắc hắc, tại hạ ngủ quên, ngài đại nhân không chấp kẻ nhỏ. Cơ Huyền thấy vậy vội tiến lên, cười lấy lòng Trắc nghiệp viên. Khanh khách. Cơ Huyền nghe thấy tiếng cười liền truy tìm kẻ làm cố làm xấu mặt mình, kết quả thấy Vân Nhi đang ở bên Tiêu Viêm nhìn cậu che miệng cười. Nữ nhân độc ác, cười tới rung người vậy. Cơ Huyền hung hăng mắng Vân Nhi trong lòng vài lần. Tiến lên bia đá Cơ Huyền tùy tiện chạm vào rồi vận đấu lực. Nhưng rồi cậu nhanh chóng hối hận vì quên mất việc phải áp chế thực lực. Nhìn tấm bia đá phía trên kia kim quang lóe lên 4 chữ to, huấn luyện giữa sân, thoáng yên lặng, mọi người sững sờ, rồi thanh âm lớn dần lớn dần. Tỷ hệ. Tiêu Huyền nhị tinh đấu giả. Nếu như vừa rồi Huân Nhi đạt đấu giả được mọi người thán phục, Tiêu Viêm đạt 7 đoạn đấu khí khiến mọi người kinh hãi thì Cơ Huyền đại 2 tinh đấu giả liền làm mọi người chính thức điên rồi, sợ hãi hâm hộ thán phục mọi thứ đều có. Mấy vị trưởng lão trên lầu mắt cũng lồi ra rồi, đồng loại rơi hết cốc nước. Vẫn trong trạng thái chưa tiêu hóa được. 6. Tiêu Viêm nhìn Cơ Huyền trở thành tiêu điểm với hào quang thiên tài, ánh mắt hắn đông trở nên âm trầm. Cứ nghĩ lấy lại được vinh quang không ngờ cuối cùng vẫn bị một kẻ khác áp chế. Huân Nhi thì nhìn người thiếu niên ngũ quan bình thường nhưng sở hữu làn da trắng nõn kia, ánh mắt trở nên sâu xa hơn. 7. Còn Cơ Huyền biết gây lên rắc rối rồi nên trước khi mọi người bình tĩnh lại liền lựa trước. Tinh. Ngưu bức 1, Ngưu bức 16. Ngưu bức N tổng điểm 92. Hệ thống thông báo số điểm Ngưu bức Cơ Huyền vừa đạt được, nhưng lúc này cậu làm gì có tâm trạng để ý. Phòng của Huân Nhi. Lang thúc, hãy theo dõi người tên Tiêu Huyền này cho ta, nếu có gì bất thường thì báo cáo lại. Rõ, thưa tiểu thư. Huân Nhi nói với hắc ảnh đằng sau lưng. Nói xong hắc ảnh đằng sau lưng biến mất một cách quỷ dị. Tiêu Huyền, cậu rốt cuộc là ai, có bí mật gì? Huân Nhi đứng trước cửa sổ khẽ nói. Ánh trăng nương nhờ cửa sổ chiếu rọi lên nàng, khiến nàng càng giống như tiên tử hạ phàm. Khóe môi nàng cong lên, nụ cười tuyệt mỹ được ánh trăng tô điểm làm say lòng người. Tựa như bức tranh tuyệt mỹ nhưng không có ai vinh hạnh nắm được. Chương 16, chiếm tiện nghi của Nhã Phi. Một gia tộc muốn không suy bại, nặng yếu nhất chính là phải duy trì được sức sống, mà ngọn nguồn của sức sống đó chính là thế hệ trẻ của gia tộc, bọn họ chính là dòng máu mới của gia tộc, có bọn họ, gia tộc mới có thể phát triển không ngừng. Bởi vậy, nghi thức thành nhân đối với mỗi một gia tộc đều hết sức quan trọng, mà Tiêu gia cũng không ngoại lệ. Là một trong 3 đại gia tộc ở Ô Thản Thành, nghi thức thành nhân của Tiêu gia tự nhiên là rất được các thế lực trong thành chú ý tới, một vài thế lực thậm chí còn trực tiếp yêu cầu tham dự lễ cử hành nghi thức này. 6. Trong khoảng thời gian này Cơ Huyền ngoại trừ lén đi bán thuốc thì còn lại thời gian đều co rụt đầu trong tiểu lâu tu luyện đấu khí. Mỗi lần muốn ra ngoài thì người của Tiêu gia nhìn mình như động vật quý trong vườn thú, còn thỉnh thoảng có những nữ nhân mặt mũi cười hì hì một câu Huyền ca hai câu Huyền ca nghe buồn nôn chết mất. Nhưng được cái là điểm hệ thống cứ tăng vùn vụt, bây giờ cũng có gần 400 điểm hệ thống rồi. Chậc, nếu không phải bắt buộc phải ra ngoài thì bản thân cũng không muốn lết mông đi tí nào. Cơ Huyền than thở nói, có cái lễ trưởng thạn thôi mà cũng là rầm rộ vậy. Tinh. Nếu ký chủ mà còn tiếp tục du rú trong nhà thì theo lời nói của thế giới cũ của ký chủ đó là ngài đang biến thành tên nịt vô dụng, ăn bám xã hội. Phập. câu nói cũng hệ thống như chọc trúng tim đen của ai đó, bản thân người đó cũng thấy vậy. Cơ Huyền ôm tim, cậu càng ngày càng cảm thấy thay vì nói nhảm hệ thống lúc nào cũng chọc ngoái vài điểm yếu của mình. Ta đâu phải tên nịt vô dụng đâu, ta có bốn. Gì, sao người kia quen thế nhỉ? Đang định phản bác lại hệ thống, Đông Cơ Huyền nhận thấy một thân ảnh quen thuộc. Một cô gái xinh đẹp đang cười nói, hồng y bao quanh thân thể đầy đặn là lướt, như ẩn như hiện, cực kỳ dụ người. Lúc này, vây quanh nàng đã có không ít người, nghiễm nhiên trở thành một chỗ huyên náo nhất. Trời má, đó không phải Nhã Phi sao? Sao cô ta lại tới đây? Trùng hợp vậy. Nhìn thấy Nhã Phi, tâm trạng Cơ Huyền trở nên sợ hãi, mỗi lần gặp cô ta đều bị cô ta vờn rất nhiều lần. Nói chuyện với Nhã Phi rất tốn não, rất mệt mỏi. Cơ Huyền lén lén lút lút rút đi, tránh cho cô ta nhận ra. 8. Tiêu Viêm nhìn người đàn bà xinh đẹp thành thục trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ biểu hiện ra vẻ mặt phù hợp với tuổi, tươi cười nói: "Ra mắt Nhã Phi tỷ tỷ." Nhã Phi ánh mắt khẽ nhìn gương mặt người thiếu niên, môi anh đào khẽ mở, cười nói: "Nghe nói Tiêu Viêm tiểu thiếu gia trong một năm đột phá tới 4 đoạn đấu khí. Việc này giờ đã truyền khắp Ô Thản Thành, chẳng biết là thật hay giả." Tiêu Viêm khẽ gật đầu, có chút rụt rè nói: "Tất cả đều nhờ công lao phụ thân mua được trúc cơ linh dịch." Nghe Tiêu Viêm thừa nhận, Nhã Phi bề ngoài trấn định, nhưng trong lòng không khỏi run lên, mắt đẹp khẽ ngưng trọng, một năm 4 đoạn đấu khí, tốc độ tu luyện này quả là có chút kinh khủng. Đang định nói tiếp thì xa xa Nhã Phi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc lại có mắt ở đây khiến nàng rất ngạc nhiên, nàng nói với hai trà con Tiêu Viêm: "Xin thất lễ trước, ta có việc." Sau đó liền quay người đuổi theo Cơ Huyền, người đang lổm nhổm nấp nấp trốn trốn như phường ăn trộm. Hai trà con Tiêu Viêm thấy vậy cũng không để ý nhiều. 6. Lén trốn khỏi đám đông, Cơ Huyền liền thở phào một hơi, may mà trốn kịp. Tiểu đệ đệ này đang lại lén lén lút lút làm gì đó, không phải trộm đấy chứ? Nhã Phi tiến tới sau lưng Cơ Huyền, đôi môi đỏ mọng quyến rũ cười vui vẻ nói: "Nghe tiếng nói quen thuộc, cách gọi quen thuộc xương sống lưng Cơ Huyền thẳng tắp, mồ hôi lạnh tuôn như suối. Trong đầu cậu xuất hiện hai chữ xong đời rồi thêm hai chữ chạy nhanh. Dùng hết sức bú sữa khắc chế cảm xúc đó lại, hít một hơi thật sâu phơi ra nụ cười giả tạo chuyên nghiệp, mặt muốn hèn bao nhiêu thì hèn bấy nhiêu quay ra nói: "Vị cô nương này hiểu nhầm rồi, tôi là người của Tiêu gia mà, lúc nãy trong người có chút không khỏe nên tìm chỗ nghỉ nơi thôi." Nhìn thấy Nhã Phi, cậu giả bộ lộ ra vẻ háo sắc, đôi mắt thao láo tham lam liếc khắp nơi trên cơ thể của Nhã Phi. Liếc qua đôi gò đồng căng mọng, rồi tới cặp mông con vút hút hồn, cuối cùng là đôi chân dài mê người. Được rồi, thực ra là bản thân Cơ Huyền có tặc tâm không có tặc đảm nên thừa cơ hội chiếm tiện nghi của Nhã Phi. Vì sao tất cả Cơ Huyền vẫn không dám nhìn trực tiếp vào mắt của Nhã Phi? "Nào, đuổi ta đi đi, chán ghét ta đi, mau nói ta cút đi." Cơ Huyền trong lòng thầm hô, mong Nhã Phi cho hắn cút hắn liền cút thật xa. Nhưng đời không như mơ, hắn càng mong xảy ra thì nó càng không xảy ra. "Khách khách, tiểu đệ đệ gan to lắm nhỉ, có cần ta lại gần để đệ nhìn cho rõ không?" Nhã Phi nói xong liền bước thêm vài bước, đôi gò đồng gợn sóng theo mỗi bước chân khiến người ta chảy máu mũi. Vận chuyển hôn nguyên quyết áp chế cảm xúc đang dạo dực trong người, Nhã Phi tiến một bước, Cơ Huyền lui hai bước. Cơ Huyền thầm mắng hồ ly tinh mị yêu trong lòng, cảm giác bỏ chạy ngày càng mãnh liệt. Nhã Phi đang tiến tới bỗng nhiên trượt chân ngã, đúng vậy không nhầm đâu, tuy không có thiên phú trong tu luyện nhưng thực lực của cô nàng này tuyệt không thấp đến nỗi bị trượt chân ngã đâu, nhưng điều đó lại diễn ra ngay trước mặt Cơ Huyền. Nếu cứ để nàng ngã như vậy thì chắc chắn sẽ đập mặt xuống đất, rồi có một tư thế rất khó coi xuất hiện. Khuôn mặt yêu mị đó sẽ hỏng hết nhất, là một người bình thường Cơ Huyền không thể để một mỹ nhân bị hủy hoại như thế được. Cơ Huyền lao tới đỡ Nhã Phi, nhưng việc ngoài ý muốn xảy ra, lực ngã của Nhã Phi mạnh hơn dự tính nên hai người cùng ngã với cái đệm thịt là Cơ Huyền. "Cô không sao chứ?" Dáng người mềm mại của Nhã Phi nằm trong vòng tay cậu, hương thơm nhàn nhàn toát ra từ cơ thể của nàng. Nhìn khuôn mặt yêu mị như yêu tinh với dáng người ma quỷ đó, cơn dạo dực của Cơ Huyền lại nổi lên. Điên cuồng vật chuyển hôn nguyên quyết, Cơ Huyền cố gắng bình tĩnh hỏi nàng: "Ta không sao, nhưng tiểu đệ đệ muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta sao?" Nhã Phi ngẩng đầu lên cách mặt Cơ Huyền một khoảng ngắn. Lời nói của nàng có vẻ nhẹ nhàng lại có chút mị hoặc, nhưng lại ẩn chứa thứ gì đó nguy hiểm. Cơ Huyền nghe vậy liền có chút mơ hồ, không hiểu nói cái gì, đột nhiên cậu để ý tới tay mình, theo quán tính thì tay cậu vẫn ôm chặt eo của Nhã Phi không buông. "Tiểu hoại đàn này, nếu đệ không mai bỏ ra thì người của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc phát hiện ra ta mất tích mà tìm tới đây thì sẽ có một màn vấy máu đó." Nhã Phi nhẹ nhàng nói với một nụ cười quyến rũ hút hồn. Khi nghe xong câu đó, khát vọng sống mạnh hơn dục vọng, đôi tay của Cơ Huyền đã tách được khỏi vòng eo thon của nàng, nhưng trước khi tách ra ma xui quỷ khiến còn bóp mạnh một cái. "Ưng." Một tiếng kêu yêu kiều được phát ra, mà chủ nhân của nó không ai khác ngoài Nhã Phi. Sau tiếng kêu yêu kiều đó là ánh mặt giết chết người và nụ cười có sát khí của Nhã Phi. Cơ Huyền khổ không nói ra lời, chả nhẽ còn chưa thành tài đã bị người ta bóp chết ư? Nhìn cái tay của mình, Cơ Huyền thầm đủ. Cái tay chết tiệt này, chút định lực cũng không có. Chỉ là eo thon thôi mà có cần nắm chặt vậy không còn bóp nữa, có gì mà hấp dẫn chứ, không phải chỉ con hơn đẹp hơn quyến rũ hơn thôi sao? Tinh. Chính bản thân mình bóp của người ta, bản thân mình định lực kém lại đổ tội cho tay. Con người không thể vô sỉ như vậy. Hệ thống cực kỳ khinh thường ký chủ của nó. Chương 17, tán đổ Nhã Phi. Tìm chết. Trong lúc Cơ Huyền đang khổ nói không nên lời, cơ hội bị diệt khẩu là rất cao thì hệ thống đông phát ra tiếng nói máy móc. Tinh. Nhiệm vụ ý nguyện tán đổ Nhã Phi. Thời gian hoàn thành, không giới hạn. Yêu cầu hoàn thành, khiến Nhã Phi động tâm, lòng dạ khăng khăng một mực với ký chủ. Phần thưởng, có mỹ nhân trong tay rồi còn đòi phần thưởng cái gì nữa? Thất bại, thế thì ký chủ đang đợi giữ lấy cái sử nam tuyến vô dụng đi. hệ thống sẽ ban cho ký chủ danh hiệu siêu cấp trai tân. Cơ Huyền nghe xong cái nhiệm vụ vừa rồi có cảm giác muốn sụp đổ, trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tán đổ nhã phi, tìm chết. Cơ Huyền cảm thấy cái hệ thống chết tiệt này luôn đào hố cho cậu nhảy, hố nào cũng sâu không đấy. Nhã phi dễ tán đổ vậy sao? Câu trả lời đương nhiên là không, những công tử ca muốn tán nàng vì giai nhân liệu mạng cuối cùng họ có cái gì? Cuối cùng họ nhận được nụ cười chức nghiệp, xong chấm hết. Tiểu hội đàn, đang nghĩ cái gì nhập tâm vậy, mau giúp tỷ tỷ một tay. Cơ Huyền đang chìm trong suy nghĩ thì bị một tiếng gọi kiểu mị làm sự tỉnh. Thấy tay ngọc của Nhã phi hướng tới mình làm hắn khó hiểu. Nhã phi đưa tay ngọc ra trước mặt Cơ Huyền nhưng vẫn không thấy phản ứng gì, nàng bất mãn trừng mắt đẹp nói: "Sao hả? Chiếm tiện nghi của tỷ tỷ xong rồi không nhận người, đến đỡ ta dậy cũng không được." Nghe Nhã phi nói với Cơ Huyền liền hiểu ra, nhanh chóng tới đỡ Nhã phi đứng dậy. Tinh, ký chủ thật vô vọng, đến việc đơn giản thế mà cũng không hiểu, xem ra nhiệm vụ này khó hoàn thành đây. Hệ thống sẽ tặng thêm cho ký chủ 500 điểm hệ thống nếu hoàn thành nhiệm vụ coi như khích lệ. Hệ thống nào đó rất có phong thái cười khi kẻ khác gặp họa, mà họa này do hệ thống nào đó ban cho. Về mặt nào đó một người một hệ thống này rất hợp nhau. Cơ Huyền nghe thấy tiếng của hệ thống, tuy vẫn máy móc như vậy nhưng cậu cảm nhận thấy có 7 phần cười nhạo 3 phần khiêu khích. Cô có sao không? Nếu cô không sao thì ta đi nhé. Nhã phi nghe được câu đầu của tiểu hoại đản này thấy thoải mái coi như có lương tâm. Nghe được câu sau của Cơ Huyền thì thấy muốn bạo nộ, chiếm tiện nghi bằng mắt xong, chiếm luôn bằng tay, bây giờ trong đầu chỉ muốn chạy. Thực sự đáng giận, trong đời Nhã phi lần đầu cảm thấy tức đến nói máu như vậy. Khách khách, mắt tiểu hoại đản có vấn đề sao? Hay mắt ngươi chỉ chăm chăm vào cái nô ra đằng trước và cái vẻ ra đằng sau thôi hả? Cơ Huyền nghe thấy lời này có chút dễ gây hiểm nhầm, giống tên phụ bạc nào đó. Đang định giải thích thì thấy đôi chân ngọc trắng mịn của Nhã phi bị sưng tấy nhìn rất ngứa mắt. Cuối cùng cũng thấy rồi hả, kiệt tác của ngươi đó, nó to đến như vậy còn không chịu trách nhiệm. Vậy thì cô muốn tôi làm gì? Để tôi lấy thuốc để bôi giúp cô nhé. Cơ Huyền định lấy thuốc từ giới chỉ, thì Nhã phi khoát tay ý không cần. Nàng nói, thuốc thì không cần, chỉ là tỷ tỷ cần ngươi dịu về chỗ ngồi ở đó, ta tự có thuốc. Nhã phi nói xong câu đó đôi mắt lóe lên chút rảo hoạt thoạt như đào hố cho người nhảy. Cơ Huyền cũng không đốc, cậu nói, thế thì không tốt lắm đâu, nó sẽ ảnh hưởng đến thanh danh cô nương đó. Giúp đỡ người bị thương thì có liên quan gì tới thanh danh, hơn nữa ta không sợ ngươi sợ cái gì. Vậy là bất đắc dĩ Cơ Huyền dịu Nhã phi đi ra ngoài, quả nhiên vừa đưa nàng ra thì có vô số ánh mắt chú ý đến hai người. Cơ Huyền bây giờ mang rất nhiều tâm trạng, đắng cay chua ngọt mỹ vị nhân gian nếm hết trong một lần. Vì để có thể giúp Nhã phi cân bằng, Cơ Huyền chỉ có thể ôm eo của nàng để nàng dựa vào người mình thì mới miễn cưỡng giúp nàng đi được. Nhưng trong mắt của mọi người, nhất là Lũ Sắc Lang thì thấy Cơ Huyền đang chiếm tiện nghi của Nhã phi. Nói chung thì dù mọi người nhìn từ góc độ nào cũng thấy Cơ Huyền rất vướng mắt. Tiêu Chiến thấy tràng cảnh đấy liền chạy tới chỗ Nhã phi và Cơ Huyền vội vàng nói: "Nhã phi tiểu thư, có chuyện gì xảy ra sao?" Nhã phi tiểu thư lúc nãy đi đường không cẩn thận liền bị trèo chân, tiểu bối thấy thế liền tới giúp đỡ. Thấy Nhã phi không nói lời nào, Cơ Huyền bất đắc dĩ lên tiếng giải thích. Chỉ là sau khi giải thích xong, mọi ánh mắt mọi người nhìn Cơ Huyền có chút kỳ lạ. Ánh mắt đó tự muốn nói: "Giáp tổ, tính lửa trẻ con 3 tuổi sao? Nhã phi thực lực gì mà đi đường còn để bị trèo chân? Còn may mắn để ngươi bắt gặp còn đồng ý cho ngươi giúp đỡ nữa." Cơ Huyền nhìn những ánh mắt không tin tưởng đó rất bất đắc dĩ, tuy rất khó tin nhưng nó là sự thật. Đầu năm nay nói thật không ai tin. Đúng như tiểu đê minh đệ này nói, vì tại ta bất cẩn nên mới gây ra tình trạng này. Các vị có thể xem, chân của ta đã bị sưng lên rồi. Nhã phi nhìn thấy cảnh đó rất vui vẻ nhưng cuối cùng thì vẫn giúp Cơ Huyền, nàng định kéo cái váy lên để chứng minh, bỗng bị một người ngăn lại. "Câu ngốc à, làm thế này có khác gì cho Lũ Sắc Lang phúc lợi đâu, rất thiệt thòi đó." Cơ Huyền thấy hành động to gan của Nhã phi liền ngăn lại. Sau đó lấy người che chắn nàng khỏi Lũ Sắc Lang hào đói. Nghe vậy Nhã phi liền có chút tấm lòng, người khác chỉ luôn muốn nàng cởi còn người thiếu niên này lại muốn nàng giữ gìn. Nếu Nhã phi tiểu thư bị thương thì Tiêu Huyền ngươi dịu Nhã phi tiểu thư đi nghỉ ngơi đi. Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh đó liền đau đầu bảo Cơ Huyền đưa Nhã phi đi. Dịu Nhã phi đến nơi, Cơ Huyền nhẹ nhàng đặt nàng xuống rồi tính rời đi. "Tiểu Huyền Huyền, sao đi sớm vậy, thuốc còn chưa bôi mà, lại đây bôi giúp tỷ tỷ nào." Nhã phi ngồi nhàn nhã quyến rũ nói, đôi chân trần ngần có chút sưng đỏ ở mắt cá chân đang lộ ra câu người. Nghe thấy mấy lời đó Cơ Huyền sợ hãi vắt chân lên cổ chạy. Nhìn dáng vẻ chật vật của Cơ Huyền, cô nàng nào đó cười rất vui vẻ. Đột nhiên nàng sực nhớ ra, quên mất chưa dò hỏi cậu ta rồi, chậc chậc, không sao biết được cậu ta ở Tiêu gia thì không có vấn đề. "Khanh khách, tiểu hoại đản chiếm tiện nghi của tỷ tỷ xong cũng cần trả chút giá đó. Thời gian còn dài, tỷ tỷ từ từ chơi vơi đệ." Cơ Huyền vẫn không biết rằng cậu đã nằm trong tâm ngắm của một con hồ linh lợi hại rồi. Chương 18, Cơ Huyền ra tay. Lúc Cơ Huyền quay về thì nghe thấy tuyên bố: "Tiêu Ninh tỷ thí vi phạm phục dụng đan dược, từ hôm nay phạt bắt đầu bế quan 3 tháng." Nói xong, cũng mặc kệ dưới đài thoáng lộn xộn, lại quát lớn: "Khiêu chiến xong, Tiêu Viêm thắng." "8." Cơ Huyền chỉ nhún vai cái rồi lượn đi. "Ta muốn khiêu chiến, đối tượng khiêu chiến là hắn." Đông ở trong đám người truyền ra thanh âm khiêu chiến, nhưng đối tượng khiêu chiến ở đây là Cơ Huyền. Cơ Huyền đối với việc này hoàn toàn không biết nên cậu vẫn cứ đi. "Tiểu tử kia ta đang khiêu chiến là ngươi đó, tính làm con rùa rút đầu sao? Đệ nhất thiên tài của Tiêu gia không dám tiếp nhận khiêu chiến của kẻ hèn này sao?" "Tiêu Huyền." Tiếng nói hồi nãy to hơn ngôn từ đậm tính trầm trọng. Cơ Huyền nghe thấy tên mình dừng bước, quay lại hỏi: "Ngươi đang nói với ta sao?" coi thường chân trụi. Dù Cơ Huyền không có ý như vậy, nhưng trong mắt người khác cậu chính là ý đó. Kẻ khiêu chiến nghe lời đó của Cơ Huyền liền phẫn nộ, hắn từ trong đám người bước ra tiến đến chỗ Cơ Huyền nói: "Đúng vậy, lão tử đang khiêu chiến ngươi đó, ngươi có dám lên đài không?" Cơ Huyền nhìn người thanh niên này, trong đầu không có ấn tượng gì. Dáng vẻ người này cao lớn, nước da ngăm đen, chiếc áo ngắn tay lộ ra cơ bắp gân guốc, khuôn mặt có chút hung dữ nhưng lại thêm vẻ khinh miệt. "Chúng ta biết nhau sao, hay ta đã từng đắc tội ngươi?" "Không có liên quan gì. Lão tử thấy ngươi đáng ghét liền khiêu chiến được không? Cả ngày núp sau gia tộc, vậy là thiên tài gia tộc mà tiêu hao tài nguyên, hơn nữa còn da trắng như tiểu bạch kiểm làm người khác chán ghét. Ngươi có dám chấp nhận không?" Cơ Huyền nghe mấy cái lý do nhảm nhí đó đầu hiện ra bao nhiêu dấu hỏi. Rồi bỗng nghĩ ra vấn đề chủ yếu ở đây nhã phi, sao bản thân lại quên mất Hồng Nhan Họa Thủy nhỉ? Bao thiếu gia theo đuổi nàng, vì nàng hy sinh túi tiền vì muốn nụ cười của Hồng Nhan. Nhìn nhã phi ngồi nhàn nhã trên kia, Cơ Huyền lắc đầu thầm nghĩ phụ nữ là phiền toái. Bắt gặp ánh mắt của Cơ Huyền, nhã phi liền tặng cậu cái mỹ nhãn khiến ai nhìn thấy cũng mềm xương. Chứng kiến cảnh hai người tán tỉnh nhau, kẻ ngoài lề càng điên tiết hơn hết lên. Có đồng ý hay không nói mau, cứ lề mề như đàn bà vậy. Không nghĩ ngoại trừ nước ra đàn bà ngươi còn có tính đàn bà nữa. Cơ Huyền thấy kẻ đó liên tục buông lời xúc phạm cũng bắt đầu thấy tức giận rồi. Hổ không ra huy tưởng là mèo bệnh sao? Tinh. Nhiệm vụ ngẫu nhiên trấn áp những kẻ không an phận. Yêu cầu: đánh bại hết mọi lời khiêu chiến. Phần thưởng: mỗi kẻ tương ứng với 10 điểm hệ thống, đấu giả thì 20 điểm hệ thống. Thất bại: tùy theo tâm trạng hệ thống. Nhưng ký chủ sẽ nếm được cái gọi là huấn luyện địa ngục. Hệ thống đông đưa ra nhiệm vụ. Cơ Huyền nghe vậy liền chết nhép. Được thôi, dù sao cũng an phận lâu cũng nên cho họ thấy thực lực rồi. Được thôi, ta chấp nhận khiêu chiến. 7. Tuy ngươi là hai tinh đấu giả nhưng chỉ là kẻ lớn lên trong gia tộc tôi, nếu ngươi cúi đầu nhận thua thì ta sẽ tha cho, còn không ta sợ da thịt non mềm nhà ngươi không chịu được đâu. Tên nào đó kiêu ngạo nói. Lời đó nên tự dùng với mình đi. Cơ Huyền kinh miệt đáp trả. Được, ta sẽ đánh ngươi thành tàn phế, răng rơi đầy đất. Nhìn Cơ Huyền tùy ý đứng trước mặt, tên đó cười lạnh một tiếng, hai bàn tay chậm rãi nắm chặt, đấu khí nhàn nhạt, lưu chuyển nhanh chóng trong cơ thể, mang đến một trận mạnh mẽ lực lượng cảm giác. Hơi yên lặng, tên đó giẫm mạnh cái một cái lên đất, thân hình lập tức nhằm về phía Cơ Huyền phía trước, lúc lao lên, hai bàn tay hơi gặp lại, móng tay hơi bén nhọn trên 10 ngón lóe lên chút hàn mang. Tại lúc còn cách Cơ Huyền nửa thước, thân hình tên đó chợt dừng lại, hữu chảo vẽ lên một đường cong, nhắm đến yết hầu của cậu. Hoàng giai trung cấp đấu kỹ, liệt chảo kích. Sắc mặt bình tĩnh nhìn thủ chảo nhanh chóng vồ đến, Cơ Huyền không nhanh không chậm nâng tay lên, một lực hút mạnh mẽ xuất hiện khiến đấu kỹ của tên đó bị lệch yếu hầu của Cơ Huyền mà hướng về cánh tay trái của cậu. Thấy thế tên đó khuôn mặt trở nên hung tợn. "Vậy lao tử phế cánh tay của ngươi luôn." Tên đó tăng tốc hướng tới tay Cơ Huyền tính phế đi nó. Mọi người dưới đài chứng kiến tình cảnh đó liền cảm thấy tay Cơ Huyền chắc chắn bị phế đi rồi. Có chút thất vọng vì thiên tài của gia tộc lại bại như vậy, có người thì cười nhạo hóng kịch vui. "Phanh!" Trong không khí vang lên tiếng va chạm trầm đổng, nhưng ngoài dự liệu của mọi người Cơ Huyền dễ dàng bắt được thủ chảo đó. Cánh tay Cơ Huyền bóp mạnh cánh bàn tay tên đó vang lên tiếng rắc rắc tựa như nước xương vậy. "Muốn phế tay ta, được ta phế ngươi trước." Lóe lên sắc khí, không cho tên đó phản ứng, Cơ Huyền tiến liên một bước lên gối vào vị trí khuỷu tay của tên đó, cạch cánh tay trái đã bị phế. Cảm nhận đau đớn trên cánh tay tên đó muốn lùi lại giữ khoảng cách, nhưng có một lực lượng ngăn cản hắn lùi lại. "Không buông tha," Cơ Huyền xoay người sút vào bánh chè của tên đó rắc phế luôn chân phải của tên đó. Đạp gây bánh chè làm xương giữa chân và đùi bị phân tách ra, khiến nó trở nên lỏng lẻo, nhưng nhờ lớp da nên nó không rơi xuống nhưng nhìn khá buồn cười. Không có hai chân để cân bằng, Cơ Huyền lại buông cánh tay gãy của tên đoạn nên tên đó ngã quỳ xuống, quỳ trước mặt Cơ Huyền. "A a a a a a năm." Tiếng kêu đau đớn vang lên khắp toàn trường. Ai nhìn thấy cũng phải lạnh mình, không nghĩ Cơ Huyền này thoại nhìn ôn hòa nhưng lại tàn độc như vậy, đánh gãy một tay một chân của người khác. "Tinh. Điểm hệ thống 1, điểm hệ thống 15." Hệ thống vang lên thông báo, nghe vậy Cơ Huyền nhếch mép cười. Đang định yêu cầu tuyên bố thì năm. Tên đó trong trạng thái đau đớn bỗng tên đo bật mạnh dậy đấu khi tập trung ở tay trái nhanh chóng ngưng kết, thiết sơn quyền. Thực lực cuồng mãnh đủ khiến cho thiết sơn quyền này mang đến một luồng gió áp bức, đè nén mãnh liệt. Tên đó nhắm trực tiếp vào đầu Cơ Huyền muốn một đòn lấy mạng. Tên đó tin ở khoảng cách này Cơ Huyền không thể né được. Không ổn, mau dừng tay. Tiêu Chiến và mấy vị trưởng lão trên đài lo lắng thét lên. Nếu để tên đó đắc thủ thì Cơ Huyền chắc chắn sẽ không toàn mạng, nhưng không có nếu như. Cơ Huyền mỉm cười khinh miệt, không có ý tránh né mà Cơ Huyền bật mạnh lên phía trước, hai tay mạnh mẽ đan vào nhau, hắc sắc đấu khí hội tụ tại ương trảo, tản ra sắc bén kiếm khí. Thanh một quyết. Phanh, phanh. Quyền phong kiếm khí va chạm giữ không trung. Khuôn mặt dữ tợn của tên đó bỗng trở nên vặn vẹo đau đớn, cánh tay dùng quyền khí bị hắc sắc kiếm khí chém đứt, kiếm khí chui vào trong cánh tay đó ra sức tàn phá kinh mạch khiến tên đó hô máu. Không hề lưu tình, Cơ Huyền đẩy mạnh hắc sắc kiếm khí, quyền phong thất thế cả người tên đó như diều đứt dây, nhưng trước khi hắn rất đại bị một lực hút kéo lại. Cơ Huyền nào để hắn yên ổn được, cậu dùng hấp lực kéo hắn lại. Cơ Huyền tay trái bóp chặt cổ tên đó nhất động lên nói: "Không phải muốn đánh ta tàn phế sao? Không phải làm ta răng rơi đầy đất sao? Làm đi." T A N T A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ta nhưng chưa nói hết lời chân của hắn đã thủng một lỗ máu. Cơ Huyền không cho hắn nói hết câu liền đâm kiếm khí vào chân hắn, kiếm khí tàn sát bừa bãi trong kinh mạch tên đó. Đủ rồi, hắn đã thua rồi. Cơ Huyền dừng tay. Thấy mọi việc đi quá xa, Tiên Chiến lên tiếng can thiệp. Nghe vậy Cơ Huyền hết hứng thú, tiện tay vứt tên đó đi như con chó chết. Lấy khăn tay lau đi vết máu của tên đó, rồi vứt luôn cái khăn đi. Trước tràng cảnh đó mọi người cảm thấy lạnh mình trước hành động của Cơ Huyền. Chương 19, đấu khí cát. Mấy vị trưởng lao thấy cảnh đó liền tới kiểm tra tên khiêu chiến, mặt họ có chút khó coi. Tình hình thế nào? Thưa gia chủ, chứa mất mạng nhưng năm. Tay trái và chân phải của hắn bị kiếm khí cắt nát rồi, không có thiên tài địa bảo thì đời này coi như phế. Còn lại tay phải và chân trái thì dù chữa được cũng không còn linh hoạt như xưa, chuyện này xấu. Các trưởng lão vừa báo cáo vừa lạnh lùng nhìn về phía Cơ Huyền. Nhìn ta làm cái gì, lúc thằng ngu đó khi chiến ta sao không ai cản, lúc tên đó muốn phế ta giết ta sao không ai cản, nay ta chỉ lấy đạo người trả người thôi. Cơ Huyền khinh miệt hướng tới mấy lao giả đó nói. Ngươi là hai tinh đấu giả, hắn chỉ là cựu đoạn đấu khí. Vậy thì sao? Đã lên đếm đây thì phải biết quyền cước không có mắt, chả nhẽ hắn ngu ngốc khiêu chiến ta thì ta phải áp chế cảnh giới sao? Não lao bị nhúng nước rồi hả? Tiểu tử ngươi nói gì? Muốn chết? Nghe thấy lời khinh miệt châm chọc của Cơ Huyền, mấy vị trưởng lao tức giật không nhẹ, đấu khí hung hăng tỏa ra ép tới Cơ Huyền. Suy, cái trò con trẻ con dùng đấu khí áp chế này không có tác dụng với ta đâu. Muốn thì lên đây mà cắn ta này. Cơ Huyền nhìn mấy lao giả đó nói. Khanh khách, tiểu đệ đó nói đúng, tên đó khiêu chiến dù biết cảnh giới mình thấp hơn. Hơn nữa lúc này ta đã thấy hắn đã lộ ra sát tâm với tiểu đệ, kẻ muốn giết là kẻ đã có tâm lý bị giết ngược. Nào có đạo lý trách móc tiểu đệ hả? Trên đài cao nữ nhân như yêu tình cười quyến rũ nói. Câm miệng hết đi, đây là không phải nơi để cãi nhau, không sợ mất mặt sao? Tiêu Chiến bùng phát ra đấu khí uy áp, trừng mắt về mấy vị trưởng lão. Mấy vị trưởng lão thấy thế liền câm miệng. Cơ Huyền nói không sai, lên đài thì quyền cước không có mắt, hắn đã khiêu chiến thì nên chịu trách nhiệm. Cơ Huyền không có lý gì phải vì hắn cảnh giới thấp hơn mà nương tay cả. Còn Cơ Huyền dù con nói đúng nhưng là người trong cùng tộc, phải không nên ra tay quá tuyệt tình. Phạt con tối nay sám hối, nghe chưa? Đệ tử rõ ràng. Đệ tử có việc xin cáo lui trước. Cơ Huyền bước xuống này, liếc mọi người xung quanh đang nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi, nơi cậu đi qua mọi người tự động tách ra. Đông Dương cậu nói. Vậy mà không có ai khiêu chiến nữa, đáng tiếc đáng tiếc. Biết thế chỉ phế hai tay của tôi. Nghe lời than thở có chút bất đắc dĩ của Cơ Huyền, sống lưng mọi người thẳng tắp toát mồ hôi hột. Hóa ra không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài, hóa ra một tên mặt luôn tươi cười thực ra rất tác động. Nhìn bóng lưng Cơ Huyền mỗi người là có một tâm trạng khác nhau. Tiêu gia 4. Phòng Vân Nhi. Điều tra Tiêu Huyền như nào rồi? Thưa tiểu thư, Tiêu Huyền này ngoại trừ tu luyện trong Tiêu phủ thì thỉnh thoảng sẽ cải trang đi đến phách mại hội. Để làm gì? Hình như là bán đan dược, còn đan dược như nào thì chưa thể phát hiện được, vì tiểu thư yêu cầu kín đáo nên muốn. Không có việc gì nữa, Lang thúc có thể đi. Rõ sáu. Tiêu Huyền rốt cuộc ngươi có bí mật gì? Mặc kệ ngươi có bí mật gì, hy vọng không gây rắc rối cho Tiêu Viêm ca ca nếu không năm. Trên lầu các có một tấm bài biển cực lớn, ba chữ đấu khí các hiện ra vẻ cổ lão uy nghiêm, bài biển thoáng có chút màu vàng son, trên đó còn hiện ra chút bụi đất, thể hiện đã trải qua bao năm tháng tăng thương. Lầu các này là nơi quan trọng nhất của Tiêu gia, đấu khí các. Gia tộc suốt mấy trăm nay qua đã tìm kiếm được vô số bộ công pháp, toàn bộ đều được lưu trữ ở đây, mà những công pháp này chính là những bảo bối chứng minh cho địa vị của Tiêu gia hôm nay. Trong gia tộc, quan trọng nhất là địa phương này, cho nên phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt, ngày thường cơ bản đây là cấm địa, chính cả tộc nhân cũng cấm không được tùy ý đi vào, chỉ có sau khi cử hành nghi thức thành nhân, lúc đó nơi này mới tạm thời mở ra một thời gian. Hơi nheo mắt lại, ánh mắt đảo qua chung quanh những chỗ tối của lầu các một chút, Cơ Huyền cảm nhận được chút tồn tại. Xem ra bọn họ ở nơi này nhất cử nhất động đều bị một hộ vệ ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó thu hết vào trong tầm mắt. Quy củ khi tiến vào đấu khí các ta đã nói qua rất nhiều lần, bây giờ cũng không cần nhắc lại nữa. Tóm lại, tiến vào trong đấu khí các, mỗi người có thể ở đó trong vòng 2 canh giờ là phải đi ra. Còn nữa, mỗi người chỉ có thể mang theo một loại đấu khí công pháp phù hợp với thuộc tính của bản thân, không thể cầm nhiều loại. Nếu có người muốn giấu trộm công pháp, nếu bị phát hiện sẽ bị tước bỏ tư cách học đấu khí công pháp đã đạt được, cho nên các ngươi hãy chú ý. Đứng ở phía trên đài cao, Tiêu Chiến ánh mắt ai nghiêm nhìn về một nhóm nam tử nữ tử ở phía dưới, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nếu tất cả đều nhớ quy định rồi, thì bắt đầu đi. Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, từng bước lùi ra phía sau, hiện ra một chiếc cột đá to lớn đứng sừng sững trước đại môn. Hai bên cột, cách chừng một thước là hai bệ đá, trên mỗi bệ đều có gắn một viên thủy tinh cầu trong suốt. Phất phất tay, phía sau hai vị hộ vệ vang lên những tiếng kèn kẹt trầm muộn, chậm rãi mở cự môn màu đen ra. Khi phán đoán thuộc tính của bản thân rồi, mà khi tiến vào trong đó phải nhớ kỹ, sau khi tiến vào, dựa theo thuộc tính của bản thân mà đi vào thông đạo cho đúng, không được đi nhầm. Gật đầu, Tiêu Chiến bay về phía đám người nói, ý bảo có thể bắt đầu. Nhìn Tiêu Chiến gật đầu, gã thanh niên đi đầu vẻ mặt đầy hưng phấn đi tới, hai tay sờ sờ trên thủy tinh cầu, một luồng sáng màu xanh nhạt phóng ra. Phong thuộc tính, được, đi vào thôi. Hờ hững liếc mắt nhìn thủy tinh cầu một cái, Tiêu Chiến gật đầu cười nói bốn. Sáu. Khi Vân Nhi chạm lên trên, thủy tinh cầu đột nhiên hơi trầm xuống rồi ngay lập tức hỏa hồng bừng lên, dĩ nhiên cũng giống như mọi người, nhưng thủy tinh cầu lại như một hỏa cầu nóng cháy và sáng chói mắt. Có chút rung động nhìn thủy tinh cầu hóa thành như một hỏa cầu. Tiêu Viêm há miệng hút nhẹ một ngụm lương khí. Hỏa cầu chỉ tồn tại trong chốc lát, đợi đến sau khi Vân Nhi rút tay lại, mới từ từ tiêu biến, từng đạo khe nhỏ bé đã lan khắp thủy tinh cầu. Vào đi thôi. Xách xách, hỏa thân thể thật tinh thuần, bất quá trong cơ thể lại không có một thuộc tính, nếu không quả thật là một luyện dược sư trời sinh. Khi Tiêu Viêm còn đang khiếp sợ, trong lòng đột nhiên vang lên âm thanh kèm theo sự sợ hãi của dược lao vang lên. 8. Vì bản thân cơ huyền đặc biệt nên hiện tại không biết dùng loại đấu khí gì. Lần trước bản thân đã thể hiện ra thuộc tính một rồi. Cuối cùng cơ huyền quyết định để bản thân hỏa một cùng hiện. Chạm lên thủy tinh đầu hai màu sắc hồng quang và lục quan sáng chói xuất hiện. Đó là hỏa thuộc tính và một thuộc tính, nhưng điều đáng nói là hai thuộc tính này như cân bằng nhau, không cái nào yếu cũng không cái nào mạnh. Chuyện này bốn. Vậy thì ngươi chọn một hay hỏa đây? Tiêu Chiến lúc này cũng thật khó xử, trong lịch sử Tiêu gia chưa xuất hiện việc này bao giờ. Nên quyết định hỏi cơ huyền. Vậy thì đi hỏa đi. Nói xong cơ huyền trực tiếp đi vào. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, quay thưởng. Sau khi tiến vào đấu khí các, cơ huyền chọn đại một cửa lấy công pháp rồi đi ra. Điều thú vị là cơ huyền chọn cửa nào thì cửa đó chống người, để kiểm chứng suy nghĩ của bản thân cơ huyền thử vào nơi và nơi nào cũng như vậy. Xem ra ấn tượng của mình gây cho họ sâu sắc quá trời. Thế cũng tốt, đỡ phiền. Sau khi từ đấu khí các về, đống hệ thống thông báo. Tinh. Hiện nay hệ thống thấy ký chủ đã có khả năng quay thưởng, nên mở phần quay ngẫu nhiên. Trước mặt cơ huyền đống hiện ra hộp dương, bên dưới hộp dương có hiện số 100 năm. Có huyền đoán tốn hệ thống thì quay được 5 lần. Sao mà được có 5 lần vậy, hệ thống? Có lỗi không? Tinh. Hiện nay hệ thống vẫn bình thường không có lỗi nào. Còn về lý do thì ký chủ chưa đủ thẩm quyền để tìm hiểu. Nghe thấy vậy cơ huyền thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều. Tinh. Ký chủ có muốn sử dụng 500 điểm hệ thống để quay thưởng không? Đồng ý. Tinh. Sử dụng hết 500 điểm hệ thống quay thưởng hoàn tất. Trước mặt cơ huyền xuất hiện 25 vật phẩm. Tinh. Ký chủ muốn lật thủ công hay tự động? Tự động. Tinh. Các vật phẩm. 120 điểm hệ thống, 15. Thoát thai hoán cốt đan, 1, chỉ có tác dụng với người không có đấu khí, thay đổi thể chất. Nhưng phải gánh chịu nỗi đau thấu tim gan. Hình nộm thế thân, 3, gắn tóc lên có thể giúp thay thế nhận sát thương chí mạng. Nhiếp hồn thuật, 1, luyện chế người thành khôi lỗi. Ít, 5, không có vật phẩm. Cơ huyền nhìn một loại thông báo, nhận được có 3 vật phẩm còn lại là điểm hệ thống và không nhận được gì. Xem ra bản thân cũng không may mắn lắm. Cơ huyền quyết định học khôi lỗi quyết, môn công pháp này rất hữu dụng. Sau đó bước một sợi tóc của bản thân gắn lên hai hình nhân thế mạng, thế là có thêm hai mạng để bảo toàn. Còn về đan dược, bản thân cơ huyền chưa biết xử lý thế bảo. Nếu mới vài đoạn đấu khí thì còn nghĩ sẽ dùng tới, nhưng hiện giờ là đấu giả rồi. Ta cũng không muốn làm Tiêu Viêm thứ hai, cứ cất tạm đi tìm cơ hội dùng. Vài ngày sau có đấu giá hội, cơ huyền cải trang thành dược đồng đến tham gia đấu giá hội tiện thể tìm Nhã Phi tặng đan. Mấy ngày nay cơ huyền đã suy nghĩ kỹ rồi, Nhã Phi thiên phú tu luyện không cao, nếu tặng nàng thì cơ hội thực lực nàng tăng tiến là rất mạnh. Tiểu đệ đệ, lâu rồi không gặp tỷ tỷ, tưởng đệ có niềm vui mới quên mấy Nhã Phi tỷ rồi. Là mấy ngày nay tỷ mất ăn mất ngủ. Cơ huyền tới gặp Nhã Phi thì nhận được đống lời như vậy, bản thân cơ huyền cũng không thể làm gì hơn liền đánh trống lảng hỏi. Tu khí tán đã giải quyết xong chưa? Hiệp tiểu tử vô lương tâm, mỗi lần gặp là đòi tiền, tỷ bị đệ đòi đến nghèo rồi, ốm mất vài vòng rồi, lại đây xem. Nói xong Nhã Phi tiến tới gần cơ huyền lưỡn bộ ngực khiến đàn ông hóa thành cầm thú. Cơ huyền nhìn thấy Nhã Phi tiến tới bản thân liền lùi lại, nàng tiến một bước cơ huyền lùi hai bước. Cơ huyền nói, có gì thì từ từ nói không phải đứng sát thế. Trong nội tâm có chút sợ nha. Dù sao nhìn Nhã Phi luôn cử chỉ quyến rũ là lướt là vậy, nhưng nàng thực sự là một nữ nhân trong sạch. Cơ huyền sâu thẳm trong nội tâm có chút trốn tránh Nhã Phi vì hành động trước đó của mình. Hơn nữa nữ nhân này tinh minh như vậy, có lẽ nàng đã đoán ra thân phận của cơ huyền rồi. Nghĩ đến việc đó có thể xảy ra, cơ huyền liền dâng lên nội tâm đề phòng, cảnh giác nhìn Nhã Phi sợ bị nàng đánh út trả thù. Nhã Phi nhìn thấy ánh mắt của cơ huyền đảo lướt liên tục, dáng người có chút đề phòng, khẽ cười. Yên tâm, đệ là thượng khách của ta không cần lo lắng vậy. Cơ huyền nào có tin, phụ nữ là hố lừa đảo. Càng xinh đẹp thì càng đào hố càng sâu cho mà nhảy. Được rồi, không trêu đệ nữ đúng là không thú vị mà, hơn 50 ơi lọ tụ khí tán đó đã được phân bố khắp các trường đấu giá của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc rồi, nhờ đệ mà địa vị trong gia tộc của tỷ ngày càng cao đó, muốn tỷ tỷ báo đáp như nào đây? Muốn gì tỷ cũng chịu. Nhã Phi tiến sát tới cơ huyền, hương thơm của nàng như thuốc kích thích với nam nhân vậy. Mỗi lời của nàng như có thể tan chảy cả thần kim, đôi môi thơm mọng khiến người ta muốn cắn một cái thưởng thức. Sau khi nhiều lần bị Nhã Phi quyến rũ, cơ huyền cảm thấy định lực ngày càng kém. Bản thân cậu hận không thể đè nàng xuống ý nàng một hồi, nhưng hắn vẫn sợ nha. Hôn Nguyên quyết điên cuồng vận chuyển áp chế hết dục vọng của mình. Lần này ta đến đây là nói với tỷ là ta có một đan dược cải biến thể chất, tăng cường thiên phú. Cơ Huyền nhìn Nhã Phi nghiêm túc nói. Tuy bị mặt nạ che khuất nhưng bắt được ánh mắt nghiêm túc của Cơ Huyền, tâm Nhã Phi liền động, thu hồi lại vẻ mị hoặc nhìn Cơ Huyền nói. Chuyện này nói sau đi, đợi đấu giá này qua đã. Tỷ đã xếp một phòng riêng cho đệ, chờ tỷ ở phòng đó. Đừng nhớ tỷ quá nhé. Khẽ chạm nhẹ vào mặt nạ của Cơ Huyền, Nhã Phi tà tà cười nói. Bảy. Khuôn mặt mang theo một nụ cười quyến rũ, Nhã Phi che miệng hướng đến mọi người cười nói mấy câu, cơ hồ khiến cho người ta bước lên một ngọn tà hỏa, dễ dàng làm trong không khí trong trường đấu giá nóng lên. Nhìn trang nội nóng lên, Nhã Phi trong lòng thoáng có chút đắc ý, mấy năm lịch lãm, làm cho nàng hiểu rõ mỹ mạo của mình đối với nam nhân đến tột cùng có bao nhiêu lực hấp dẫn, đôi môi đỏ mọng nhấc lên nhàn nhạt ý cười, sóng mắt chu chuyển khắp trường đấu giá, ánh mắt đảo qua thiếu niên ngồi phía sau màn che ném một cái mỹ nhãn. Trường đấu giá hội bắt đầu. 7. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Nhã Phi nhìn mọi người vẻ mặt bởi đấu giá thất bại mà tiếc nuối ở giữa sân, cười cười, lại trước ánh mắt mọi người bên dưới, xuất ra hai bình ngọc, mỉm cười nói. Phía sau là 6 bình trúc cơ linh dịch, tương hội chia làm 3 lần bán, mỗi lần 2 bình, giá ban đầu là 3 vạn kim tệ. Nhìn hai bình trúc cơ linh dịch, chàng nội yên tĩnh quỷ dị, ánh mắt bắt đầu quét về phía tam đại gia tộc, bọn họ đều biết, lần này ba phương thế lực hẳn là muốn ra tay. Ba vạn nhất. Tộc trưởng Gia Liệt gia tộc Gia Liệt Tất sau một lúc trầm mặc, mới chậm rãi ra giá. Hắc hắc, Gia Liệt Tất, lần trước mua công pháp, không phải đem tiền của gia tộc dụng hết sao? Hiện tại như thế nào lại keo kiệt? 1000 ngươi cũng có thể đưa ra. Nghe Gia Liệt Tất ra giá, cùng lúc trước rất không đúng chiêu số, áo ba mạt nhất thời cười nhạo ra tiếng. Da mặt thoáng co rút, Gia Liệt Tất âm lãnh trừng mắt nhìn áo ba mạt, cũng không có phản tháo, chính là hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm bạch ngọc bình trên đài 4. 3 và 8. Gia Liệt Tất lạnh lùng theo sát. 4 và 5. Áo ba mạt thần tình khiêu khích 5. Nhìn thấy Tiêu Chiến lúc này tình thế bắt buộc, Gia Liệt Tất khóe miệng thoáng nhảy lên, nhãn đồng ở chỗ sâu trong cũng hiện lên một tia đắc ý đích cười lạnh, như có chút do dự cắn chặt răng. 10 vạn. 7. Xách xách, 10 vạn kim tệ mù một bình trúc cơ linh dịch. Tên này, thật sự là hào phóng a. Nhìn khuôn mặt Gia Liệt Tất khó coi, Tiêu Viêm cúi đầu, nhịn không được nhẹ giọng cười nói. Nhìn Tiêu Viêm đang hả hê, Huân Nhi khẽ cười nói. Bình thường nhị phẩm linh dược, nhiều lắm là bán được 3 vạn kim tệ, trúc cơ linh dịch này là kỳ dược có thể tăng lên tốc độ tu luyện đấu khí, bình thường cũng là hiếm thấy. Cho nên giá cả cũng phải cao lên không ít, chẳng qua, dùng 10 vạn kim tệ đến mua, Gia Liệt Tất kia cũng đích xác thực là hào phóng sáu. Đấu giả rốt cục không xa a. Liếm liếm môi, Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm, con đường tu luyện này, chính mình trong quá khứ cũng đã từng qua. Chương 21, thoát thai hoàn cốt đan. Nhìn thấy đấu giá hội sắp kết thúc, Tiêu Viêm kiếm cớ rời khỏi đấu giá hội. Cẩn thận rời khỏi phòng đấu giá, sau đó đi dạo vài vòng quanh ngã tư đường gần đấy, Tiêu Viêm mới lẻn vào một ngõ nhỏ, thuận tay phủ lên thân mình chiếc hắc bào, lúc sau ung dung chậm rãi bước vào phòng đấu giá. Tiêu Viêm ngồi trên ghế, tay cầm chén trà khẽ nhấp vào miệng một ngụm, liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh có chút gật đầu, miệng bị động, âm thanh giản mua nhàn nhạt truyền đến. Đấu giá hội còn bao lâu mới kết thúc? Đại nhân, đấu giá hội đã kết thúc, hiện tại Nhã Phi tiểu thư đang ở cùng mọi người làm công việc giao tiếp thủ tục. A a, lão tiên sinh, ngài tới cũng thật sớm à, có chiêu đãi gì không tốt mong ngài bỏ qua. Chậm rãi bước vào phòng khách, Nhã Phi eo thon khẽ lay động như thủy xà, phóng tứ ra vẻ phong tình mê người, cộng thêm vóc người đầy đặn, khiến cho nam nhân không có lực khống chế mạnh, cơ hồ trong lòng bốc lên ngọn lửa xúc động. Bên cạnh nàng là một thiếu niên ăn mặc giản dị đeo mặt nạ vô diện, khẽ cười nhẹ để lộ ra hàm răng trắng mướt, Nhã Phi tay khẽ giương lên, hé lộ ra ngọc tạp màu xanh nhạt trong tay, mỉm cười nói: "Lão tiên sinh, 7 bình trúc cơ linh dịch, tổng hội đấu giá được tất cả là 28 vạn 5000 mai kim tệ, khấu trừ đi thuế suất, sở dư kim tệ tất cả đều ở trong này sáu." "A a, đưa tiễn khách quý mà thôi." Nhã Phi mỉm cười nói sáu: "Ân, về sau nếu có cơ hội, ta tìm các ngươi Tiêu gia cùng hợp tác." Cười cười, Hắc Bảo Nhân xoay người đối với Nhã Phi hai người nói: "Không cần tiễn, ta còn có việc, đi trước." Nói xong, không đợi hai người có phản ứng, đã bước đi khỏi đấu giá hội. Ngạc nhiên sờ sờ khuôn mặt, Tiêu Chiến quay đầu, cũng nhìn thấy thần tình hâm mộ đang dương mắt nhìn mình là Nhã Phi cùng Cốc Nhi, không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Hai vị đây là làm gì?" "Tiêu tộc trưởng, ngươi nhận thức vị lão tiên sinh kia?" Nhã Phi thử hỏi. "Lần đầu tiên thấy." Tiêu Chiến cười khổ lắc lắc đầu, nhìn Nhã Phi hai người khuôn mặt vẻ quỷ dị, không khỏi có chút thắc mắc. "Hắn là cái gì thân phận?" "Ai, Tiêu gia thật có phúc." Cốc Nhi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn trúc cơ linh dịch Gia Liệt Tất đang ôm trong ngực như bà bối, nhàn nhạt nói: "Mấy thứ này chính là hắn luyện chế ra." 8. Cơ Huyền đứng một bên chờ đợi Nhã Phi hoàn thành các công việc. "Ai, xong các việc phiền phức rồi, tiểu đệ đệ đi thôi, bàn tiếp việc vừa rồi nào." Nhã Phi vừa nói vừa tự nhiên khoác tay Cơ Huyền kéo cậu đi. "Nhã Phi tiểu thư thế này không tốt lắm đâu, nhiều người nhìn thấy lắm." "Yên tâm, ở đây đều là người của tỷ tỷ, họ được đào tạo chuyên nghiệp nên sẽ không nhiều chuyện đâu bốn." Cơ Huyền không muốn quá thân mật với Nhã Phi vì sợ ảnh hưởng tới Nhã Phi, nhưng nghe thấy lời của Cơ Huyền liền nhìn tới những người ở đại sảnh. Họ liền nở ra nụ cười thương mại chuyên nghiệp. 6. Tiến vào phòng khách, Nhã Phi ngồi trên ghế, khuôn mặt nàng nghiêm túc lạ thường, nhưng vẻ nghiêm túc đó lại mang một nét đẹp riêng. Cơ Huyền ngồi xuống ở ghế đối diện, từ giới chỉ lấy ra một hộp đan dược. Mở hộp đan dược ra, mùi dị hương lan tỏa khắp phòng. "Đây là thoát thai hoán cốt đan, đúng như tên nó có thể giúp người ta thoát thai hoán cốt cải biến thể chất, nhưng có hai hạn chế. Thứ nhất, chỉ có tác dụng với người không có đấu khí, tức là người chưa tu luyện hoặc người tàn công. Thứ hai, trong lúc cải tạo thân thể sẽ gây lên nỗi đau tột cùng." Nhìn đan dược, Nhã Phi đôi mắt nàng lóe lên vẻ động lòng, nhưng sau đó bị nàng áp chế gắt gao. Nàng nhìn Cơ Huyền nói: "Nghe thì đúng là thần kỳ, tuy chúng ta hợp tác đã lâu nhưng mà dựa vào đâu tỷ tỷ phải tin đệ? Nói khó nghe, nếu tỷ tỷ tán công xong phục dụng đan dược không cải biến được thể chất thì không phải lỗ nặng rồi sao? Vậy thì nên để Nhã Phi tiểu thư có bảo hiểm, ta liền lộ ra chân diện của ta vậy." Bỏ mặt nạ xuống, một khuôn mặt với ngũ quan bình thường nhưng sở hữu làn da trắng như tuyết. Nhìn thấy khuôn mặt đó, Nhã Phi biểu hiện như không có gì ngoài ý muốn cả. Thấy điều đó, Cơ Huyền cười khổ nói: "Quả nhiên Nhã Phi tiểu thư đã nhận ra ta rồi. Nữ nhân quá tinh minh thật không dễ thương." "Khanh khách, quá khen, nhưng tỷ tỷ không phải là một nữ nhân dễ thương mà là một nữ nhân quyến rũ." Nhìn Nhã Phi nghiêm túc không quá 3 giây liền quay về bản chất, nhưng Cơ Huyền vẫn phải tán đồng Nhã Phi hợp với phong cách quyến rũ yêu mị hơn là em gái nhà bên. Sao lại đưa đan dược quý hiếm này cho ta? Đan dược cỡ này đến đủ để các cường gia đấu hoàng thậm chí những kẻ mạnh hơn cũng động lòng, vì lý do gì mà lại đưa cho ta? Nhã Phi bỗng nhàn nhạt hỏi. Trước ánh mắt nghi hoặc của Nhã Phi, Cơ Huyền nói: "Nếu rằng ta thích tỷ, ta muốn dùng đan dược này truy cầu tỷ thì sao?"
"Không có khả năng."
Nhã Phi trực tiếp phủ định câu trả lời đó, nàng nói tiếp: "Với loại đan này nếu đệ trực tiếp đem tới bất cứ nơi nào liền có thể nhận được cung cấp tối cao, muốn mỹ nhân có mỹ nhân, muốn tài lực có tài lực. Thậm chí đệ có thể đem đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc yêu cầu trao đổi tỷ lấy đan dược này thì họ chắc chắn không do dự đồng ý, chỉ là sau đó đệ có thể chết mất sắt thôi." Thành thật mà nói, Cơ Huyền chưa nghĩ đến mấy khả năng đó, nhưng bây giờ nói ra thì rất mất mặt, vì vậy cậu đứng dậy chắp hai tay sau lưng ra vẻ cao thâm nói: "Nếu cho Nhã Phi tiểu thư tự miêu tả mình thì Nhã Phi tiểu thư chọn hình tượng gì? Yêu tinh phong vận quyến rũ hoặc hồ ly xinh đẹp hút hồn trăng?" Nhã Phi nghe câu hỏi của Cơ Huyền liền ngồi vân ve môi đỏ trả lời: "Thực chính xác, nhưng nếu cho tôi miêu tả tôi sẽ lựa chọn hình ảnh con chim hoàng yến xinh đẹp bị nhốt trong cái lồng tên là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc." Nghe thấy hình tượng Nhã Phi chọn về mình, Cơ Huyền đổ mồ hôi hột vì không theo kịch bản, nên cậu đành tìm cách sửa. Vì không có thiên phú tu luyện nên phải rèn luyện khả năng kinh doanh, cả ngày luôn nở nụ cười nhưng không có ý cười, dùng chính bản thân mình để làm món vũ khí của sàn đấu giá này sáu. Nhiều lúc thật muốn hỏi nàng có mệt không. Mỗi lời nói của Cơ Huyền như có cái gì đập thật mạnh mà trái tim của Nhã Phi. Thình thịch, thình thịch. Trong lòng ngực Nhã Phi vang lên những tiếng đập vang dội, sờ vào vị trí trái tim của mình nàng cảm nhận được nhịp đập từng nhịp từng nhịp. Hóa ra nó vẫn còn ở đây, hóa ra là nó vẫn có thể đập tiếp. Những năm này vì rèn luyện khả năng kinh doanh, ngày ngày treo lên nụ cười giả tạo, ngày ngày dùng cơ thể của mình làm món vũ khí đối phó mới mấy tên công tử ca. Một mực đeo cái mặt nạ giả tạo mà do nàng tạo lên đến nỗi quên mất bản tâm là ở đâu. Cho đến hôm nay mỗi lời Cơ Huyền nói như lột xuống từng lớp mặt nạ của nàng vậy, khiến nàng cảm nhận được thứ mà nàng đã quên từ lâu rung động. Câu hỏi của đệ thật là lạ nha, người khác chỉ hỏi tỷ tỷ có thích không, có muốn không, lên giường với ta không năm. Nhưng hỏi tỷ có mệt không thì duy nhất một mình đệ. Vì thế tôi muốn giúp Nhã Phi tiểu thư thoát khỏi cái lồng đó, tôi muốn biến Nhã Phi tiểu thư trở thành con phượng hoàng đứng trên tất cả, khống chế tất cả. Không cần bán rẻ nụ cười của mình, thân thể của mình. Có được quyền tự do đúng nghĩa. Cơ Huyền nghiêm trang nhìn Nhã Phi nói ra những lời chân thành. Nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Cơ Huyền, cảm giác rung động nó này càng mạnh, tuy Nhã Phi đã che giấu nó rất tốt nhưng vẫn có tác động tới nàng. Nàng che miệng nói: "Thường thì nam nhân khác sẽ nói ta thay nàng gánh vác tất cả, nhưng đệ thì lại nói giúp ta đứng trên tất cả. Đệ quả nhiên không giống nam nhân khác, không biết chỗ nào đó có giống không. Đúng là hiện tại ta chưa đủ tư cách nói lời đó với nàng, nhưng chỉ là hiện tại thôi. Chỉ cần cho ta thời gian ta sẽ đủ khả năng nói lời đó, đến lúc đó ta sẽ đứng trước mặt tỷ nói lời nói sâu thẳm trong lòng." Không chút trốn tránh, Cơ Huyền tự như thổ lộ với Nhã Phi, không có lời thề non hẹn biển, không có lời ngon lời ngọt, không có lời hứa chăng sao. Nhưng nhìn vào vẻ kiên định đó Nhã Phi tin, không là Nhã Phi nguyện tin, dù đến cuối cùng không còn lại gì thì ý nhất còn đoạn hồi ức tốt đẹp nhất. Phục dụng đan dược này thực có thể giúp tỷ thoát thai hoán cốt tăng cường thiên phú.
Đúng vậy. Được tỷ tỷ nghe đệ, lần này đánh cược tương lai của ta vào đệ. Trở thành con phượng hoàng hay quay lại làm chim hoàng yến đều xem vào hôm nay.
Nhã Phi tin lần cược này là lần đánh cược lớn nhất của đời mình.
Chương 22, bắt long khuyết mạch.
Nhã Phi dùng một ngày chuẩn sắp xếp mọi việc của đấu giá hội. Đưa tâm phúc của nàng bồi dưỡng ra hết, và cũng đồng thời để bọn họ ngăn chặn nếu có việc xấu xảy ra.
Tiểu thư tính tán công rồi sử dụng đan dược đó sao?
Ta đã xem tìm qua trong sách cổ rồi chưa từng nghe thấy tên loại đan dược này.
Việc này sợ có bẩn khúc, tiểu thư nên suy nghĩ lại.
Cốc Ni chạy theo Nhã Phi lo lắng nói, nghe việc Nhã Phi tính phục dụng loại đan dược có thể thoái thai hoàn cốt, Cốc Ni liền tìm trong mọi sách cổ nhưng có thấy xuất hiện loại đan đó.
Cốc Ni thúc thúc, đan đạo nhiều vô ngần có một số loại kỳ đan không được ghi trong sách cổ là việc bình thường.
Hơn nữa, ta có lòng tin với tiểu đệ đệ. Nhưng ta không có, tiểu thư đây là đang mạo hiểm tính mạng của mình, nếu có gì không may xảy ra thì công sức bao năm của tiểu thư đều công cốc hết.
Cốc Ni lo lắng không thôi, dù Cơ Huyền và Phác Mại đã hợp tác rất nhiều lần, nhưng cũng chỉ là quan hệ hợp tác.
Hơn nữa Cốc Ni chưa biết Cơ Huyền có dụng ý gì lại đem phương thuốc thần kỳ đó đến đây, nếu đúng như tác dụng của nó thì ít nhất nó là đan dược trên lục phẩm.
Đủ để đấu tông cường giả ghé thăm.
Việc này ta đã quyết, Cốc Ni sư thúc không phải nói thêm gì nữa.
48.
Tối đến. Phòng của Nhã Phi. Nàng xác định sẽ dùng viên đan dược này. Quá trình cải tạo thể chất chắc chắn sẽ đau tới thấu tim gan.
Chắc chắn. Ta muốn làm một con phượng hoàng, muốn làm được thì phải trải qua niết bàn mới có thể dục hỏa trọng sinh.
Nhìn ánh mắt kiên định của Nhã Phi, Cơ Huyền biết nàng đã quyết tâm rồi, bây giờ cậu chỉ còn cách tin tưởng Nhã Phi có thể vượt qua mọi việc với quyết tâm của nàng thôi.
Được, ta sẽ đứng ở một bên nếu có gì bất chắc ta sẽ can thiệp.
Cơ Huyền nhìn Nhã Phi nói, cậu lui ra một khoảng cách nhất định từ trong giới chỉ lấy ra một con hình nhân lấy một sợi tóc cắm vào. Đó là con hình nhân thế mạng Cơ Huyền quay thường được, với sợi tóc của Nhã Phi.
Quá trình tấn công bắt đầu. Đấu khí trong cơ thể Nhã Phi thoát ra ngày càng nhiều, trong phòng tràn ngập đấu khí.
Tinh.
Ký chủ có thể sử dụng Hỗn Nguyên Quyết để gom lại số đấu khí này.
Ta không tính dùng hấp thụ số đấu khí này đâu.
Tinh.
Không nhất thiết phải hấp thụ, Hỗn Nguyên Quyết cho phép ký chủ thu nạp vào thôn vệ. Vì vậy ký chủ có thể thu nạp đấu khí đó vào trong cơ thể coi như nguồn năng lượng dự trữ hoặc chuyển cho người khác đều được.
Có chuyện này sao?
Vậy thì ta sẽ thử xem. Nghe lời hệ thống nói, Cơ Huyền thử vận chuyển Hỗn Nguyên Quyết ở lòng bàn tay, đấu khí trong phòng thu tập lại trong lòng bàn tay Cơ Huyền thành một quả cầu đấu khí. Thấy vậy, Cơ Huyền tiếp tục vận chuyển công pháp nhằm lưu lại giúp Nhã Phi. Đấu khí trong cơ thể Nhã Phi này càng thưa thớt, đấu khí toàn có đấu hiệu nứt vỡ. Rắc một tiếng, đấu khí toàn của Nhã Phi hoàn toàn sụp đổ, đấu khí toàn tan vỡ trở lại thành đấu khí được Cơ Huyền thu lại. Phụt. Đấu toàn tan vỡ tác động tới cơ thể khiến Nhã Phi phun một ngụm máu tươi. Khuôn mặt quyến rũ tái nhợt đi. Nhã Phi thở ra một hơi lấy lại sức lực xong một ngụm nuốt thoát thai hoàn cốt đan. Đan dược tiến vào trong cơ thể liền tan ra, dược lực tiến vào trong lục phủ ngũ tạng kỳ kinh bát mạch liên để tiến hành cải tạo thân thể. A a a a a năm. Cảm giác thống khổ bắt đầu lan ra khắp cơ thể, xương cốt như bị nghiền nát rồi tái tạo lại, kinh mạch liên tục vỡ rồi nối lại. Cảm giác thống khổ đó khiến Nhã Phi không kìm được kêu lên. Tiếng hét của nàng khiến tâm của Cơ Huyền quặn đau, nhưng hiện nay cậu cũng không thể giúp gì cho Nhã Phi được. Cơ Huyền hỏi hệ thống. Hệ thống, thời gian phát tác của thuốc kéo dài bao lâu?
Tinh.
Cảm giác đau đớn do tái tạo cơ thể chỉ kéo dài 5 phút liền kết thúc sau đó năm.
Không đúng.
Hệ thống đang giải thích cho Cơ Huyền bỗng kêu lên một tiếng không đúng, làm Cơ Huyền vội vàng hỏi.
Có chuyện gì vậy?
Đan dược có vấn đề gì sao?
Tinh.
Đan dược hoàn toàn không có vấn đề, nhưng thể chất của Nhã Phi có đặc thù, đó chính là lý do nàng tu luyện mãi nhưng cảnh giới không tăng được 4.
Thì ra là bị hư thoát 4.
Bắt long khuyết mạch 4.
Ngoài dự đoán.
Cơ Huyền nghe thấy hệ thống nói lời ngắn quãng mập mờ liền điên rồi.
Mẹ nó, ngươi nói rõ ràng ra đi.
Bắt long khuyết mạch là cái gì, có liên quan gì tới việc này sao?
Tinh.
Bắt long khuyết mạch là việc trời sinh khuyết mất một mạch, kỳ kinh bắt mạch đó chỉ là người bình thường. Còn Nhã Phi khuyết mất một mạch làm con đường tu luyện trở nên khó khăn hơn nhiều, giống như múc nước vào chiếc cố thùng không bao giờ lấp đầy được.
Hệ thống giải thích với Cơ Huyền.
Chuyện đó thì có liên quan gì tới Nhã Phi hả?
Tinh.
Thoát thai hoán cốt đan chỉ tác dụng đúng nghĩa của cái tên, cải tạo lại thân thể, tức là làm kỳ kinh bắt mạch và xương cốt của họ cường đại hơn, mạnh mẽ hơn. Nó không thể bổ sung lại chỗ khuyết do bắt long khuyết mạch được, việc đó nằm ngoài khả năng của đan dược.
Phụt.
Hệ thống nói ra tin xấu khiến Cơ Huyền biến sắc. Đang định hỏi tiếp thì Cơ Huyền nhìn thấy Nhã Phi phụt ra máu tươi, cơ thể không khống chế được ngã xuống.
Nhã Phi ba.
Hệ thống, nàng có chuyện gì vậy?
Cơ Huyền gầm lên với hệ thống.
Tinh.
Tình hình Nhã Phi đang chuyển biến xấu đi, thoát thai hoán cốt đan vì muốn tu bổ lại chỗ huyết mạch khuyết gây ra việc chỉnh trệ. Điều đó làm những nơi đan dược vừa phá ra chưa được gây dựng lại.
Cứ thế này Nhã Phi sẽ vong mạng.
Có biện pháp cứu được nàng không?
Ôm Nhã Phi vào trong lòng, Cơ Huyền cảm thấy thân thể nàng ngày càng lạnh, sợ hãi dâng lên trong lòng.
Cơ Huyền run rẩy hỏi hệ thống.
Tinh.
Hiện giờ biện pháp cứu nàng chỉ có thể đánh cược vào ký chủ thôi.
Nói mùa ù ù ba.
Tinh.
Ký chủ có thể dùng máu của bản thân thử.
Vận chuyển Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết dồn toàn bộ đấu khí vào giọt máu đó.
Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết rất thần kỳ, bản chất của nó là một chu thiên tuần hoàn không tuân theo quy tắc nào, có thể dựa vào nó thay thế kinh mạch bị khuyết mất.
Cảnh báo, biện pháp này rất nguy hiểm, thậm chí tình huống xấu nhất ký chủ có thể trở thành phế nhân.
Cơ Huyền không chút do dự làm theo lời hệ thống.
Cậu vận chuyển Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết tới cực hạn, toàn bộ đấu khí trong thể thu vào trong giọt máu, thậm chí cả thuộc tính cũng được đem thu lại vào giọt máu đó.
Trích giọt máu ra, mặt Cơ Huyền trở nên tái nhợt, thậm chí có chút hốc hác, cậu không để ý bao bọc nó lại đưa tới miệng Nhã Phi, nhưng miệng nàng đóng chặt không có cách nào để gọt máu tiến vào.
Đang do dự không biết làm thế thì Nhã Phi lại phun một máu, máu dính lên người Cơ Huyền.
Trong lúc lo lắng, Đồng Cơ Huyền nghĩ tới tình huống trong mấy phim luôn lù cổ trang mà kiếp trước cậu xem.
Họ sẽ mớm cho nhau là điều thường thấy trong các bộ phim đó và nó rất có tác dụng.
Liều thôi, đây là vì cứu người, ý nghĩ rất thuần khiết.
Cơ Huyền đưa giọt máu đó vào trong miệng, vì được bao bọc đấu khí nên nó lơ lửng ở bên trong, cậu túi đầu xuống hôn Nhã Phi dùng lưỡi của mình cậy răng nàng ra, Đồng có một chiếc lưỡi thơm tho quấn lấy lưỡi của cậu.
Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tự như đôi tình lữ.
Cơ Huyền dùng mình giành lại tự chủ ý thức, đẩy giọt máu chứa đó qua Nhã Phi.
Giọt máu tiến nhập vào cơ thể Nhã Phi liền như có linh tính, hóa thành đạo lưu quang tiến tới chỗ kinh mạch thuyết khuyết của Nhã Phi tiến hành thay thế.
Đống trong đầu Cơ Huyền vang lên tiếng nói của hệ thống.
Tinh.
Sử dụng 500 điểm hệ thống để Nhã Phi nhận được sự trợ giúp của hệ thống trong quá trình tái tạo.
Chấp nhận từ chối.
Chấp nhận.
Tinh.
Điểm hệ thống không đủ, có muốn sử dụng quá trình đổi diễm không?
Sử dụng.
Tinh.
Hệ thống lựa chọn vật trao đổi, 10 vạn kim tệ x3 đổi thành hệ thống x3, khối lập phương đổi thành hệ thống.
Trao đổi hoàn tất. Quá trình phụ trợ bắt đầu.
Trong căn phòng, một nguồn lực lượng bí ẩn tràn vào trong cơ thể Nhã Phi, chạy dọc khắp nội thể rừng ở kinh mạch bị khuyết bắt đầu cải tạo.
Một canh giờ 6,
hai canh giờ 5,
bốn canh giờ sau.
Trong lúc Cơ Huyền lo lắng không thôi, tiếng của hệ thống đông tiểu lên.
Quá trình thành công, mọi chức năng trong cơ thể đều đã ổn định, kinh mạch thứ 8 được tu bổ, thoát thai hoán cốt đan có hiệu quả.
Sẽ tỉnh lại trong 5-4 năm.
3-2 năm.
1.
Hệ thống vừa dứt lời, Nhã Phi liền tỉnh lại.
Nàng cảm thấy mình đang ở trong một lồng ngực cấp áp, ở nơi đây nàng cảm thấy thật yên bình.
Cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi,
M4.
A-I-Q-U-A.
Cơ Huyền suy yếu nói, khuôn mặt nhợt nhạt như không có máu, lý do cậu còn tỉnh táo là vì Nhã Phi vẫn còn trong cơn nguy hiểm.
Hiện giờ nàng ấy đã tỉnh lại, ý chí chống đỡ của Cơ Huyền biến mất, bất tỉnh nhân sự.
Chương 23, Diễm Phúc.
Khi Cơ Huyền tỉnh lại trời vẫn còn tối, Cơ
cơ thể đau nhức không nhúc nhích được. Tinh. Ký chủ đã hôn mê 3 ngày 3 đêm rồi. Hệ thống đã tiến hành chữa trị cơ bản cho ký chủ, Nhã Phi tiểu thư cũng đã mời một vài y sư chữa trị. Hiện tại ký chủ đã phục hồi tương đối rồi, nhưng cảnh giới của ký chủ bị rơi xuống chỉ còn là một tinh đấu giả. Cơ Huyền nghe vậy chỉ nhàn nhạt cười. Vậy là có lời rồi, một tinh đổi lấy một mạng quá có lời. Tinh. Ký chủ bị ngu rồi hả? Cảnh giới bị rất căn cơ không ổn, thậm chí đấu khí toàn của ký chủ cũng bắt đầu nứt rồi. Nếu không phải may mắn có hệ thống siêu cấp toàn năng trợ giúp thì ký chủ bây giờ hóa phế vật rồi. Hệ thống phản bác lời Cơ Huyền. Bên cạnh Cơ Huyền bỗng kêu lên một tiếng kinh hỉ. Tiểu đệ đệ ngươi tỉnh lại rồi, có khó chịu ở đâu không, thân thể cảm thấy như nào? Ta gọi người đến kiểm tra. Hóa ra từ lúc Cơ Huyền bất tỉnh, Nhã Phi luôn túc trực bên cậu chăm sóc cậu. Nhã Phi bây giờ nào còn nét yêu mị quyến rũ người nữa, đôi mắt thâm lại như gấu trúc, tóc hai rối bời, mặt nhỏ thì đầy mệt mỏi. Không cần đâu, cơ thể ta tương đối ổn rồi, tĩnh dưỡng thêm một khoảng thời gian nữa là khỏi hẳn. Còn Nhã Phi tiểu thư đã ổn hơn chưa? Khẽ cười nói với nàng. Cơ Huyền nhìn Nhã Phi, từ một hồ ly quyến rũ nay trở nên tiểu tụy sốt sáng như vậy vì mình, nói không có cảm giác hư vinh là giả. Không cho phép gọi là Nhã Phi tiểu thư. Một là Nhã Phi, hai là tỷ tỷ. Nghe thấy Cơ Huyền vẫn gọi mình là tiểu thư, Nhã Phi rất không vui, mắt đẹp trừng to nhìn Cơ Huyền mạnh mẽ yêu cầu. Vậy thì không tốt lắm đâu Nhã Phi tỷ năm. Tỷ tỷ. Cơ Huyền thấy Nhã Phi như chuẩn bị ăn thịt mình liền vội vàng sửa lời. Ngoan, tỷ tỷ bây giờ cảm thấy tốt hơn rồi, nhưng nếu không có đệ thì bây giờ ta đã không xong rồi. Nhớ đệ. Sao tỷ lại nói vậy? Đừng nghĩ ta ngu ngốc thế, đan dược tuy hiệu quả nhưng tỷ là người phục dụng tỷ có thể cảm nhận được. Lý do đệ trở nên như vậy là vì giúp tỷ điều đó thì tỷ vẫn biết. Hơn nữa Lý tỷ mơ màng tỷ có cảm giác người nào đó cố làm gì đó mờ ám với miệng của tỷ. Nói đến đó Nhã Phi dừng lại ném một ánh mắt giảo hoạt về phía ai đó đang nằm liệt giường. Trong lòng chột dạ, Cơ Huyền không dám tiếp ánh mắt đó. Cậu lập tức giả ngu cái gì cũng không biết, thầm hô đó là vì cứu người hành vi bất đắc dĩ. Dù sao thì thân thể bây giờ tốt hơn trước kia nhiều lần, cảm giác tu luyện không còn khó khăn nữa. Trong khoảng một năm sau ta sẽ đột phá đấu giả. Nhã Phi có lòng tin rất lớn với tương lai. Dù hiện giờ xuất phát chậm nhưng với tiềm lực của thân thể này cùng gia tài của nàng chắc chắn thành tựu tương lai không đo đếm được. Nghĩ đến đó Nhã Phi dịu dàng nhìn về phía Cơ Huyền. Thiếu niên đó đã thức tỉnh nàng, cho nàng can đảm, liều mạng vì nàng. Nếu không có cậu thì nàng đã chấp nhận số phận, biết đâu gặp người làm nàng động lòng nhưng không có kết quả. Tỷ Dương dùng ánh mắt đó quyến rũ ta là người rất có nguyên tắc đó, mỹ nhãn cũng không có tác dụng đâu. Nếu tỷ mạnh mẽ làm thì bây giờ ta đang bị thương không thể phản kháng đâu. Cơ Huyền thấy ánh mắt của Nhã Phi liền nghiêm trang nói ra, trong lòng thầm nghĩ nếu lát nữa Nhã Phi mà mạnh mẽ làm thì ươm ở vài cái xong chịu mệnh vậy. Khanh khách, tiểu hoại đản nhà đệ nghĩ tỷ cầm thú vậy sao? Tỷ tỷ cũng là người có nguyên tắc lắm, người bị thương thì tỷ tỷ không động tới ngươi đâu, yên tâm dưỡng thương đi. Nghe Cơ Huyền nói vậy Nhã Phi liền trợn mắt nói. Ách, như vậy cũng không tốt lắm. Nếu tỷ kiểm chế không được thì ta đành hy sinh thân mình giúp đỡ tỷ vậy. Ai bảo ta Cơ Huyền ta trời sinh tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác. Tiểu tử nghĩ thật đẹp, tỷ tỷ đâu phải nữ nhân trong độ tuổi lang sói không kiềm chế được, nên bỏ giấc ngộng đó đi. Nhã Phi nhẹ đánh vào trán Cơ Huyền nói. Không nghĩ tới thiếu niên hay bị nàng trêu chọc đỏ mặt lại có một mặt vô sỉ như vậy. Nghỉ ngơi cho tốt, hôm sau ta sẽ thăm đệ. À, lời đệ nói ta sẽ suy nghĩ biết đâu có ngày đó thật thì đứng trách tỷ tỷ. Nhã Phi tiến sát vào thái Cơ Huyền khẽ nói, mùi hương của mái tóc Nhã Phi phả vào cậu, từ vị trí của Cơ Huyền nhìn rõ ngọn núi đôi phập phồng khiến người ta nổi thú tính. Mỗi lời của nàng tràn ngập sự mị hoặc chết người khiến kẻ khác không kiềm chế được mà u mê. Nói xong Nhã Phi tiến ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa nàng còn cười quyến rũ giới Cơ Huyền, chiếc lưỡi thơm tho liếm nhẹ vào đôi môi làm nó trở nên bóng bẩy hấp dẫn hơn. Ngủ ngon nhé, tiểu hoại đản của tỷ bốn. Khanh khách. Nhìn nữ yêu tình rời đi Cơ Huyền cười khổ không thôi, vì sao vì yêu tinh đó đánh thức một thứ khác mà không chịu du thứ đó ngủ lại. Cơ Huyền biết sau những gì vừa chứng kiến đêm nay chắc chắn sẽ mất ngủ. Trong mấy ngày ở chỗ Nhã Phi dưỡng thương Cơ Huyền được hưởng diễm phúc mà nhiều người mong ước. Được Nhã Phi chăm sóc tận tình, nhưng vì quá tận tình mà lần nào cũng đốt lửa xong cười xinh đẹp rời đi để Cơ Huyền tự xử lý khiến cậu tức gây răng. Thực lực của Nhã Phi hiện giờ cũng tăng mạnh, nhờ chút cơ linh dịch của Tiêu Viêm đưa cho phách mại hội mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủ Nhã Phi đột phá hai đoạn đấu khí. Dù có thoát thai hoán cốt nhưng thế này thì kinh khủng quá rồi, hệ thống giải đáp thắc mắc của Cơ Huyền. Tinh. Tình hình hiện nay của Nhã Phi có chút đặc thù, do ảnh hưởng của đan dược và máu của ký chủ nên khả năng hấp thụ đấu khí của nàng mạnh hơn bình thường, hiện giờ bản thân nàng như một phiên bản người của Hôn Nguyên Thôn Thiên Quyết vậy. Nghe hệ thống giải thích Cơ Huyền khảm khái không thôi, Hôn Nguyên Quyết như nào Cơ Huyền hiểu rất rõ. Hiện giờ cơ thể Nhã Phi có đặc tính như quyết pháp đó thì tương lai nàng trở thành đấu hoàng cường giả là việc đơn giản. Đệ tính đi rồi sao? Đệ đã ở đây dưỡng sức lâu rồi đến lúc cũng phải về Tiêu gia. Nếu không sẽ gây ra chút việc. Không cần tiến đâu. Hiện giờ Cơ Huyền đã khỏi 9 phần rồi, đấu khí toàn cũng tu bổ lại cảnh giới ổn định hơn cũng đến lúc phải về rồi. Với cả tiếp tục ở đây bị yêu tinh Nhã Phi ngày nào cũng quyến rũ chắc cậu sẽ điên mất. Cơ Huyền đang tính rời đi nghe thấy tiếng gọi của Nhã Phi, Cơ Huyền quay người lại bỗng một người được một hương thơm quen thuộc, một thân ảnh quyến rũ lao vào ngực cậu ôm chặt. Sừng sốt thoáng chốc, hai tay Cơ Huyền cũng thuận thế ôm vòng eo hoàn mỹ của nàng. Nhã Phi không tính là thấp nhưng so với Cơ Huyền thì kém hơn chút, chỉ đứng tới thai của cậu. Nàng nhướng người lên, hương thơm nhẹ nhàng lại quyến rũ phả vào mũi cậu, đôi môi của nàng cách thai cậu một chút. Nàng nói, hiện tại cảnh giới của tỷ có chút thấy, ta và đệ cũng chưa sẵn sàng, nhưng đến khi đệ sẵn đủ khả năng gánh vác bốn, thì đến lúc đó tỷ tỷ sẽ cho đệ hết bốn. Cái gì cũng cho đệ bốn. Đến lúc đó ta sẽ đứng cùng đệ đương đầu. Cho tới lúc đó thì đây là chút lợi tức. Nàng nói xong liền hôn Cơ Huyền, nhẹ nhàng hướng dẫn Cơ Huyền. Kiếp trước dù có bạn gái nhưng đến tay còn chưa nắm đã chết rồi, ai ngờ sang kiếp này Cơ Huyền còn được nếm trải nụ hôn tiểu pháp. Tâm phúc của Nhã Phi nhìn thấy trong lòng thầm hô phi lễ chớ nhìn rồi tản hết đi, trước khi đi còn thỉnh thoảng nhìn trộm vài cái khẽ cười. Nụ hôn lâu đến mức hai người sắp không thở được mới tách ra, hai người đều thở hổn hển. Khuôn mặt mỹ miều của Nhã Phi ửng đỏ, nhìn vào quyến rũ khôn cùng khiến người ta hận không thể đè nàng xuống hung hăng bốn. Tinh. Nhiệm vụ tán đổ Nhã Phi hoàn thành. Hệ thống chết tiệt. Hệ thống nào đó rất không có ý tứ phá hỏng tâm trạng của Cơ Huyền. Thầm rủa cái hệ thống trong lòng vô số lần. Nàng yên tâm ngày đó sẽ không lâu đâu. Cơ Huyền ôm thật chặt Nhã Phi vào trong lòng rồi liên tiếp buông nàng ra và rời đi. Cậu hiểu Nhã Phi hiện tại muốn tối ưu thời gian để tu luyện, từ giờ họ muốn gặp nhau còn khó hơn nhiều, hơn nữa nếu gặp nhau quá nhiều sẽ dẫn tới chú ý của một số kẻ như Mễ Đặc Nhĩ tộc. Nhã Phi có quá nhiều thứ phải gánh vác. Chưa bao giờ Cơ Huyền khao khát thực lực như bây giờ, lúc đầu cậu chỉ nghĩ cứ bình bình theo thời gian là được, nhưng bây giờ cậu có mục tiêu rồi. Phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Cơ Huyền siết chặt tay kiên quyết thầm thề. Chương 24, anh hùng cứu mỹ nhân. Sau khi tử phủ của Nhã Phi trở về, Cơ Huyền mới biết trong Tiêu gia có biến động lớn. Gia Liệt gia tộc mời một luyện dược sư nhất phẩm luyện chế hồi xuân tán độc chiếm thị trường hiện nay, làm Tiêu gia rơi vào khó khăn. Cơ Huyền biết được tin liền khẽ cười, từ trong nạp giới lấy ra một con chim nhỏ, đây là vật liên lạc mà Nhã Phi đưa cho Cơ Huyền lúc trước khi rời đi. Không nghĩ tới đã phải dùng rồi. Cơ Huyền sử dụng đấu khí viết một đoạn tin nhắn gắn nhắc nhở phách mại một chút đoạn thời gian này nên nghiêng về phe nào. Theo Cơ Huyền nhớ chính trong khoảng thời gian này Tiêu Viêm sẽ trở thành dược sư đây. Cốc Ni đang ở đấu giá hội bỗng nhận được tin tức, đọc xong tin tức Cốc Ni biến sắc. Đấu giá hội lập tức chuẩn bị cự tuyệt với Gia Liệt gia tộc chuẩn bị hợp tác Tiêu gia. Lão lập tức tìm Nhã Phi thông báo về tin tức quan trọng hơn. Tiểu đệ đệ à, đệ lại giúp tỷ một việc lớn hơn rồi, thật mong đệ trưởng thành mà, đến lúc đó ta không hề do dự ăn đệ. Ngồi trong phòng, thân ảnh nữ nhân quyến rũ ngâm mình trong linh dược. Thân hình không bị gò bó với áo quần làm đôi gò đồng không bị ướt thúc mà khiêu ngạo ưỡn thẳng, vòng eo tinh tế phối hợp cặp mông được bao bọc bởi làn da trắng nõn tạo thành hình chữ S ngược hoàn mỹ. Khuôn mặt kiều mị ướt át do dính nước phối hợp với cặp mắt mê ly mơ hồ khiến đàn ông trở thành cầm thú. Cốc Ni thúc thúc, chuẩn bị xe đến Tiêu gia. 9. Không biết Nhã Phi tiểu thư hôm nay đến Tiêu gia là có việc gì? Tiêu Chiến cười dò hỏi. Nhã Phi cười gật đầu, ưu nhã ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tiêu Viêm, nhấp nhấp môi, khẽ cười nói thẳng vào chủ đề. Tiêu tộc trưởng, Mễ Đặc Nhĩ đấu gia trưởng đã cự tuyệt cung cấp dược liệu cho Gia Liệt gia tộc. 4. Cước bộ chậm lại, Nhã Phi khẽ thở dài. Ngươi, ta nên gọi ngươi là lão tiên sinh hay là Tiêu Viêm đệ? Tiêu Viêm nhíu mày, đột nhiên hất hất cằm về một phía. Đến kia năm, nhận ra rồi. Tiêu Viêm hàm hồ hỏi. Ngọc thủ của Nhã Phi gạt đi chiếc lá rơi xuống trên đầu, tùy ý phong tình, làm cho một vị nam tử cách đó không xa đăm đăm nhìn, mím đôi môi đỏ mọng, nói: "Kỳ thật ta tình nguyện tin tưởng là chính mình đoán sai." Nghe vậy, đôi mắt híp lại, hàm răng Tiêu Viêm hung hăng cắn vào chiếc lá. "Ngươi sẽ không định giết người diệt khẩu chứ?" Nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Viêm, Nhã Phi nhất thời có chút sợ hãi nói, chỉ là trong cặp mỹ mâu kia lại xẹt qua một nét tiêu ý. "Ta đang tính cưỡng ra ngươi, sau đó vứt xác." Tiêu Viêm ác độc nói. Nghe lời nói có chút thô lỗ này, Nhã Phi khẽ cười nhạt nói: "Tiêu Viêm thiếu gia, điều này thì không thể thực hiện đâu, cơ thể này ta đã hứa toàn vẹn đưa nó cho một người rồi, nên cho dù mất mạng ta cũng bảo vệ nó toàn vẹn, lời như vậy ý nói với ta thì hơn." Lời của Nhã Phi tuy nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự kiên quyết thậm chí còn có chút sát khí. Bĩu môi, Tiêu Viêm bật eo một cái, nếu đã bị nhận ra thân phận, hắn cũng sẽ không quanh co. "Hắc Bảo Nhân cùng các ngươi nói sinh ý trước kia, đích xác là ta. Nữ nhân quá thông minh, nam nhân sẽ không thích." Liếc mắt nhìn Nhã Phi đã đoán được 8-9 phần sự thật, Tiêu Viêm bĩu môi nói: "Người ta thích một người là đủ, còn lại thì mặc kệ ánh mắt của thế nhân." Nhã Phi nhíu mày, trong giọng nói có vài phần khinh thường. Nhã Phi thản nhiên nói: "Ngươi hẳn là biết ta tìm ngươi làm gì, thân phận của ngươi, tận lực giữ bí mật, việc này đối với mọi người đều có chỗ tốt. Chuyện hợp tác của chúng ta vẫn như bình thường." Nhã Phi nói xong liền quay người rời đi, một cái bắt tay hữu nghị cũng không làm tựa như muốn tận lực giữ gìn bản thân mình toàn vẹn nhất cho một nam nhân nào đó. Bóng dáng Nhã Phi thướt tha rời đi, Tiêu Viêm nhìn có chút thất thở, hắn thầm nghĩ trong lòng: "Không biết nam nhân nào bắt được trái tim của yêu tinh này năm. Đó đâu phải chuyện của mình." Tuy vậy nhưng nhìn bóng lưng của Nhã Phi thướt tha quyến rũ, trong lòng đống nổi lên một cơn ghen tị kỳ diệu với người trong lòng của Nhã Phi. Trong tâm của hắn, Nhã Phi thỉnh thoảng sẽ quyến rũ hắn, tìm thông tin, nhưng hiện giờ tất cả việc đó không còn làm hắn có chút tiếc hận. Đang ở trong phòng tu luyện, Cơ Huyền thấy con chim nhỏ bay về, dồn đâu khí vào nhận được tin tức. "Tiểu đệ đệ, lần ân tình này cứ tính ghi tạm sổ nhẹ bốn. Mau trưởng thành đi để có thể tính sổ một lượt." 48. Mấy ngày sau khi Tiêu gia ổn định, Cơ Huyền tính ra ngoài tìm chút đồ tốt để thôn phệ. Đi quanh phường thị cũng không tìm ra chút đồ tốt gì. Hiện giờ thì đi mấy ma hạch cấp thấp còn dùng được nữa rồi, tìm ma hạch cấp cao thì ở đây đâu có bán. Tại hệ thống chết tiệt đó 10 vạn kim tệ đổi có hệ thống, đúng là giết người mà. Hiện giờ Cơ Huyền nghèo rất mùng tơi, trong người còn lại có vài vạn kim tệ tính thì không ít nhưng cũng không thể mua được cái gì tốt. Mà đấu giá hội thì cậu ngại vào, đã bảo gánh giúp Nhã Phi nay chạy vào chỗ của nàng thì không hay lắm, Cơ Huyền ra mặt không dạy tới vậy. Đi quanh thì Cơ Huyền thấy Tiêu Ngọc và Hân Nhi đang bị gia liệt tộc bao vây tấn công. Cơ Huyền tính né đi thì hệ thống vang lên. Tinh. Nhiệm vụ phát sinh anh hùng cứu mỹ nhân. Yêu cầu, bảo vệ họ khỏi mấy tên lang sói. Phần thưởng, gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ không phải rất bình thường sao, anh hùng không cần phần thưởng. Hình phạt, đến hai cô nương chân yếu tay mềm ký chủ cũng không giúp được thì ký chủ không nên sống làm gì. Hệ thống sẽ cưỡng chế ký chủ khỏa thân chạy trên đường một vòng hô ta không phải nam nhân. Cơ Huyền nghe xong nhiệm vụ liền tức ghê cả răng, phần thưởng không có thì cũng thôi đi nào còn hình phạt như vậy nữa. Nhiều lúc Cơ Huyền hận không thể ném nó xuống hố phân chôn cả đời. Tinh. Hệ thống ký chủ liên kết, nếu ký chủ tự nhốt mình vào hố phân thì không phải được rồi sao? Mày bốn. Mày giỏi lắm, mày cứ chờ đó. Tức hộ máu, nhưng không còn cách nào Cơ Huyền tiến tới giúp họ. Chương 25, cứu mỹ nhân. Tiêu Ninh vội vã gật đầu, khuôn mặt đột nhiên biến đổi, gấp gáp quát. Tỷ, cẩn thận. Nghe Tiêu Ninh nhắc nhở, Tiêu Ngọc vội quay đầu lại, chỉ thấy tên đại hán bị nàng quất một roi lúc nãy, đang vẻ mặt dữ tợn giơ lên thiết quyền, hung hăng đánh về phía ngực nàng. Thấy tên gia hỏa này lại dùng đòn hạ lưu công kích bộ vị của nữ nhân, khuôn mặt Tiêu Ngọc tức giận đến nỗi khuôn mặt có chút xanh đen, đấu khí ngưng tụ trong tay, vừa muốn tàn nhẫn bổ ra, một thân ảnh rất nhanh hiện ra bên cạnh, kình phong hung hãn, nện trên khuôn mặt của tên đại hán, lực đạo cực lớn, trực tiếp làm hắn khuôn mặt đầy máu lún trong mặt đất. Gia liệt gia tộc hèn thế này sao? Một lũ nam nhân vây công hai nữ tử yếu đuối. Cơ Huyền một chân giẫm lên đầu tên đại hán đang bị lún trong đất, hai tay khoanh trước ngực, giọng điệu khinh thường nhìn Gia Liệt áo nói: "Là ngươi?" Nhìn thấy có người tới trợ giúp, Tiêu Ngọc thở phào một hơi, nhưng thấy không phải thân ảnh quen thuộc đó làm Tiêu Ngọc ngạc nhiên nói. Hân Nhi nhìn Cơ Huyền cũng không nói gì. "Xin lỗi đã làm hai cô nương thất vọng, nhưng là ta rất tiếc vì đoạt đi vị trí người trong lòng của hai cô." "Ngươi, ngươi nói bậy gì đó?" Nghe Cơ Huyền nói thế, mặt Tiêu Ngọc có chút phiếm hồng, mắt đẹp trừng to hung hăng nói: "Ngươi là ai? Can thiệp vào việc của Gia Liệt gia tộc ngươi không gánh nổi đâu." Gia Liệt áo và Liễu Tịch thấy có người can thiệp vào liền âm trầm cảnh cáo. Nhưng thấy Cơ Huyền không thèm để ý tới hắn, thản nhiên đùa giỡn với hai mỹ nhân, liền tức giận hét về hộ vệ: "Lên phế hắn cho ta, cho hắn biết kết quả của lo việc bao đồng." Nghe lời hắn nói, mấy hộ vệ liền lao lên phía trước tấn công. Cơ Huyền nghe thấy vậy liền quá hợp ý rồi, Cơ Huyền đạp mạnh một cái lực đẩy giúp cậu tăng tốc tiến thẳng vào giữa vòng vây. Trung niên đại hán thấy Cơ Huyền lao tới liền lùi lại, nhưng bị một lực hút nào đó không cử động được, đang lúc hoảng loạn thì Cơ Huyền đã tiến tới đấm thẳng vào yếu hầu của trung niên đại hán. Giáp tiếng một thứ gì đó vỡ nát vang lên, trung niên đại hán ôm yếu hầu vỡ vụ kiên tục khạc ra máu, mặt từ đỏ chuyển sang tím, mấy hộ vệ khác thấy vậy trái phải lao lên. Cơ Huyền nhấc động trung niên đại hán ném về phía hộ vệ bên trái, quay về bên phải một dải hắc sắc kiếm khí chém ra, mấy hộ vệ bên phải liền giật mình dùng đấu khí phòng thân thì phập một tiếng, hắc sắc kiếm khí đâm vào nơi ít để phòng nhất bàn chân vấy máu, đau đớn khiến mặt mũ họ vặn mèo. Không do dự, Cơ Huyền tức tốc tiến về lũ hộ vệ bên trái, bọn hộ vệ vừa ném trung niên đại hán đi chưa kịp chuẩn bị thì Cơ Huyền lao tới, Cơ Huyền xông phi vào đầu một tên hộ vệ ở giữa. Đòn này bao bọc cả đấu khí nên tên hộ vệ đó răng môi lẫn lộn máu me, thoạt nhìn rất ghê rợn. Thấy đồng bọn bị triệt hạ, tên còn lại đấm thẳng một quyến bao mở đấu khí, xem ra là đấu kỹ gì đó. Không hoàn loạn, Cơ Huyền dùng hấp lực lấy đen vừa hạ làm lá chắn, quyền phong rơi tới tên đó làm tên đó liên tục hộc máu. Thấy vậy tên dùng đấu kỹ lên tiếng: "Hèn hạ." Cơ Huyền không đáp, tay vẫn giữ lấy tên hộ vệ, mặt máu chạy thẳng về tên dùng đấu kỹ. Thấy trước nguy cơ, hắn cắn răng tung ra một trường mạnh nhất, nhưng vào lúc đó Cơ Huyền ném khiên thịt của mình tới, tên dùng đấu kỹ bị khiên thịt che mất tầm nhìn nên đành đánh bay khiên thịt. Cơ Huyền túi người xuống thấp tiếp lúc lao tới, hai tay kết thủ lớn gọi ra hắc kiếm khí chém tới. Mọi việc diễn ra bất ngờ, tên dùng đấu kỹ chưa kịp phản ứng đã bị Cơ Huyền chém tới. Phập, kiếm khí chém tới, tên dùng đấu kỹ chưa kịp phản ứng gì bị hắc sắc kiếm khí đâm tới bả vai. Hắc sắc kiếm khí chui vào trong cơ thể tên đó liên tục tàn phá bên trong. A a a a a bốn, đau đớn làm tên dùng đấu kỹ mất hết bình tĩnh, khỏe miệng chảy máu tươi. Cùng lúc đó Cơ Huyền cũng lao tới, quyền phong tiến mạnh tới đan điền một đòn trực tiếp phế. Tên dùng đấu kỹ ngã dầm xuống. Mọi việc diễn ra trong thoáng chốc, hộ vệ của Gia Liệt áo bị Cơ Huyền triệt hạ. Mọi người hít một ngụm khí lạnh, những hộ vệ bị thương cũng không dám tiến lên, thủ đoạn của Cơ Huyền quá tàn độc rồi. Hầu như chỉ ngắm tới các điểm yếu, thậm chí một kích chí mạng. Tên này thực sự bốn. Ực, quá tàn độc rồi. Tiêu Ngọc và Tiêu Ninh nhìn cảnh đấy liền nuốt nước bọt thực một tiếng khẽ nói. Hân Nhi nhìn bóng lưng Cơ Huyền ánh mắt sâu xa suy nghĩ. Sao hả? Hộ vệ của Gia Liệt gia tộc có chút trình độ này thôi sao? Phế vật, ta còn chưa khởi động xong mà, mấy người các ngươi lên nốt đi. Cơ Huyền nhìn bọn chúng kinh miệt lên tiếng. Muốn bao kiêu ngạo thì có bấy nhiều kiêu ngạo. Nhìn vẻ kiêu ngạo đó, Tiêu Ngọc đống mặt trở nên mừng đỏ, tim đập loạn nhịp. Khẽ vô mặt, thu lại cảm giác đó, nhưng thật sự quá khó rồi. Tiểu tử đừng quá kiêu ngạo, nếu không chết vì sao cũng không biết đâu. Gia Liệt Áo âm trầm nói. Suy, nghe nói Gia Liệt Áo thiếu gia Thiên Phú cũng coi là nhất đẳng, còn tu luyện huyền giai cao cấp công pháp, hôm nay tiểu tử ta cũng muốn chiếm ngưỡng. Tiêu Huyền đủ rồi đừng làm loạn. Đúng vậy, việc hôm nay tới đây thôi. Tiêu Ngọc thấy Cơ Huyền khiêu khích Gia Liệt Áo sợ cậu chịu thiệt liền lên tiếng can ngăn. Hân Nhi đang ở bên cạnh đứng xem cũng đã lên tiếng. Vậy thì nghe lời hai vị mỹ nhân, việc hôm nay kết thúc tại đây, đi thôi. Cơ Huyền nghe thấy vậy liền nhún vai, dừng lại hành động khiêu khích, đưa hai nàng đi. Muốn đi sao? Đâu dễ vậy, hôm nay ngươi phế người của ta thì ta cũng phế loại ngươi coi như hòa. Gia Liệt Áo thấy vậy liền bạo phát đấu khí quát. Cơ Huyền dừng bước châm quay về phía Gia Liệt Áo âm trầm nhìn hắn. Hiện giờ tuy thực lực thụt lùi còn nhất tinh đấu giả nhưng muốn phế tên kia cũng không khó. Hơn nữa công pháp an tu luyện là do Cơ Huyền cho, muốn đấu hắn chưa đủ tư cách. Đang tính những chiến thì một thân ảnh mặc quần áo màu đen kèm theo vô số hộ vệ tiến tới. Cơ Huyền liền thu lại mọi cảm xúc trở lại thành vẻ bình thường của mình. Lùi về phía hai nàng. Cảm ơn Huyền huynh đã giúp đỡ các nàng. Việc ở đây thì ta sẽ giải quyết. Người đến chính là Tiêu Viêm, xem ra hắn nhận ra bất thường nên tiến tới đây. Cơ Huyền khắt tay nói. Cùng là người trong tộc, giúp đỡ nhau là hiển nhiên. Tiêu Viêm cũng không để ý tới Cơ Huyền nữa mà nhìn tới Gia Liệt Áo. Chương 26, nhiệm vụ mới. Bắt cực băng. Mím chặt miệng, Tiêu Viêm khuôn mặt lạnh lạnh, sau khi chân phải tại giữa không trung hoàn thành xúc lực gần như hoàn mỹ, rốt cuộc tại trước mắt ba người, cùng trọng quyền của Gia Liệt Áo giao với nhau. Đừng tưởng chỉ ngươi là tam tinh đấu giả. Trong lúc quyền cước đụng chạm, Tiêu Viêm trên đùi phải hoàng đấu khí cấp tốc xuất hiện, thản nhiên nhẹ giọng, làm cho được Gia Liệt Áo sắc mặt đổi biến. Bùng. Quyền cước tương tiếp, một tiếng trầm đục phóng ra như sấm rền, từ chỗ giao tiếp quyết tán. Giang giác. Giao tiếp trong nháy mắt, ngay sau đó tiếng đầu khớp xương đứt gãy chói tai truyền. Tiêu Viêm cùng Gia Liệt Áo, thân thể cơ hồ là đồng thời bắn ra. Thân thể nặng nề nện lên vách tường sau lưng, Tiêu Viêm biết hầu ngọt ngọt, không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết, lấm chấm điểm trên mặt đất. Nhìn Tiêu Viêm hộc máu, lính đánh thuê chung quanh đều là tiếc hận thở dài một tiếng, sau ngay lúc bọn họ cho rằng Tiêu Viêm đã thua, Gia Liệt Áo bị tạc rơi xuống đất, lại đột nhiên cầm lấy tay phải, lăn lộn trên đất chu lên tê lương. Lúc này đang xem, không thiếu người nhãn lực xuất chúng, khi bọn hắn nhìn được Gia Liệt Áo cánh tay cơ hồ đã bị biến hình vật mèo, không khỏi hít vào một hơi lương khí, vẻ mặt rung động. Đường cái thoáng có chút huyên áo, thời khắc này lại đột một đích tiến tĩnh, từng đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn thiếu niên đang không ngừng thở hổn hển dưới vách tường. Một hồi lâu sau, âm thanh ủng hộ ầm ầm vang lên. Khẽ nhếch cái miệng hồng nhọn nhỏ nhắn, Tiêu Ngọc có chút không thể tin nhìn Gia Liệt Áo trên mặt đất thê thảm chu lên, kinh ngạc nói: "Tiểu hôn đản này, dĩ nhiên lại thắng. Hình như là tay của tên kia bị Tiêu Viêm chấn nát." Tiêu Chữ nuốt một cái nước bọt, Tiêu Viêm xuống tay vô cùng tàn nhẫn, làm cho được hắn có chút nhớ tới thảm trạng chính mình lần trước, bất quá lúc này đây trạng thái của Gia Liệt Áo, rõ ràng so mình lúc đó còn muốn thê thảm hơn thập phần. Nhìn Gia Liệt Áo xương cốt cơ hồ đã chui ra khỏi da thịt, Tiêu Chữ có thể biết tay của người này hơn phân nửa đã bị phế đi. Nghe Tiêu Chữ đích xác định, Tiêu Ngọc một hồi lâu không nói gì, hung hăng liếc mắt Tiêu Viêm đang không ngừng thở hổn hển. Nguyên lai tiểu hỗn đản đã sớm tiến vào đấu giả, hèn gì không có sợ hãi. 6. Trên mặt đất ngồi hơn 10 phút đồng hồ, Tiêu Viêm thân thể mới chậm rãi bò lên, ánh mắt lạnh lẽo liếc Liêu Tịch đang trợn mắt há hốc mồm không xa, kéo chân phải đã tê bại, nhặt lên thiết côn ở một bên, vẻ mặt hung quang nhằm Gia Liệt Áo đang nằm trên mặt đất chú lên, gian nan đi tới. Mới vừa rồi Gia Liệt Áo ra tay, đã lộ ra sát tâm của hắn đối với mình. Đối với muốn mệnh của mình, Tiêu Viêm cũng đồng dạng cũng không làm ra vẻ từ bi vô vị. Nằm trên mặt đất, nhìn Tiêu Viêm càng ngày càng gần, Gia Liệt Áo ngoài vẻ mặt toán độc còn có chút khủng hoảng. Nuốt một cái nước bọt, hắn cũng nhìn ra sát ý trong mắt Tiêu Viêm, không khỏi vội vàng nói: "Ta nhận thua." Tiêu Viêm mặt không chút thay đổi, dường như không có nghe thấy, thiết côn trong tay càng là nắm chặt. Nhìn thiếu niên giữa sân vẻ mặt lạnh lùng, dù là một ít lính đánh thuê sống trong đao thương máu huyết, cũng không thể tàn nhẫn như vậy, Tiêu Viêm hiện tại rất khó có thể đem cùng thiếu niên trước kia suốt ngày mỉm cười hợp cùng một chỗ. Cước bộ dừng lại, Tiêu Viêm từ trên nhìn xuống bao quát Gia Liệt Áo, đột nhiên nghe răng cười, hai hàm răng sạch sẽ trắng đoán, nhưng làm cho Gia Liệt Áo trong lòng hàn khí ứa ra. Tới hiện tại, hắn mới biết được, thiếu niên này ngày thường đem mình che giấu dưới bộ mặt ôn thuận, kỳ thật trong tâm so với hắn còn tàn nhẫn hơn. 8. Ánh mắt mọi người đều là di động theo thiết côn trong tay Tiêu Viêm. Xong, ngay khi thiết côn chỉ còn cách đầu Gia Liệt Áo khoảng nửa thước, một tiếng quát tựa như sét đánh ngang tai, tại ngã tư đường đột ngột vang lên: "Tiêu gia tiểu tử, khiêu chiến luận bàn mà thôi, cư nhiên lại có dũng khí hạ thủ tàn nhẫn như thế. Tuổi con nhỏ, tâm địa lại ác độc như thế, hôm nay ta thay Tiêu Chiến hảo hảo giáo huấn ngươi một chút." Sau khi đánh nát thiết côn, bóng người cười lạnh một tiếng, trên sóng trường, thanh sắc đấu khí cấp tốc ngưng tụ, một đạo phong quyển thành hình dưới chân, sau đó giữa không trung, thân hình giống như một viên đạn pháo hướng Tiêu Viêm đáp xuống, bàn tay vung lên, một đạo đạm thanh sắc đấu khí phong nhận lần nữa đột ngột xuất hiện, nhằm Tiêu Viêm bạo xuất. Phong nhận sinh ra áp lực mãnh liệt, đem tạp vật trên mặt đất thổi bay sạch sạch sẽ, không lưu chút bụi. "Mẹ kiếp, Gia Liệt lão cẩu, con trai Tiêu Chiến ta, lúc nào lại đến phiên tên tạp chủng ngươi giáo huấn?" Tiếng quát vừa vang lên, một đạo nhân ảnh toàn thân rực hồng từ phía bên ngoài hướng đến, bàn chân hung hăng đạp xuống, thân hình liền như tia chớp xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, ngửa đầu giống một tiếng to. Trong tiếng giống, mơ hồ có tiếng sư ngâm. Đưa mắt nhìn đoàn người Gia Liệt tất chật vật rời đi, Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét tảo chung quanh, sau đó xoay người, nhìn Tiêu Viêm khỏe miệng có một tia máu, ánh mắt chậm rãi nhu hòa, nặng nề vô vô bờ vai của hắn, chật chép chép miệng, tiếc rẻ nói: "Tiểu tử ngươi xuống tay còn chưa đủ tàn nhẫn, Gia Liệt tất chỉ có một đứa con trai, ngươi nếu như đem Gia Liệt áo nhanh chóng kết liễu, Gia Liệt tất hôm nay hẳn là sẽ nổi điên, mà hắn như vậy, ba vị trưởng lão mai phục bên ngoài có cớ để liên thủ đánh chết hắn, xách xách, đáng tiếc." Nghe vậy, Tiêu Viêm ngạc nhiên, bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã, một bên Huân Nhi cùng Tiêu Ngọc lại bị những lời này làm cho gương mặt từng đỏ. Nghe Tiêu Chiến nói thế, lính đánh thuê chung quanh không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, khó trách con trai tàn nhẫn như thế, nguyên lai là phụ thân còn muốn sâu hơn. 9. Cơ Huyền đối với những việc xảy ra cũng chỉ bình bình, không quá ngạc nhiên. Tinh. hoàn thành nhiệm vụ anh hùng cứu mỹ nhân nhưng chỉ hạ được mấy tên lâu la quá mất mặt rồi, nếu hạ được tên đứng đầu thì tốt hơn.
Lướt, hiện giờ ta là nhất tinh đấu giả rồi, đánh bại ra liệt áo không khó nhưng nếu bố hắn ra tay thì ai cứu được ta, không chết cũng mất một lớp da, việc yêu cầu liều mạng này nên tìm Tiêu Viêm. Cơ Huyền đối với phàn nàn của hệ thống liền trợn mắt, người ra tay là ta, người mà chịu đánh cũng là ta, vậy mà cái hệ thống này còn yêu cầu lắm lời.
Tinh. Hệ thống sẽ ban cho ký chủ thêm một nhiệm vụ nữa để bù đắp vậy.
Nhiệm vụ giết Liêu Tịch.
Yêu cầu hoàn thành, Liêu Tịch phải chết.
Phần thưởng, tặng lần quay miễn phí và đột phá một tinh.
Thất bại, không được phép thất bại.
Cơ Huyền nghe xong liền mỉm cười có chút hắc ám.
Cơ Huyền cũng đang tính giết tên Liêu Tịch này, thôn vệ hắn Cơ Huyền có tư cách thành nhất phẩm luyện dược sư. Nay hệ thống ban cho hắn nhiệm vụ này là thu lời rồi.
Tiêu Ngọc và Hân Nhi chú ý tới điệu cười lạnh người của Cơ Huyền liền có chút khó hiểu.
Chương 27, giết Liêu Tịch.
Gia liệt gia tộc.
Liêu Tịch tiên sinh thật sự còn có thể luyện chế đan dược khác.
Ngọn đèn dầu tỏa sáng đại sảnh, vốn Gia Liệt tất tâm tình đang âm trầm cực độ, nghe được trước mặt Liêu Tịch thanh âm đắc ý, đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó mừng rỡ hỏi.
Phi thường hài lòng thấy bộ dáng Gia Liệt tất vừa vui mừng lẫn sợ hãi, Liêu Tịch bưng chén trà bên cạnh lên uống một ngụm, trên khuôn mặt có chút kiêu ngạo.
Ngoài chữa thương dược, ta còn thể luyện chế một loại đan dược cực kỳ thích hợp cho lính đánh thuê, gọi là xúc lực hoàn, có thể trong khoảng thời gian ngắn, làm cho người dụng dược lực lượng gia tăng ước chừng một thành.
Nghe vậy, Gia Liệt tất ý mừng trên mặt lại đậm thêm vài phần. Nếu như thật sự có thể luyện chế ra loại đan dược đặc biệt như thế, vậy Gia Liệt gia tộc liền có thể mượn đây quảng cáo, có thể thu hồi không ít nhân khí, cuối cùng nói không chừng còn có thể chèn ép Tiêu gia lần nữa.
Bất quá loại xúc lực hoàn này cũng không thể giống như chữa thương dược luyện chế đại quy mô, bằng thực lực của ta, sợ rằng một ngày nhiều lắm chỉ có thể luyện chế chừng 20 hoàn.
Liêu Tịch có chút tiếc hận nói:
"A a, 20 hoàn thì 20 hoàn, chúng ta có thể đem đến đấu giá hội, giá cả cao cũng được, dù sao chữa thương dược mới là chủ đạo, chúng ta chỉ là nhờ thứ này thu hồi nhân khí."
Gia Liệt tất khoát tay cười nói:
Gia Liệt tộc trưởng, xúc lực hoàn này, ta đích xác có thể luyện chế, bất quá dựa theo ước định của chúng ta tựa hồ chỉ phụ trách luyện chế chữa thương dược a.
Nhìn thấy xúc lực hoàn câu dẫn thành công ý niệm trong đầu Gia Liệt tất, Liêu Tịch nhãn châu thiểm động, đột nhiên cười nói.
Khuôn mặt hơi đổi, lão hồ ly Gia Liệt tất như thế nào lại không biết chủ ý người này, bất quá tới lúc này, hắn cũng cười khăn hỏi.
Vậy Liêu Tịch tiên sinh ý tứ như thế nào?
À a, yên tâm, ta biết tình huống Gia Liệt gia tộc hiện tại, cho nên cũng không có như sư tử há mồm a.
Nhìn Gia Liệt tất thở dài một hơi, Liêu Tịch nhãn đồng trung xẹt qua một tia dâm đãng.
Tại hạ chỉ là muốn mời Gia Liệt tộc trưởng hỗ trợ, đem đến vị cô nương kêu là Tiêu Vân Nhi kia để ta lộng lại đây.
Trên mặt ý cười còn chưa ra tới trận cứng ngắc, Gia Liệt tất khỏe mắt co quắp một trận, hắn không nghĩ tới, tên này sắc đảm bảo tiên, còn dám đem ý niệm trong đầu trực tiếp hướng tới Tiêu gia.
Liêu Tịch tiên sinh, nếu như chúng ta Gia Liệt gia tộc động tới người của Tiêu gia, Tiêu Chiến sẽ có cớ tuyên chiến chính diện với Gia Liệt gia tộc chúng ta, đến lúc đó, chỉ sợ cũng không còn là quyết đấu bằng kinh tế, mà là chính thức động đao thương a.
Thở dài một hơi, Gia Liệt tất cười khổ nói.
Ngón tay gõ lên bàn, Liêu Tịch cười hắc hắc nói:
"Cái này không phải vấn đề ta quan tâm, mặc kệ tộc trưởng là chuẩn bị ngạnh đoạt cũng tốt, hạ mê hồn dược đem tới cũng được, ta chỉ muốn kết quả, chỉ cần tộc trưởng có thể đem nàng để ta lộng lại đây, ta tùy thời luyện chế xúc lực hoàn."
Khóe mắt lần nữa nhảy dồn dập, cho dù Gia Liệt tất vô cùng tức giận, nhưng hắn cũng chỉ cười cười nói:
"Hay là để ta suy nghĩ một chút, ngày mai sẽ cho tiên sinh câu trả lời thuyết phục có được không?"
"Hắc hắc, cũng tốt, tộc trưởng hãy ngâm lại đi."
Thứ ta lắm miệng một câu, kỳ thật hiện tại Gia Liệt gia tộc cùng Tiêu gia cũng đã như nước với lửa, có gì phải ngại thêm một cái ân oán.
Âm thanh cười cười, Liêu Tịch đứng dậy, vỗ vỗ cái mông, nên ngang tiêu sái bước ra đại sảnh, hướng phòng mình ở hậu viện bước nhanh. Hôm nay bị vị cô nương thanh liên thoát tục kia khơi dậy dục hỏa trong lòng, hắn hiện tại rất muốn nhanh tìm được một thị nữ trẻ đẹp để giảm nhiệt. Nhìn Liêu Tịch biến mất tại chỗ rẽ, Gia Liệt tất mặt tâm trầm, sau một lúc lâu, mới thở dài một hơi, điềm nhiên nói:
"Cái loại vương bắt đản đầu góc toàn là nữ nhân này, sớm muộn cũng chết trên người nữ nhân."
8.
Giác chi.
Cửa gỗ chậm rãi bị đẩy ra, Liêu Tịch chiêu bài nụ cười cùng âm thanh dâm đãng vang lên trong phòng. "Ha ha, bà bối, ta đã trở về, tối nay chuẩn bị tiếp nhận hành hạ đi."
Liêu Tịch tiến tới ôm nữ nhân nằm trên giường cởi hết quần áo hung hăng phát tiết một phen.
Đông hắn cảm thấy như bị muỗi trích một cái, cơ thể mất dần sức lực ngã quỵ xuống.
Nữ nhân đang nằm trên giường đạp vào chân giữa của hắn khiến hắn lăn xuống giường.
"A a a a a năm.
À đàn bà đáng chết dám ám toán lão tử, ngươi chết rồi sau khi lão tử thoát được lão tử sẽ giết chết cả nhà ngươi."
Mặc kệ hắn nói gì, ngươi nữ tử đều không biểu hiện gì.
"Ngươi thả ta ra, ta coi như chưa có việc gì được không? Ngươi sẽ lại là bảo bối ta yêu nhất."
"Rắn không được thì mềm." Liêu Tịch nhẹ giọng khuyên nhủ, nhưng nữ tử đó vẫn không cảm xúc nhìn hắn.
"Vô ích thôi Liêu Tịch đại sư, lời nói nhảm nhí của ngươi không tác động tới nàng được đâu."
Đột nhiên trong phòng vang lên một tiếng nói, Liêu Tịch cố gắng vặn người thì nhìn thấy một thân hắc ý đeo mặt nạ vô diện ngồi trên ghế nói:
"Công tử."
Nữ tử nhìn thấy vô diện thiếu niên thì hành lễ:
"Ngươi,
ngươi là ai? Sao ngươi có thể vào đây được?
Khoan đã, có phải việc này là ngươi gây ra không?
Nếu ngươi chịu ta cho ta điều gì ta cũng chấp nhận, tiền tài, mỹ nữ, đan dược bốn."
Liêu Tịch dùng bộ não ngu xuẩn của hắn cũng luận ra được vài điều.
Vô diện mặt nạ khoát tay với nữ tử, rồi nhìn Liêu Tịch chào phúng nói:
"Ngươi cũng không quá ngu nhỉ. Nhưng việc đột nhập vào đây dễ hơn ta tưởng đó, không tốn tí sức nào, nhưng kẻ ở đây nguyện ý để ta mua chuộc dù có vài kim tệ. Xem ra kẻ như ngươi đúng là khiến người ta chán ghét." Liêu Tịch trong lòng hoảng sợ cũng thầm nghĩ nếu thoát được khỏi đây liền tính sổ với tất cả. Vô Diện thiếu niên nhìn ra được suy nghĩ của hắn liền chào phúng nói: "Ngươi nên buông cái giấc mộng đó đi, hôm nay ngươi sẽ chết ở đây." "Khoan đã, huynh đệ, đại hiệp, tiền bối bốn. Xin người hãy tha cho cái mạng hèn này của ta, người muốn gì ta cũng chấp nhận. À, sư phụ ta là một dược sư rất lợi hại, nếu tha cho tiểu nhân sẽ nói giúp ngài, có sư phụ tiểu nhân ngài mau chóng trở thành cường giả trên đại lục này." Nghe ra cũng rất cuốn hút nha, thật khiến người ta động tâm ngà bốn. Vô Diện thiếu niên nghe xong liền nói, tựa hồ có động lòng.
"Đúng đúng."
Liêu Tịch nghe xong như có cơ hội sống, vẻ mặt muốn bao hèn mọn là bấy nhiêu hèn mọn.
"Công tử bốn."
Nữ tử nghe lời nói của thiếu niên liền vội va nói, sợ Vô Diện thiếu nên đổi ý. Nữ tử chưa kịp nói xong Vô Diện thiếu bỗng lên tiếng: "Nhưng ngươi không xứng bàn điều kiện trước mặt ta, ta tuy cũng không phải người tốt gì, nhưng diệt đi một kẻ như ngươi cũng làm ta công đức vô lượng rồi." Vô Diện thiếu niên đứng dậy, thân ảnh quỷ mị xuất hiện trước mặt Liêu Tịch, tay trái nhấc đồng hắn lên nói. Liêu Tịch còn muốn nói gì đó nhưng cổ họng bị bóp chặt không lên tiếng được. Đông nhiên hắn kêu lên nhưng con lợn bị chọc tiết, kinh hoàng, hắn cảm thấy sinh cơ của mình bị hấp thụ, điên cuồng kháng cự như vô dụng, cơ thể hắn còn đang trúng dược không có sức lực. Chỉ trong thoáng chốc hắn biến thành cái xác khô. Vô Diện thiếu niên này chính là Cơ Huyền, hôm nay sau khi nhận nhiệm vụ liền bày ra kế hoạch tiến nhập phủ của Liêu Tịch rồi diệt xác. Lúc đầu Cơ Huyền nghĩ tiến vào phủ hắn rất khó khăn, ít ra phải dùng đến nhiếp hồn thuật, nhưng lại ngoài suy nghĩ của cậu, chỉ cần bỏ tiền ra họ liền nguyện ý chấp nhận, thậm chí là vài kim tệ. Điều đó Cơ Huyền cảm khái không thôi, tên Liêu Tịch này rác rưởi tới mức nào mà làm người hầu của hắn hận thế này, chỉ vài kim tệ cũng bán hắn đi. Cầm lấy số kim tệ này chia cho mọi người tham gia đi, tìm một nơi khác bắt đầu lại từ đầu sống cuộc sống mới. Mạng sống rất chân quý, nếu so với một cái mạng nào đó thì đáng giá hơn nhiều. Người thực yêu ngươi sẽ không để ý đâu, hoặc ngươi có thể trở thành một phú bá trái ôm phải ấp cũng được. Nói chung mọi việc đều có thể bắt đầu lại, ngươi còn trẻ. Cơ Huyền đưa tất cả số kim tệ của Liêu Tịch cho nữ tử thì bắt gặp ánh mắt đã hết hy vọng sống bèn khuyên. Nghe lời khuyên của Cơ Huyền, nữ tử khẽ cười, mắt nhìn Cơ Huyền nói: "Nào có ai bảo một nữ nhân đi làm phú bà trái ôm phải ấp bao giờ, nếu vậy thì người đời đánh giá thiếp ra sao đây? Nhưng có lẽ công tử nói đúng, mọi thứ đều còn có thể bắt đầu lại." "Đa tạ công tử khai sáng." "Đa tạ công tử giang tay giúp đỡ bọn thiếp thân, cứu vớt bọn thiếp khỏi hố lửa." Nữ tử đó dập đầu hành lễ với Cơ Huyền, rồi tiếp nhận kim tệ tiến bước rời đi. Hy vọng họ có cuộc sống mới. Trước khi đi, Cơ Huyền không quên vơ vét hết số đồ còn lại của Liêu Tịch. Cơ Huyền cũng không ở lại lâu, liền tiến tới cửa sổ nhảy ra. Cơ Huyền không biết lúc cậu tiến ra ngoài thì có hai thân ảnh trong bóng tối cũng xuất hiện. Chương 28, vô sỉ rồi trăng bước. Cơ Huyền rời khỏi phủ của Liêu Tịch liền tức tốc rời đi, phương hướng tiến về Tiêu gia. Từ trong màn đêm xuất hiện một thiếu nữ mặc kim sắc váy bào quỷ dị, dưới kim sắc váy bào, một đôi chân ngọc trắng toát mượt mà, giữa không trung vẽ lên đường cong mê người. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn của thiếu nữ, tựa như nữ thần ánh trăng, mỹ lệ mà huyền bí. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp tựa như tiên nữ xuất hiện ở đây, Cơ Huyền có chút bất đắc dĩ, không ngờ tính toán đủ đường lại bỏ quên yếu tố quan trọng là Huân Nhi này. Nhẹ nhàng nhấc đôi chân tuyết trắng bước tới, Huân Nhi sóng mắt lưu chuyển, tùy ý nhẹ giọng dò hỏi: "Ngươi tới Gia Liệt gia tộc làm cái gì?" Cơ Huyền không tính trả lời Huân Nhi, cũng không có ý định dây dưa với nàng thêm. Đột nhiên Cơ Huyền nhìn vào hư không lên tiếng: "Các hạ núp trong tối quan sát lâu rồi sao không tiến ra nói chuyện đi, cứ trốn mãi trong tối thế thật không thích hợp nhỉ?" Huân Nhi thấy Cơ Huyền đột nhiên nói vậy, ánh mắt nàng trở nên sắc bén, đấu khí liền tỏa ra tìm kiếm người ẩn giấu trong tối. Đang ẩn thân Tiêu Viêm nghe thấy lời Cơ Huyền liền có chút biến sắc, hỏi Dược lão: "Sư phụ, bây giờ làm sao? Sao Vô Diện thiếu niên đó biết sự có mặt của chúng ta? Có lẽ tên đó đã học được một công pháp cảm ứng nào đó. Hiện giờ tiểu cô nương của ngươi đang dùng đấu khí cảm ứng khắp nơi, kiểu gì cũng bị lộ nên chủ động tiến ra thôi." Từ bóng tối của màn đêm lại quỷ dị xuất hiện thêm một thân ảnh bao trùm hắc bảo. Ba thân ảnh quỷ dị cùng nhau xuất hiện, đứng tại ba phía tạo thành một thế cân bằng. Cơ Huyền thấy Tiêu Viêm xuất hiện liền thở phào nhìn tới Vân Nhi nói: "Ta nghĩ cô có điều cần nói hắn, hắn có liên quan mật thiết đến Tiêu Viêm ca ca của cô. Không phải cô quan tâm đến hắn sao?" Vân Nhi nghe ánh mắt sắc bén liền tập trung trên người hắc bảo, mày liêu cao lại nhưng không nói lời nào, ngọc thủ trắng non dương lên, đầu ngón tay tỏa ra kim sắc hỏa diễm. Thấy lực chú ý rời khỏi Cơ Huyền liền thở phào, cơ thể thuận thế ngã tới ngõ nhỏ ở sát vách rồi biến mất trong bóng tối. Đến khi hai người kia phản ứng thì đã muộn. 8. Chạy một mạch về Tiêu gia, rơi xuống bên ngoài phòng mình, sau đó lủi nhanh vào bên trong phòng, nhẹ nhàng đóng kỹ cửa phòng cùng cửa sổ. Tiến vào phòng, Cơ Huyền nhanh chóng cởi bỏ mặt nạ và quần áo, đem thu vào trong nạp giới, lúc này mới nặng nề thở dài một hơi, ngã trên giường, miễn cưỡng nhẹ giọng lẩm bẩm: "Hù chết tiểu gia ta rồi, may mà ta thông minh." Tinh. Hệ thống bắt đầu quá trình hấp thụ và chọn lọc. Nghe lời thông báo của hệ thống, Cơ Huyền nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Nguồn hồn lực tiến vào trong cơ thể ôn dưỡng linh hồn cho Cơ Huyền, trong thoáng chốc năng lượng linh hồn cậu mạnh hơn nhiều. Tinh. Ký chủ đã đạt được chức danh luyện dược sư nhất tinh. Tinh. Ký chủ có muốn loại bỏ đi những ký ức không cần thiết trừ việc liên quan đến dược sư. Tốn 10 điểm hệ thống. Đồng ý. Trong đầu Cơ Huyền tràn vào những hình ảnh liên quan đến luyện dược sư, đan vương, cách luyện đan năm. Tinh. Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhận thưởng. Chấp nhận từ chối. Chấp nhận. Hắc sắc đấu khí tràn ra, liên tục quay tròn xung quanh cơ thể Cơ Huyền như làn phòng hộ mỏng manh nhưng mạnh mẽ. Cơ Huyền như biến thành một cái hắc động hút hết toàn bộ năng lượng vào trong cơ thể mình, đấu khí trong phòng trở nên loãng hơn, hệ thống đã sử dụng luôn hơn 100 viên ma thạch cấp thấp cơ huyền mua về. Sau một quãng thời gian lực hút giảm dần rồi dừng lại, hắc sắc đấu khí tản đi tan biết trong hư không. Phụ, cuối cùng cũng quay lại cảnh giới này. Một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc đen dài buông xuống tiểu đồn, đôi mắt tĩnh lặng như làn thu thủy, một thân kim sắc váy bảo tượng trưng cho sự cao quý. Huân Nhi lặng lẽ thần không biết quỷ không hay tiến nhập vào phòng cơ huyền. A a a a a a 4. A a a a a a a 5. Bỗng trong phòng vang lên hai tiếng hét chói tai, phân biệt là cơ huyền và Huân Nhi. Huân Nhi hai tay che mắt, tay ngọc chỉ loạn vào trong hư không, mặt nhỏ đỏ ửng mê người hét. Sao? Sao ngươi không mặc quần áo gì vậy ba? Ngươi có thấy xấu hổ không ba? Ngươi tính làm gì hả ba? A a a a ba. Lúc này cơ huyền đang gần như khỏa thân, nên người trừ quần lót ra thì không còn gì. Không thể không nói cơ huyền từ nhỏ rèn luyện đấu khí và cơ thể nên hiện giờ cơ thể cậu thật cân đối, săn chắc, múi nào ra múi đấy. Nhưng Huân Nhi nào có thời gian thưởng thức, dù sao cũng là thiếu nữ đang tuổi lớn nên vẫn có sự xấu hổ. Cơ huyền là một kẻ rất không biết xấu hổ, thấy Huân Nhi hét lên cậu cũng hét to hơn. May mà địa phương cơ huyền ở rất vắng vẻ, nếu không chỉ bằng tiếng hét của hai người liền thu hút người của Tiêu gia tới, đến lúc đó rửa cũng không sạch. Huân Nhi thấy cơ huyền vẫn đang hét, thậm chí còn to hơn nàng. Mặt nhỏ từ đỏ chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang tím, thoạt nhìn rất buồn cười. Nàng gầm lên. Câm miệng. Tính ra cơ huyền cũng đủ bản lĩnh, có thể khiến một người cả ngày lạnh nhạt, thánh khiết như Huân Nhi trở lên tức giận tới nỗi gầm lên. Ách. Nhìn trộm người ta xong không cho người ta hét đạo lý đâu. Nghe thấy lời tức giận của Huân Nhi thì cơ huyền cũng rất biết điều, không hét nữa nhưng vẫn nhỏ giọng nói. Tinh. Ký chủ là một đại nam nhân, chỉ là bị nhìn thấy chút da thịt thôi mà cũng hét như nữ nhân vậy. Tiếng hệ thống vang lên trong đầu cơ huyền. Một cái hệ thống như ngươi thì hiểu cái mông. Thân thể nữ nhân không thể tùy tiện nhìn chả nhẽ thân thể nam nhân thì được. Bình đẳng giới đâu, nam nữ bình đẳng ở chỗ nào? Nhất là một người thiếu niên đang khát khao tình yêu thuần khiết. Hiện giờ hết rồi, thân thể ta đã bị vấy bẩn, nhã phi ta có lỗi với nàng. Hít hít. Lần đầu tiên hệ thống cạn lời trước cơ huyền. Ngươi đủ vô sỉ, ngươi thắng. Ngươi trước tiên mặc quần áo vào, xong ta với ngươi nói chuyện đàng hoàng. Huân Nhi xoay người ra ngoài, lời nói nàng vọng vào trong phòng. 7. Huân Nhi tiểu thư đêm hôm ghé thăm không biết có việc gì chỉ giáo. Cơ huyền ăn mặc nghiêm trang ngồi trên ghế, biếng nhắc nói. Ngươi vì sao phải giết Liễu Tịch? Ngươi đừng cố giả ngu hay tìm cách trốn tránh. Huân Nhi nhàn nói với cơ huyền, dáng vẻ của nàng tựa như nắm hết mọi việc trong lòng bàn tay. Điều đó khiến cơ huyền cảm thấy khó chịu. Không có lý do gì đặc biệt cả, đơn giản là nhiệm vụ mà ta được giao cho thôi. Cũng không liên quan tới Tiêu Viêm cà cà của cô đâu. Cơ huyền biết phủ nhận vô tác dụng, nhún vai nói thẳng. Chỉ đơn thuần là vậy sao? Ta không biết ngươi có mưu tính gì ở Tiêu gia, nhưng nếu có làm gì tổn thương đến Tiêu Viêm ca ca thì ta sẽ tiêu diệt ngươi. Huân Nhi nhìn chằm chằm Cơ Huyền nhàn nhạt nói. Cơ Huyền nghe lời đe dọa của Huân Nhi vẻ mặt biểu tình khôi hài. Cơ Huyền nở nụ cười rất thèm đánh nói. Huân Nhi tiểu thư thật quan tâm Tiêu Viêm ca ca nha, nhưng lời này từ cô nói ra không phải buồn cười sao? Một kẻ mang mục đích tiếp cận Tiêu gia đi cảnh cáo kẻ khác không nên có mục đích. Ngươi có ý gì? Huân Nhi nghe lời nói của Cơ Huyền lạnh lùng quay lại, một đôi nhãn đồng lấp lánh kim sắc hỏa diễm giống như tinh linh, nhảy múa theo một quỹ tích kỳ dị. Cơ Huyền là một kẻ năm mềm không ăn cứng, dạng tính cách như Huân Nhi cậu đã sớm không ưa. Cơ Huyền nhìn thấy biến hóa của Huân Nhi cũng không lộ ra vẻ gì, bình bình nói: "Sao, bản thân làm ác thì được nhưng người ta làm thì không cho hả? Đạo lý gì vậy? Nay tính giết người diệt khẩu a, xin lỗi cô chưa đủ khả năng. Trả lời ta câu nói vừa nãy của người rốt cuộc có ý gì hả?" Huân Nhi mày liễu cao lại, ngọc thủ trắng non dương lên, đầu ngón tay tỏa ra kim sắc hỏa diễm, nếu Cơ Huyền không trả lời liền động thủ. Chậc chậc, ta nói rồi, thực lực của cô hiện giờ chưa đủ để làm tổn thương ta đâu. Dù mới người đang quan sát gần đây thì kết quả cũng tượng tự thôi. Biết nhắc liếc Huân Nhi nói. Trong lời của Cơ Huyền có ẩn ý khiến tâm Huân Nhi khẽ động, nàng lộ ra sát khí tính thủ tiêu Cơ Huyền, nếu cậu không đưa ra câu trả lời thuyết phục. Người rốt cuộc là ai? Sao có thể biết nhiều vậy? Tộc nào phái ngươi tới? Đừng có nghĩ chỉ có mấy cái tộc của các ngươi mới có cường giả chứ, quá khinh thường người khác rồi đó tiểu thư cổ Huân Nhi. Nghe thấy Cơ Huyền trực tiếp nói ra tên mình, kim sắc hỏa diễm đâm tới Cơ Huyền, nhưng vừa tiến tới Cơ Huyền liền biến mất, chính xác là bị chôn vùi. Thấy đòn tấn công của mình dễ dàng bị hóa giải, Huân Nhi liền lùi lại phía sau bao trì khoảng cách. Số kim sắc hỏa diễm ngưng tụ ngày càng nhiều, nhìn về phía Cơ Huyền đầy lạnh ý. Huân Nhi tiểu thư đột nhiên tấn công người khác không phải hành động hay ho đâu. Cậu nguyên dạy dỗ cô không đến nơi đến chỗ nhỉ? Cơ Huyền nhìn Huân Nhi khinh thường nói. Người rốt cuộc là ai? Chả nhẽ ngươi tới Tiêu gia này mục đích là năm? Lang thúc. Huân Nhi nhìn Cơ Huyền cảm giác nguy hiểm này càng nồng đậm, suy đoán thân phận và lý do của Cơ Huyền ở đây. Suy đoán dẫn tới đáp án đáng sợ, nàng gọi người hầu cận thân của nàng, nhưng không thấy Lang thúc xuất hiện. Yên tâm, Lang thúc của cô bây giờ có chút rắc rối không xuất hiện được đâu. Còn xin đừng gộp mục đích của ta với của mấy cái viễn cổ tộc các ngươi lại với nhau. Lý do ta ở Tiêu gia này chỉ đơn thuần là trải nghiệm thôi. Hắn cái lao sư phụ quỷ quái ném ta tới đây rồi bảo ta tự túc làm việc. Thỉnh thoảng cho ta mấy cái nhiệm vụ dở hơi để kiểm tra ta. Cơ Huyền không để ý tùy tiện nói. Trong lời nói còn có chút oán nhận và bất đắc dĩ. Huân Nhi quan sát Cơ Huyền phân biệt lời thật giả. Đừng có nhìn ta như vậy, tất cả đều là thật đó. Nếu mục đích của ta giống mấy cái tộc đó thì đã có vô số cơ hội ra tay rồi còn chờ bị cô tới bắt sao? Huân Nhi trong tích tắc vô vàn suy nghĩ lướt qua trong đầu Huân Nhi, Sau đó nàng thả lỏng, kim sắc hỏa diễm tan biến. Mắt đẹp lẳng lặng nhìn Cơ Huyền rồi nói: "Hy vọng lời của ngươi là thật, ngươi có thể yên tâm. Ngươi đi đường lớn của ngươi, ta đi đường nhỏ của ta. Nước sông không phạm nước giếng." Cơ Huyền lặp lại lần nữa với giọng điệu chắc địch. Nghe lời nói của Cơ Huyền không biết Vân Nhi có tin hay không liền ngại ra khỏi phòng cậu. "Hệ thống, nàng đã rời đi hay chưa?" "Tinh." Không còn cảm nhận được khí tức của nàng. Hệ thống khẳng định trả lời. Nghe vậy Cơ Huyền liền như bị rút hết sức lực, ngã xuống bàn. Mẹ nó quả thật thoát tim mà, may mà trang bức không lộ sở hở nếu không năm. Nghĩ đến hậu quả Cơ Huyền dùng mình một cái, vừa rồi cậu vừa dạo quỷ môn quan một vòng. "Tinh. Hoàn thành nhiệm vụ trang bức." Tiếng thông báo máy móc của hệ thống vang lên. Đúng vậy, từ lúc nói chuyện với Vân Nhi tới giờ toàn trang bức. Dáng vẻ tự tin, bình tĩnh phong dong đều là giả hết. Thực ra Cơ Huyền sợ tới mức tim ngừng đập tới nơi, may mà vẫn kiên trì không lộ ra sơ hở nếu không muốn. Nghĩ đến hậu quả xấu nhất mà cậu dùng mình. Chương 29, hệ thống hô cha. Sau khi Vân Nhi đi khỏi, Cơ Huyền như mất hết sức lực nằm bẹp như một con dán. "Tinh. Tâm lý của ký chủ quá yếu đuối rồi, một thiếu nữ cũng làm ký chủ sợ đến mức nào sao làm chuyện lớn." Cơ Huyền nghe thấy hệ thống nói khét lèn lẹt vậy liền trợn mắt nhìn hệ thống nói: "Ba mẹ nó lúc này thì sao nói nhẹ thế, thế thứ gì lúc nãy còn kêu ầm ầm lên trong đầu lao từ đó. Tiếng kêu của ngươi làm ta suýt nhất rơi mất vẻ trang bức rồi." "Tinh. Đó là hệ thống cảnh báo ký chủ về mức độ nguy hiểm thôi, còn hệ thống không có tình cảm không biết sợ là gì." Hệ thống nào đó biện giải cho bản thân. "Nói đi cũng nói lại là cái nhiệm vụ mà ngươi tự dưng phát ra đó, cái nhiệm vụ trang bức chết tiệt đó đẩy chúng ta suýt chết đó biết không?" Cơ Huyền phẫn nộ nói. "Tinh. Về vụ này thì nhất trí với ký chủ, tên mất dạy nào đặt cái chế độ tự phát nhiệm vụ hệ thống cũng không làm khác được. Suýt hại siêu cấp hệ thống toàn năng chôn theo tên được dựa để rồi chờ người thích hợp phụ thể tiếp." Hiếm hoi hệ thống đồng ý với Cơ Huyền. Cả hai cùng nhất trí tương lai tìm tên sáng tạo ra cái hệ thống và cái nhiệm vụ phát sinh này tính sổ. Nhưng đó là câu chuyện của phần khác rồi lần sau kể. Cũng may lúc nãy có đủ điểm hệ thống quay thưởng. Nhân phẩm bạo phát nhận được hư không thần phù có thể chôn vùi mọi đòn tấn công vào hư vô, không ăn nguyên một đòn đó thì có mà đi bán mới. Cơ Huyền nghĩ lại mà thấy muốn rụng tim, cũng cảm thấy nhân phẩm của mình cứ tốt. Quay có 10 lần nhận được vài món đồ tốt. Nếu không phải bản hệ thống siêu cấp lợi hại tìm được ra nơi ẩn nấp của tên đó rồi dùng phong nguyên hư không phù nhốt hắn trong hư không thì ngươi đã bị tên đó đập chết rồi. Hệ thống thấy Cơ Huyền tự khen bản thân liền cũng cạnh tranh tự khen chính mình. Quay được 2 món đó là đồ tốt thì dùng hết rồi. Của đi thay người. Vậy thì phần thưởng đâu? Nếu mà chỉ là phần thưởng mèo bọt nào đó thì ngươi xác định với ta. Đột nhiên Cơ Huyền nhớ tới phần thưởng nhiệm vụ lúc nãy liền kiếm hệ thống đòi. "Tinh. Yên tâm, nguy hiểm đi kèm với phần thưởng lớn ký chủ sẽ không thiệt thòi gì đâu." Hệ thống khẳng định chắc địch với Cơ Huyền. "Phần thưởng, đột phá một trọng tu vi và rút thăm ngẫu nhiên được huyễn dực phi hành. Huyễn dực phi hành đấu kỹ. Yêu cầu thực lực đấu giả ngũ tinh." Cơ Huyền nhìn bộ công pháp phi hành này cười rất sung sướng. "Phi hành đấu kỹ? Hắc hắc, cho ta phi hành trên bầu trời, tưởng tượng một dùng đấu kỹ này phi hành trước mặt mấy tên đấu sư hay đại đấu sư xem sướng phải biết. Hoặc là ôm giai nhân trong ngực bay giữ bầu trời đêm đủ lãng mạn." "Tinh. Công pháp này yêu cầu đấu giả ngũ tinh đó ký chủ, thay vì mơ mộng thì mau đột phá đi rồi mơ gì cũng được tất." Hệ thống thấy Cơ Huyền đang ở đó mơ mộng kinh thường nói: "Ngươi nói đúng, trước tiên phải đột phá đã rồi tính tiếp." Sau đó Cơ Huyền nhắm mắt tìm vào tu luyện. 6. Khi Vân Nhi về phòng, một thân hắc ảnh bỗng xuất hiện ở phía sau nàng, nhìn dáng vẻ thoạt nhìn có chút chật vật. Vân Nhi nghi hoặc hỏi: "Lăng thúc, lúc nãy có chuyện gì vậy, sao dáng vẻ có chút buồn?" "Thưa tiểu thư, lúc ở tiểu thư gọi ta đã định tiến tới nhưng bỗng bị giam trong một không gian quỷ dị, dù thực lực của ta cũng khó thoát được." Hắc ảnh gọi là Lăng thúc có chút xấu hổ nói. Vân Nhi nghe vậy mày liễu khẽ nhăn lại, mặt nhỏ xinh đẹp mang theo chút mơ hồ. Rốt cuộc tên Tiêu Huyền này là ai? Thứ cho Lăng thúc nói thẳng, bên cạnh tên Cơ Huyền này có người thực lực ít nhất cấp đấu tông có thể sử dụng không gian chi lực bảo hộ. Còn theo lời hắn nói thì có lẽ sư phụ hắn thực lực tuyệt không tầm thường, có lẽ đã đạt đấu thánh nếu không có thể biết nhiều như vậy bốn. Lăng thúc dừng lại một lúc. Vậy nên hiện tại tiểu thư nên nghe theo ý hắn, nước sông không phạm nước giếng. Tạm thời cứ mặc hắn ta, nếu hắn ta vi phạm lời nói thì dù đằng sau hắn có là ai thì ta cũng không tha cho hắn. Huân Nhi đứng trước cửa sổ được ánh trăng chiếu rọi khắp thân khiến người khác nhìn vào cảm thấy nàng là tiên tử từ cung trăng hạ phàm. Nhưng đôi mắt Huân Nhi lóe lên sắc khí, lời nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự gián giỏi. Lăng thúc thời gian này cũng không cần theo dõi hắn nữa, tránh tình trạng như hôm nay. Tuân lệnh tiểu thư. Hôm sau, sáng sớm, Gia Liệt gia tộc từng bước một đi lại trong căn phòng. Tại một góc phòng, Gia Liệt tất cước bộ chợt dừng lại, nhãn đồng co rút nhanh lại, nhìn chằm chằm vào góc tường nơi có một tiểu đoàn bột phấn màu trắng. Trong lòng kinh hoàng ngồi sụp xuống, Gia Liệt tất lấy tay niêm khởi một ít bột phấn, đặt ở đầu mũi khẽ ngửi, nhất thời âm lãnh sắc mặt, trong nháy mắt hóa thành kinh hãi. Thật sâu thở ra một hơi, Gia Liệt tất đột nhiên nhận thấy gót chân mình có chút nhũ ra, một cỗ hàn khí không kiềm chế được từ đáy lòng chậm rãi phát ra. Liêu Tịch dĩ nhiên bị người không coi gì giết chết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 30, Lục Tinh đấu giả. Trên đại lộ rộng lớn, 7-8 chiếc xe ngựa đang chậm rãi hành động, ánh nắng chói chang tỏa ra từ mặt trời khiến cho hộ vệ xung quanh xe ngựa áo ướt đẫm mồ hôi, thời tiết nóng nực như vậy khiến cho những tiếng quát mắng không ngừng vang lên trên đường. Gia Liệt Nộ, là nhị trưởng lão của Gia Liệt gia tộc, hiện giờ thực lực đã tăng lên tam tinh đại đấu sư, thực lực như vậy phóng nhãn trong Ô Thản Thành như vậy cũng có thể được xếp vào đội ngũ cường giả. Lần này do hắn đến hộ vệ đội vận chuyển dược liệu, có thể thấy được Gia Liệt gia tộc hiện nay coi trọng dược liệu như thế nào. Bất quá hiện tại Gia Liệt nộ vẫn chưa nhận được tin tức Liêu Tịch đã mất tích, nếu không, sợ rằng hắn đã ngay lập tức mang đống dược liệu đắt tiền này quay trả lại. Ngồi trên xe ngựa, Gia Liệt nộ khoanh chân ngồi, tùy ý xe ngựa sóc này thế nào, thân hình vẫn ngụy nhiên bất động. Trải qua 3-4 ngày như vậy thật sự là làm cho hắn ngày thường sống an nhàn sung sướng có chút không nhịn được. Bị như vậy đều là do Tiêu gia đáng chết kia hại, sớm muộn gì cũng sẽ trả lại các ngươi. Nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng, Gia Liệt nộ thoáng nghiêng đầu về phía sau, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía sau các loại đê cấp dược liệu được xếp chỉnh tề. Khuôn mặt không lộ biểu tình gì lộ ra một tia bất đắc dĩ, tuy nói nạp giới có thể làm cho vận chuyển trở nên thuận tiện, bất quá đê cấp nạp giới trong đó bất quá chỉ có 2-3 thước không gian, muốn dùng đê cấp nạp giới để vận chuyển đám dược liệu này ít nhất phải cần có 5 miếng mới có thể, song việc chế tạo nạp giới rất đắt. Với lại rất hán hữu, cho dù là cả Gia Liệt gia tộc cũng bất quá chỉ có 2 miếng, cho nên bọn họ đành phải lựa chọn vận chuyển bằng xe ngựa. Mệt mỏi trừng mắt nhìn, Gia Liệt nộ vừa muốn nghỉ ngơi một hồi, nhưng là phát hiện phía trước xe ngựa đột nhiên dừng lại, hơn nữa mơ hồ truyền đến tiếng quát mắng. Nhướng mày, Gia Liệt nộ vừa muốn gọi người để hỏi tình huống, một gã hộ vệ đã từ phái trước cấp bách chạy tới, gấp giọng báo cáo: "Trưởng lão, phía trước có vị hắc bảo nhân vô cớ ngăn cản." Nghe vậy, Gia Liệt nộ sắc mặt hơi trầm xuống, hiện tại đã xem như tiến vào địa giới Ô Thản Thành, ai dám tại đây ngăn cản bọn họ? Nhãn đồng lóe lên hàn quang, Gia Liệt nộ có chút gật đầu, nhảy xuống xe ngựa, rất nhanh đi tới đội xe phái trước, quả nhiên nhìn thấy, tại giữa đường đặt một tảng đá lớn, một vị hắc bảo nhân tùy ý ngồi trên đó, mặc dù nhìn không thấy diện mục của hắc bảo nhân, bất quá Gia Liệt nộ có thể phát hiện, ánh mắt của hắc bảo nhân tựa hồ là không có hảo ý. Các hạ là ai? Vì sao lại cản trở chúng ta? Ánh mắt đảo qua Hắc Bảo Nhân, Gia Liệt Nộ trầm giọng nói: "Các ngươi hẳn là người của Gia Liệt gia tộc." Hắc Bảo hạ, thanh âm giản mua chậm rãi truyền ra. Ngoài mặt có chút run lên, Gia Liệt Nộ mặt tâm trầm, cánh tay vung lên, phía sau mấy chục danh hộ vệ lập tức rút vũ khí ra, vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào Hắc Bảo Nhân. "Nô, xem ra là không tìm lầm." Nhìn Gia Liệt Nộ phản ứng, Hắc Bảo Nhân đạm mạc cười, từ cự thạch nhảy xuống, sau đó chậm rãi đi tới đội xe. Gương mặt âm hàn nhìn Hắc Bảo Nhân tiến tới. Gia Liệt Nộ lấy từ hộ vệ bên cạnh cự hình cung tên, cánh tay lôi kéo, kéo cung căng lên, bàn tay buông lỏng, tiễn chi hóa thành một đạo kình phong hung lệ, xảo quyệt bắn về yết hầu của Hắc Bảo Nhân. Tiễn chi phá gió lao đi, song đương khi tới trước mặt Hắc Bảo Nhân một thước, một đoàn hỏa diễm màu trắng xuất hiện, tiễn chi tiến vào đoàn hỏa diễm, trong nháy mắt biến thành bột phấn đen nhánh. Nhìn một màn này, Gia Liệt Nộ sắc mặt khẽ biến, trong lòng nổi lên một cỗ bất an, xem vị Hắc Bảo Nhân này, thực lực cũng không kém gì đại đấu sư cường giả. Chậm rãi thở ra một hơi, Gia Liệt Nộ lấy ra từ phía sau người một chuôi trường thương màu lam. Trên thân thể đấu khí màu lam phát ra, nhất thời phụ cận xung quanh không khí có chút ẩm ướt, hiển nhiên hắn tu luyện đấu khí công pháp có thiên hướng âm hàn đích thủy thuộc tính. Bàn tay nắm chặt trường thương, Gia Liệt Nộ gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Bảo Nhân, thân thể thoáng điều chỉnh một chút, chân đột ngột bước lên một bước, thân hình hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, trực tiếp nhằm hướng Hắc Bảo Nhân công kích. Ở giữa không trung, Gia Liệt Nộ sắc mặt nghiêm nghị, trường thương trong tay đột nhiên giãy giụa, đấu khí quang hoa từ trường thương bắn ra bốn phía, một thanh âm ngâm lên: "Lãng Trọng Điệp." "Lãng Trọng Điệp, huyền bậc hạ cấp đấu khí." Là đấu kỹ cao cấp nhất Gia Liệt Nộ nắm giữ cho tới nay, tu luyện lâu dài, đã làm cho hắn đem loại đấu kỹ này luyện đến lô hỏa thuần thanh, toàn lực xuất ra, nếu đối phương là một gã lục tinh đại đấu sư, cũng không dám kinh thường. Theo tiếng hét phẫn nộ của Gia Liệt Nộ, quang mang màu lam trên trường thương, trong nháy mắt nhất trọng năng lượng biến ảo thành màu lam cự lãng phóng lên cao, cuối cùng chợt hướng Hắc Bảo Nhân đang đứng bất động. Cự lãng màu lam quay cuồng phía chân trời, trong cự lãng một điểm sáng rất nhỏ chợt phát ra quang mang đại thịnh, cây trường thương như một tia chớp đâm tới đỉnh đầu của Hắc Bảo Nhân. "Chết đi." Nhìn mục tiêu gần trong gang tấc, Gia Liệt Nộ khuôn mặt hiện lên vẻ lạnh lẽo, kình phí từ trường thương tuôn trào ra. Trường thương sắp tới gần đỉnh đầu, Hắc Bảo Nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt một thiếu niên thanh tú, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, chợt hiện lên trong mắt Gia Liệt Nộ. "Này như thế nào lại là Tiêu gia tiểu tử?" Nhìn khuôn mặt không xa lạ này, Gia Liệt Nộ nhãn đồng co rút lại, trong lòng lúc này, sát ý lại tăng. Trường thương ngày càng tới gần, sau ngay khi công kích sắp trúng đích, một đoàn hỏa diễm màu trắng từ thân thể Hắc Bảo Nhân mãnh liệt tuôn ra, cuối cùng giống như bình thường đem Gia Liệt Nộ ở giữa không trung cuốn đi. Đoàn hỏa diễm màu trắng hiện lên phía chân trời. Mọi người nhận thấy ra tay mình chợt lánh lẽo, thương ảnh, bóng người, tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng. Trên đường lớn, âm thanh ủng hộ của đám hộ vệ Gia Liệt gia tộc chợt im lặng lại, miệng đang mở rộng ra chợt ngậm lại, trên khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý, từ từ hóa thành kinh hai ánh mắt nhìn Hắc Bảo Nhân sợ hãi giống như nhìn thấy ác ma. Lạnh nhạt liếc mắt nhìn đám hộ vệ, Hắc Bảo Nhân bàn tay chậm rãi lộ ra, vài đoàn hảo diễm màu trắng chậm rãi hiện lên, khuất chỉ khinh đạn, hỏa diễm cấp xạ ra trước mặt đám người, phiêu phiêu rơi vào mấy xe ngựa trên đường. "Oeng!" Âm thanh nhẹ nhàng một hưởng, đám dược liệu bên trong xe ngựa trước ánh mắt của đám người Gia Liệt gia tộc cứ như vậy hóa thành một phấn. Sau khi làm xong, Hắc Bảo Nhân liền rời đi. 8. Từ trong rừng cây, sau khi một vô diện thiếu niên bước ra, nhìn trước cảnh tượng này không khỏi thở dài nói: "Dị hỏa đúng là không tầm thường, chỉ trong thoáng chốc một đại đấu sư cũng bị đốt thành tro." "Tinh, không còn thời gian khảm khái đâu, nếu khí chủ không mau thực hiện thì sẽ có người đến đó." Hệ thống lên tiếng cảnh cáo cơ huyền. "Chỉ cần đứng đây vận chuyển Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết là được sao? Nhưng không phải bọn chúng hóa bành cho bụi rồi sao?"
Tinh. Ký chủ yên tâm, ngài đang nhận được trợ giúp của siêu cấp hệ thống đó, chỉ cần thời gian chết không quá 5 phút đồng hồ thì ký chủ có thể hấp thụ tàn dư linh hồn. Hơn nữa tàn dư này vừa đủ cho ký chủ đột phá không lo bị quá tải. Nghe hệ thống giải thích cặn kẽ, Cơ Huyền liền yên tâm. Hôn Nguyên Thôn Thiên Quyết vận chuyển, cả người Cơ Huyền trở thành một đầu hắc động hút mọi thứ vào bên trong, những hạt bụi lúc nãy còn lấp lánh quang mang hiện tại liền ảm đạm. Tinh. Số tàn dư năng lượng giúp ký chủ đột phá lên lục tinh đấu giả. Tinh. Học được huyền cấp hạ phẩm lãng trọng điệp. Chỉ ít vậy sao, thôi đành vậy, dù sao cũng đủ điều kiện để học phi hành đấu kỹ là được rồi. Hơn nữa dục tốc bất đạt. Cơ Huyền điều chỉnh lại cảm xúc của mình không để tham lam lấn át, Cơ Huyền xoay người lại vào khu rừng ẩn trong bóng tối của rừng rồi biến mất. Chương 31, già nam học viên chiêu sinh. Đi dạo trên một con đường nhỏ, đột nhiên thấy gia tộc trở nên vắng vẻ, hôm nay đội ngũ chiêu sinh của già nam học viện đến Ô Thản Thành, mọi người trong gia tộc cơ hồ là hơn phân nửa chạy đến xem. Lúc này tại cửa thành, sợ rằng sớm đã chật cứng người. Già nam học viện sao? Đi xem một hồi cũng được. Cơ Huyền mấy ngày nay có chút nhàm chán, sau vụ của Hân Nhi cậu liền ở trong phòng bế quan tu luyện, một mặt là tăng tu vi, một mặt là tránh thiếu nữ tử thần kia. Đã có lúc muốn hẹn Nhã Phi đi hẹn hò nhưng cuối cùng cũng khắc chế được, hắn kiếp trước thì vừa có bạn gái thì chết, kiếp này thì đỡ hơn nhưng tội là không gặp nhau được bao lần. Nay có việc cho Cơ Huyền giết thời gian liền không ngại. 6. Cơ Huyền chạy tới chiêu sinh, chỗ chiêu sinh là một khoảng sân rộng, thế nhưng bây giờ cơ hồ đông người đến nỗi không nhìn thấy người cuối cùng, không khỏi khiến cho mọi người choáng váng. Lặng lặng nhìn biển người kia, một lúc lâu sau, Cơ Huyền mang dáng vẻ xem kịch, hôm nay đừng có nghĩ tới việc thuận lợi thông qua kiểm tra. Cơ Huyền tính dạo một vòng thì nhìn thấy nhóm người Tiêu Viêm đi tới, liếc nhìn Huân Nhi trong đám người để phòng nhìn Cơ Huyền. Cơ Huyền gật đầu với họ rồi rời đi nhưng bị Tiêu Ngọc gọi lại. "Gì? Tiêu Huyền ngươi cũng muốn đến đây tham gia tuyển sinh sao?" "Cũng đúng, Già Nam học viện là một nơi ai cũng tha thiết đến mà, đi theo ta đi, chúng ta cũng đi. Lần này đến Ô Thản Thành phụ trách chiêu sinh là đạo sư của ta, là môn sinh đắc ý của người, ta tự nhiên có biện pháp." Tiêu Ngọc hết cái mũi thon, cười dài nói, bàn tay vung lên, Tiêu Ngạo nói, "Tưởng có cách gì, hóa ra là con ông cháu cha." Cơ Huyền nghe vậy liền cười khẽ nói. Nghe lời nói thẳng tuột của Cơ Huyền, mọi người khẽ vang lên tiếng cười nho nhỏ mà Tiêu Ngọc nghe rõ một, nàng quay đầu trừng mắt. "Vậy thì ngươi đi xếp hàng đi." "Hắc hắc, Tiêu Ngọc tỷ tỷ là đại nhân vật không nên chấp nhất kẻ bé này." Cơ Huyền biết nói sai lời bèn đổi lời vớt mông ngựa. Thấy Cơ Huyền biết điều như vậy, Tiêu Ngọc là đại nhân vật liền bỏ qua cho tiểu nhân vật là Cơ Huyền. Đứng đầu chỉ huy đi qua khoảng sân rộng nửa vòng, cuối cùng tại phía tây khoảng sân dừng lại, nơi này chính là phía sau khoảng sân, quân đội trang bị võ trang hạng nặng đứng ở đây thành 2-3 tầng, hàn quang tỏa ra từ vũ khí, dưới ánh mặt trời phản xạ quang mang chói mắt. Tiêu Ngọc tự thân tiến lên, từ trong lòng móc ra một khối bài tử màu xanh biếc. Cùng một trưởng quan quân đội nói chuyện với nhau một hồi lâu, lúc sau mới hướng đám người Cơ Huyền phất phất tay, ý bảo họ lại đây. Trung niên quan nhân ánh mắt có chút âm lệ đảo qua đám người học mấy lượt. Sau một lúc lâu, mới vung bàn tay quát, "Cho phép qua." Nghe trung niên quan nhân quát ra lệnh, những quân nhân thân mặc thiết giáp vừa vặn để lộ ra một thông đạo nhỏ. Hướng về trung niên quan nhân cười cười cảm kích, Tiêu Ngọc đem bài tử nhận lại, đối với đám người Cơ Huyền đắc ý hất cằm, sau đó theo trung niên quan quân kia dẫn đầu đi vào. Đi phía sau Tiêu Ngọc, mấy người cũng tiếp bước tiến vào thông đạo. Vừa mới bước vào trong, mọi người đều cảm thấy ra tay có chút phát lạnh, đám binh lính chung quanh mặt không đổi sắc, trên thân thể mơ hồ tán phát ra mùi máu tanh khiến cho đám người Tiêu Viêm chưa bao giờ trải qua loại trận địa này cơ hồ cảm thấy hô hấp có chút cấp bách. Đây là những chiến sĩ đã trải qua sinh tử trên xa trường sao? Cơ Huyền đối với cảm giác này trực tiếp hoa lệ bỏ qua mà thong dong tiến vào. Hôn Nguyên Thôn Thiên Quyết là công pháp huyết tinh, thêm việc Cơ Huyền đã thôn vệ vô số ma đang chứa sát khí của yêu thú nên đối với thử thách này đã miễn kháng nhiều. Ngắn ngủi chỉ có hơn 10 bước khoảng cách, đối với mấy người mà nói lại như trăm ngàn bước khó có thể dễ dàng bước đi. Bước tới bước cuối cùng, bọn Tiêu Viêm phát hiện ra trong lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi lạnh. Khuôn mặt cười có chút trở nên trắng bệch, Tiêu Ngọc đối với trung niên quan nhân oán trách cười khổ nói: "Kha học trưởng, ngươi cố ý thử thách chúng ta làm gì?" "À, đây là Nhược Lâm Đê Ho sư phân phó, nếu muốn chạy cửa sau, tự nhiên phải chịu chút khảo nghiệm, các ngươi cũng không sai, kẻ dưới tay ta từng đều đã ôm thi thể ngủ chung, nếu thiếu định lực, chỉ đi nửa đường sẽ bị hù dọa cho tê liệt." Trên khuôn mặt đờ đẫn của trung niên quan nhân thoáng hiện lên ý cười, ánh mắt đảo qua Cơ Huyền với vẻ thong dong, cuối cùng dừng lại trên sắc mặt bình thản của Hân Nhi cùng với Tiêu Viêm, nhãn đồng hiện lên chút than thở. Xem ra Nhược Lâm Đê Ho sư lần này có lẽ thu được một ít đệ tử không tồi. "Ngọc Nhi." Vừa mới tiến gần đến đại trường đồng, một đạo bóng đỏ rất nhanh đi tới cười hì hì ôm lấy Tiêu Ngọc, bàn tay tại đồng đảo của Tiêu Ngọc sờ soạn một phen, trêu bùa nói: "Để bổn tiểu thư sờ xem, dạo này có béo lên hay không." "Dâm nữ, cút ngay đi." Cười mắng đem nữ tử trong lòng đẩy ra, Tiêu Ngọc xoay người đối với Tiêu Viêm mấy người giới thiệu nói: "Đây là tỷ muội tốt của ta tại Già Nam học viện, tên gọi Tuyết Nhi, đã đạt tới tứ tinh đấu giả." Nghe vậy Cơ Huyền đem ánh mắt hướng đến vị nữ tử này, một thân hồng y, khuôn mặt tiếu lệ hiện lên sáng lạ, mái tóc nâu dài tùy ý kết thành một cái đuôi ngựa, trước ngực là một đồng rào đầy đặn, vòng eo mảnh khảnh, tiểu đôn vịnh cao mượt mà. Tuy nói dung mạo của nàng so với Tiêu Ngọc kém hơn một chút, bất quá với dáng người bốc lửa lên đến cực điểm của nàng khiến cho không ít nam nhân cảm thấy thèm thuồng. Cơ Huyền có sức miễn kháng nhất định vì đã quen với Nhã Phi, nhưng cậu phát hiện không ít thanh niên đã thông qua trắc nghiệm, ánh mắt của không ít người đều như có như không mịt mờ đảo qua ngực của nữ nhân này. Tiêu Ngọc thân mật lôi kéo Tuyết Nhi, xem sắc mặt của nàng, hiển nhiên là hai người họ có quan hệ không tồi.
Bọn họ đều là tộc nhân của ta, đây là Hân Nhi, hắc hắc, xinh đẹp chứ. Bất quá không cho ngươi có chủ ý với nàng, nhân ra người ta sẽ không có hứng thú với ngươi, đây là Tiêu Mị cũng rất xinh đẹp nha, đây là thân đệ đệ ta Tiêu Chữ, người này là Tiêu Viêm là quái thai như vậy đó, như thế nào có thể dùng lẽ thường để xem xét, trừ bỏ yêu nữ dị thường kia trong học viện, ngươi đã gặp qua ai tại trong một năm từ tam đoạn đấu khí tăng lên tam tinh đấu viện chưa? Đôi mắt nhìn thấy vẻ hề bại của Cơ Huyền, Tiêu Ngọc thấp giọng nói nhỏ vào Thái Tuyết Nhi. Còn đây là Tiêu Huyền một tên quái thai cũng không kém, thực lực của hắn tới giờ ta cũng không xác định được, hơn nữa đừng nhìn hắn trông thư sinh nhưng thực sự rất độc ác. Mỗi lần ra tay là một chiêu lấy mạng, không có gì đừng trêu chọc hắn. Nhãn tình trước tiên đảo qua Hân Nhi và Tiêu Mị, Tuyết Nhi hai mắt tỏa sáng sợ hãi than. Và, nhà ngươi tiểu mỹ nhân thật là nhiều nha, này nếu vào Già Nam học viện, không khiến cho đám nam sinh thần hồn điên đảo mới là lạ đó. Cơ Huyền nghe Tiêu Ngọc giới thiệu về bản thân có chút bất đắc dĩ nói, nếu muốn nói xấu người thì cũng nên tiết chế âm lượng chứ, từ đây ta vẫn còn nghe được đó. Hắc hắc. Tiêu Ngọc cười rất không phúc hậu đáp trả Cơ Huyền. Hì hì, đi thôi, đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi. Sắc mặt thu hồi lại vẻ như muốn khóc, Tuyết Nhi vừa muốn xoay người, cước bộ đột nhiên đình trệ, nghiêng đầu cười nói. Nga, được rồi, quên nói cho ngươi biết, lần này theo đội ngũ chiêu sinh, La Bố tên kia cũng đi theo, hơn nữa trên đường đến đây hắn đã tấn cấp tứ tinh đấu giả. Nghe vậy Tiêu Ngọc đang cười, khuôn mặt nhất thời trầm xuống, có chút không kiên nhẫn nói. Tên đáng ghét kia như thế nào lại tới đây? Còn không phải là vì Tiêu Ngọc đại mỹ nhân sao, người ta đường dài tới đây, nhân ra người ta ngày đêm mong nhớ người đấy. Tuyết Nhi trêu tức nói. Khẽ cắn răng, Tiêu Ngọc mặt biến sắc một lúc, đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Cơ Huyền. Nhìn ta làm gì? Đừng nói là muốn ta giả trang thành bạn trai của ngươi, ta là người đã có gia thất bạn gái ta biết được sẽ ghen đó nên không thể làm, cũng không muốn làm. Nhìn ánh mắt của Tiêu Ngọc, Cơ Huyền bị nàng nhìn tới dùng mình lắc đầu từ chối, sau đó cũng không để ý tới ánh mắt phẫn nộ của nàng, nên ngang tiến về trướng đống phía trước bước đi. Ngọc Nhi, mị lực của ngươi hình như bị hạ thấp ra. Loại chuyện tốt này trong học viện không biết có bao nhiêu người tranh nhau vỡ đầu làm, tiểu gia hỏa này dĩ nhờ ý ến lại không để ý tới ngươi. Nhìn bóng lưng Cơ Huyền, Tuyết Nhi tụa hồ có chút không thể tin nói. Chương 32, bịa đỡ. Cơ Huyền chậm rãi bước đi, Tiêu Ngọc đi phía sau nhìn bóng lưng kia nghiến răng nghiến lợi căm tức, nàng cũng không có nghĩ đến tên kia dĩ nhiên như vậy không cấp cho nàng tí mặt mũi nào. Mấy người tiến đến gần đại trường đống màu xanh biếc, thì thấy hơn 10 danh nam nữ đang quay tròn ngồi thoải mái trong trường đống tán gẫu với nhau, xem bọn họ thần sắc thoải mái như vậy, át hẳn cũng giống như Tuyết Nhi, đều là đệ tử của Già Nam học viện. Còn bên ngoài trường đống, hơn 20 danh nam nữ trẻ tuổi lại phải ngồi ngoài, chịu đựng ánh nắng chói chang từ mặt trời tỏa ra, ngồi trên chiếu, mặc dù bởi vì nhiệt độ cao khiến cho khuôn mặt mồ hôi chảy ròng bất quá thần sắc bọn họ tràn ngập câu nệ, xem bộ dáng, bọn họ chắc là vừa thông qua khảo nghiệm tân sinh ở bên ngoài. Trong trường đống, mấy vị nữ sinh đang tán dóc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đám người Tiêu Ngọc chậm rãi đi tới, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hỉ, một đám nữ nhân cười hì hì bước đến, nhất thời đem Tiêu Ngọc vây lại, ríu ra ríu rít cười đùa không ngớt. Ngọc Nhi, hai tháng không gặp, đầy đặn lên thật nhiều nha, nên thành thật một chút, có phải hay không ân? Một vị thiếu nữ có khuôn mặt tú lệ bàn tay len lén sờ trước ngực Tiêu Ngọc, sau đó áp cả vai vào ngực Tiêu Ngọc, trêu tức nói. Cơ Huyền đứng bên cạnh nhìn Tiêu Ngọc ánh mắt có chút quỷ dị, bằng hữu của cô nàng này, như thế nào đều là sắc nữ vậy? Biến, dâm nữ. Dừng lại cho ta. Khuôn mặt cười cười có chút tưởng đỏ đem nữ tử trong lòng đẩy ra, nhìn thấy nàng ta lại chuẩn bị tiến lên, Tiêu Ngọc vội vã chui về phía sau, chỉ vào đám người Tiêu Viêm, vội vã giới thiệu qua một lần. Lúc này mới khiến cho đám nữ nhân kia thôi đùa giỡn. Kỳ hỉ, thật là xinh đẹp đích tiểu mỹ nhân. Ánh mắt đảo qua Hân Nhi cùng Tiêu Mị, hai nàng vốn dĩ dung mạo xuất sắc khiến cho đám nữ nhân không có bất ngờ sợ hãi than một phen. Ánh mắt chậm rãi chuyển rời tới Cơ Huyền và Tiêu Viêm đứng bên cạnh, về phần Tiêu Chữ bởi vì cùng với Tiêu Ngọc là thân tỷ đệ, thật ra lại may mắn được đám nữ nhân này không nhìn qua. Tiêu Viêm mặc dù tuổi tác kém so với Tiêu Ngọc 3 tuổi, bất quá trải qua một năm khổ tu vóc dáng đã so được với Tiêu Ngọc. Khuôn mặt mặc dù có chút thanh tú nhưng nhìn kỹ quỷ dị lại hiện lên nét thành thục bất đồng so với tuổi tác. Cảm giác mâu thuẫn này làm cho đám nữ nhân không khỏi nhiều lần liếc nhìn. Kỳ hỉ, hảo tuấn tú dễ nhìn. Còn về Cơ Huyền thì tương phản lại, vẻ ngoài không có gì xuất chúng nhưng làn da trắng như tuyết đẹp đến phụ nữ phải ghen tị. Hơn nữa nhìn Cơ Huyền có chút nhu thuận, thẹn thùng làm nhóm sắc nữ nhao nhao tiến tới. Gì, làn da của tiểu đệ này còn trắng hơn ta. Sờ vào con mịn màng thật thoải mái nha, cơ người rắn chắc quá trời. Đám sắc nữ hoàn toàn không xấu hổ vây quanh Cơ Huyền, sờ mặt sờ tay sờ người của cậu. Sàm sỡ trắng trợn. Cơ Huyền lúc này đang trợn mắt, trán nổi gân xanh. Họ hoàn toàn không có gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân cả, so với những nữ nhân tư tưởng tiến bộ kiếp trước khi thấy idol của mình đều giống nhau. Ngọc Nhi, đây là biểu đệ của ngươi. Không phải thân đệ đệ chứ, thành thật trả lời đi, ngươi có hay không biệt thủ? Đám sắc nữ đó sợ đến không biết mệt, đông có người nào đó lên tiếng hỏi. Tiêu Ngọc nghe đám nữ nhân này trêu chọc, khuôn mặt đang cười đột nhiên lộ ra vẻ xấu hổ tức giận bất đắc dĩ. Đang lúc nàng định giải thích một chút thì khỏe mắt thấy thân ảnh một đạo nam tử đang vội vã bước tới. Mặt cười hơi đổi, Tiêu Ngọc mày liều khinh túc, trên gương mặt thoáng hiện lên nét tưởng đỏ ngượng ngùng. Gắt giọng nói, hắn cùng ta không có quan hệ huyết thống, các ngươi cũng đừng trêu chọc hắn, hắn từ nhỏ ra mặt đã mỏng rồi. Ách, nghe vậy chúng nữ sửng sốt. Nhìn Tiêu Ngọc chưa bao giờ lộ ra bộ dáng ngượng ngùng, chúng nữ nhất thời liếc mắt nhìn nhau. Các nàng vốn chỉ nói giỡn mà thôi, vậy mà Tiêu Ngọc lại nghiêm trang giải thích.
Hơn nữa khẩu khí như vậy quả thực giống như là đang thay tình nhân giải thích. Cơ Huyền bị khẩu khí thân mật này của nàng khiến cho sửng sốt, tự hỏi cậu cùng Tiêu Ngọc quan hệ từ khi nào lại trở nên tốt như vậy.
Thôi, các người đừng có sảm sỡ hắn nữa, hắn thẹn thùng.
Áo bùi hết rồi ta phủi giúp đệ. Tiêu Ngọc đã lanh tay lẹ mắt, nắm lấy cổ tay hắn, bàn tay thân mật thay Tiêu Viêm phủi đi bụi bẩn trên người. Nhìn cử động bất thình lình này của Tiêu Ngọc, những người xung quanh nhất thời trợn mắt há hốc mồm, các nàng đã có khi nào thấy Tiêu Ngọc đối xử với một nam tử như vậy. Đứng ở bên cạnh, Cơ Huyền xem nàng biểu diễn khoe miệng nhếch lên, vừa muốn trực tiếp mở miệng vạch trần.
Tiêu Ngọc, ngươi đã lâu không gặp a.
Mọi người ngẩn ra một lúc, âm thanh một nam tử đột nhiên vang lên. Nghe thanh âm này, mọi người khẽ quay đầu lại, một thanh niên thân mặc quần áo màu trắng chính là đang đứng ở phía sau tươi cười. Thanh niên này bộ dáng có chút anh tuấn, chỉ là nụ cười sáng lạn trên mặt khiến cho mấy người Tiêu Viêm cảm giác được có điểm giả dối. Tiêu Ngọc vẻ mặt ngượng ngùng chậm rãi thu liễm lại, khẽ xoay người lại, ngọc thủ vẫn như cũ nắm lấy cổ tay Tiêu Viêm. Liếc mắt nhìn thanh niên, thản nhiên nói:
"La Bố a, đã lâu không gặp."
Gật gật đầu cười, thanh niên được xưng là La Bố ánh mắt dường như tùy ý nhìn về phía cánh tay hai người, nhãn đồng nhìn Cơ Huyền hiện lên nét hàn ý cùng lửa giận.
"A a, mấy người này là ngươi mang đến sao?"
Mỉm cười bước đến, La Bố hỏi. Tùy ý gật gật đầu, Tiêu Ngọc lại một lần nữa đem mấy người giới thiệu lại một lần, mỉm cười nói:
"Ta dẫn bọn họ lại đây trắc nghiệm."
"Nga, như vậy a?" Cười gật gật đầu, La Bố từ trong lòng móc ra một quả cầu thủy tinh màu đỏ to bằng một nắm tay, giơ giơ lên, cười nói:
"Vừa đúng lúc, Nhược Lâm Đê Hó sư vừa cấp cho ta một khối trắc nghiệm thủy tinh, để bọn họ thử đi, trắc nghiệm thủy tinh này hoàn toàn giống với trắc nghiệm thủy tinh trong thông đạo, nếu không muốn lấy của ta thử, thì phải đợi một lát nữa mới được."
Nghe vậy Tiêu Ngọc thoáng chần chờ một lúc, mới gật gật đầu, nghiêng đầu đối với Cơ Huyền ôn nhu giải thích: "Trắc nghiệm thủy tinh này rất đơn giản, chỉ cần thực lực đạt tới bát đoạn đấu khí, nó sẽ tự động tỏa sáng, như vậy các ngươi sẽ thông qua kiểm tra."
Cơ Huyền trừng mắt nhìn nàng.
"Nga." Tiêu Ngọc cười dài gật gật đầu, cực kỳ thông minh buông hai tay ra, mà ở một bên nhìn thấy bộ dáng nhu thuận nàng của Tiêu Ngọc, tên La Bố thanh niên kia, nắm tay nắm thủy tinh, khẽ mánh liệt siết chặt lại rất nhiều.
Chương 33, chiến học viên của Già Nam học viện.
"Huân Nhi các ngươi thử trước đi." Vuốt vuốt cổ tay đỏ bừng bị Tiêu Ngọc nắm, Tiêu Viêm đối với Huân Nhi cười nói. Mỉm cười gật gật đầu, Huân Nhi cùng Tiêu Mị, Tiêu Chữ ba người tiến lên, bàn tay đặt tại thủy tinh cầu dừng lại chốc lát, đợi đến khi thủy tinh cầu sáng lên, mới lui trở về. Nhìn thấy ba người thành công, Cơ Huyền cũng tùy ý tiến lên sờ sờ, đồng dạng cũng thu được hiệu quả như vậy.
"Yên tâm đi, nếu như không có thông qua trắc nghiệm, ta cũng không tự tác dẫn bọn họ đến đây."
Nhìn bốn người thành công, Tiêu Ngọc thản nhiên nói:
"A a, không phải là không tin tưởng ngươi, chỉ bất quá đây là quy củ."
Hướng về phía Tiêu Ngọc xin lỗi cười cười, La Bố thu lại thủy tinh cầu, ngón tay chỉ ra ngoài trường đống, nơi mấy nam nữ thiếu niên đang phơi nắng, đối với Cơ Huyền mấy người cười cười nói:
"Chúc mừng các ngươi đã thông qua chắc thí kiểm tra, hiện tại thỉnh mấy người ngồi ở đây đợi nửa giờ đi."
"La Bố, ngươi có ý gì?" Nghe vậy Tiêu Ngọc mày liễu dựng thẳng, vẻ mặt băng sương quát hỏi.
"Tiêu Ngọc, ngươi cũng là lao đệ tử, hẳn cũng biết quy củ sau khi trúng tuyển, a a, hiện tại tân sinh đệ tử tính tình ngày càng kiêu ngạo, cho nên tại lúc trúng tuyển cần phải hào hào làm giảm duệ khí của họ, sau này đối với cuộc sống trong học viện của họ chỉ có lợi chứ không có hại."
La Bố cười nói.
"Hừ, La Bố, ngươi đối với tân sinh khác nói lời này ta cũng không quản, bất quá ngươi không nên dùng quy củ này đối với mấy người ta dẫn đến."
Tiêu Ngọc lạnh lùng nói.
"Đây là quy củ."
La Bố khỏe miệng nhếch lên, Tiêu Ngọc như thế ở trước mặt mọi người quát mắng hắn, làm cho trong lòng hắn nổi lên nỗi tức giận cùng ghen tuông.
"La Bố, ngươi cũng đừng gây khó khăn nữa, ngươi kỳ thật cũng minh bạch, quy củ này đâu có bắt buộc, cần gì phải làm nháo loạn lên thành như vậy."
Bên cạnh chúng nữ cũng không có đối với hành động này của La Bố đồng tình, cau mày nói:
"A a, xin lỗi. Bọn họ không may lại thông qua trắc nghiệm ở chỗ ta, dựa theo quy định trong đoạn thời gian này, ta sẽ tạm thời quản hạt bọn họ."
La Bố sán lạng cười nói, nhìn Tiêu Ngọc lại nổi giận, hắn đột nhiên nói:
"Được rồi, nể mặt ngươi, bọn họ không cần phải toàn bộ đi ra ngoài, chỉ cần một người đại biểu là được. Ách, ta xem cần phải khuất tất vị huynh đệ này đi ra ngoài thôi. A a, dù sao ngươi cũng là một đại nam nhân không phải sợ phơi nắng a."
Hắc. La Bố ngón tay di rời, cuối cùng dừng lại trước mặt Cơ Huyền cười nói. Cơ Huyền ngước mắt lên, thản nhiên nhìn vẻ mặt tươi cười của thanh niên trước mặt.
"Cũng ngay, Cơ Huyền hắn sẽ không đi ra ngoài, chúng ta sẽ tìm Nhược Lâm Đê Ho sư nói chuyện, không cần ngươi động tay động chân ở đây."
Đôi chân dài gợi cảm bước lên phía trước một bước, Tiêu Ngọc che trước mặt Cơ Huyền, âm thanh lạnh lùng nói:
"Yêu a, La Bố đại ca, ngươi bên này tựa hồ có vấn đề a."
Chính lúc mấy người dây dưa không dứt, ở trong trường đống, mấy nam tử cười hì hì bước ra.
"Không có gì, chỉ là vị tân sinh này không muốn ra ngoài phơi nắng mà thôi."
La Bố tùy ý cười nói.
"Hắc, lâu rồi không có gặp qua tân sinh tiêu ngạo như vậy. La Bố đại ca, muốn chúng ta hỗ trợ hay không?"
Nghe vậy một gã thanh niên trước ngực đeo một miếng kim tinh, hướng về phía La Bố bật cười, trong nụ cười thoáng mang vẻ lấy lòng.
Cười gật gật đầu, La Bố nhìn sắc mặt âm trầm của Tiêu Ngọc, thoáng trầm ngâm.
Đột nhiên cười nói: "Như vậy đi, sẽ không phải đi ra ngoài nữa, bất quá dù sao bên ngoài cũng có nhiều tân sinh nhìn, nếu để cho mấy người bọn họ không ra ngoài phơi nắng, sợ rằng sẽ khiến cho người khác bất mãn."
Vừa nói, La Bố vô vô vào bả vai thanh niên bên cạnh, hướng về phía Cơ Huyền cười nói:
"Ngươi không muốn đi ra ngoài, thì phải cùng qua lạt luận bàn một chút đi, đương nhiên ngươi không cần đánh bại hắn, chỉ cần ngươi đấu với hắn có thể kiên trì 20 hiệp, như vậy là được rồi."
Nghe vậy chúng nữ bên cạnh Tiêu Ngọc, nhất thời đối với La Bố nổi giận quát lên: "Xem tình huống bây giờ,
các nàng cũng đã hiểu được, nguyên lai tên này bởi vì Cơ Huyền mà ăn dấm chua, nên lấy việc công đã trả thù riêng. So với chúng nữ đang nổi giận quát mắng, Tiêu Ngọc lại quỷ dị trầm mặc, quay đầu lại, con ngươi chăm chú nhìn vào Cơ Huyền, nàng minh bạch với thực lực hiện tại của cậu, tuyệt đối không thấp hơn so với nàng, đối phó một gã nhất tinh đấu giả, không có khó khăn gì. Không để ý đến Tiêu Ngọc đang chăm chú nhìn mình, Cơ Huyền thản nhiên nhìn chằm chằm vào vẻ mặt sán lạn đang tươi cười của La Bố, đôi mắt hiện lên hàn ý, hắn vốn cũng không thích nhiều chuyện, nhưng tên này hết lần này đến lần khác chó dựa hơi nhà, không ngừng bức bách. Hắc hắc, đến đây đi, tiểu tử, để cho ta hảo hảo giáo huấn ngươi nên tôn trọng học trưởng như thế nào, nếu không ngày sau tại học viện ngươi lại trách chúng ta. Tên thanh niên tên Qua Lạt kia tiến lên từng bước, đối với Cơ Huyền không có hảo ý cười nói. Chậm rãi thở ra một hơi, dưới ánh mắt của mọi người, Cơ Huyền bất đắc dĩ nhún vai, tiến lên hai bước, sánh vai cùng với Tiêu Ngọc, đột nhiên cánh tay duỗi ra, hung hăng nắm lấy cái eo nhỏ mềm mại, đem nàng ôm vào lòng. Bị Cơ Huyền đột nhiên đánh lén, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mặt từng đỏ, nhìn La Bố bên cạnh, nàng đành phải cố nén dãy rủa, oán hận cắn chặt răng, trong lòng không ngừng nguyền rủa cậu tại nơi đông người như vậy chiếm tiện nghi của nàng. Nàng không cần lo lắng cho ta, tuy ta có chút bất tài nhưng chút thử thách này không làm khó ta được đâu. Ta hứa với nàng rồi mà, chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào học viện làm đôi tình lữ quyến luyến không rời, dùng cả cuộc đời mình thủ hộ bảo vệ nàng. Không bỏ không rời. Cơ Huyền ôm nàng trong lòng thề hẹn son sắc, nhưng từ buồn nôn gì cũng phun ra hết. Cơ Huyền cử động như vậy khiến cho chúng nữ bên cạnh một lần trợn mắt há hốc mồm, cũng khiến cho La Bố sắc mặt càng trở nên long trầm, hắn quay đầu đi, đối với Qua Lạt nói. Xuống tay trọng điểm. Nghe vậy Qua Lạt âm hiểm cười gật gật đầu. Bàn tay lưu luyến ở bên hông Tiêu Ngọc sờ soạng, Cơ Huyền hừ lạnh nói vào tai nàng. Lấy lao tử ra làm bia đỡ, làm ta đã tội với mấy tên này, không kiếm chút lợi tức sao có động lực. Cơ Huyền làm người ăn mềm không ăn cứng, lợi dụng người khác thì được nhưng bị lợi dụng lại thì rất khó chịu, nên ít nhất cũng có lợi tức. Không thể không nói đậm chất tiểu nhân. Nói xong, Cơ Huyền cũng không nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng của Tiêu Ngọc, chủ động buông tay ra, khóe miệng thản nhiên cười, chậm rãi nhìn về phái Qua Lạt đang âm hiểm nhìn mình. Chương 34, phế vật. Nhìn Cơ Huyền chậm rãi đi ra, Qua Lạt khẽ cười, đối với loại tân sinh cứng đầu này, hắn cũng đã thấy nhiều rồi, bất quá cuối cùng phần lớn đều không có kết cục tốt, tại lúc chiêu sinh cần phải giảm duệ khí của tân sinh, cơ hồ là một loại quy củ bất thành văn của giả nam học viện. Có thể thông qua khảo thí, bình thường xem như thiên phú không tồi, người như thế này, ngày thường ở địa phương mình đều sống an nhà sung sướng, rất ít khi bị người khác chế nhạo chảo phúng, mà ôm loại tâm tình này mà tiến vào giả nam học viện, nơi cơ hồ có tầng tầng lớp lớp nhân vật ưu tú, rất dễ dàng một lời không hợp nhau là xảy ra tranh chấp, cuối cùng đem lại không ít phiền toái không cần thiết cho học viện, cho nên, tại lúc chiêu sinh cần phải làm cho tân sinh minh bạch hiểu được cấp bậc của mình, hơn nữa để cho đám tân sinh né con chưa biết sợ duệ khí giảm đi. Mà đối với loại quy củ bất thành văn này, chính ngay cả các đạo sư trong giả nam học viện cũng không có phản đối, cho nên loại quy định này vẫn như thế qua nhiều năm truyền xuống. Siết tay thật chặt thản nhiên để đấu khí bao trùm, Qua Lạt cười cười, lúc đầu khi hắn mới tiến vào giả nam học viện, cũng ỷ vào thiên phú của mình mà phản kháng, bất quá tên kia lúc ấy có thực lực nhị tinh đấu giả đích học trưởng, chỉ với một quyền đã khiến cho hắn thức thời chạy nhanh ra ngoài phơi nắng nửa giờ, đối với loại kinh nghiệm sỉ nhục này, mỗi lần nhìn thấy tân sinh, Qua Lạt trong lòng lại nổi lên khoái cảm muốn tự mình giảm duệ khí của những tân sinh cứng đầu. Chậm rãi nhìn thiếu niên đi ra, rốt cục trước ánh mắt của mọi người, thiếu niên kia cũng đối mặt với Qua Lạt. Ngọc Nhi ngươi thế nào lại không ngăn cản hắn, đi ra ngoài phơi nắng tổng hội còn dễ chịu hơn ra thịt phải chịu khổ. Nhìn nụ cười âm hiểm của Qua Lạt, chúng nữ bên cạnh Tiêu Ngọc có chút không đành lòng lên tiếng trách cứ nói. Đứng ở bên cạnh Tiêu Ngọc, Tuyết Nhi hồi tưởng lại lúc trước Tiêu Ngọc đánh giá Cơ Huyền. Nhấp nhấp đôi môi hồng nhuận, Tuyết Nhi hai tay khoanh lại trước ngực, đôi bồng đảo bị đè nén lại tạo ra một rãnh sâu mê người, trong đôi mắt thoáng hiện lên nét mong chờ. Khuôn mặt cười còn chưa hết từng đỏ, nhìn qua cực kỳ mê người, Tiêu Ngọc biếng nhác đưa tay rũa ra. Đôi bồng đảo trước ngực không tính quá mức hùng vị nhưng cũng rất ngạo nhân, nàng liếc bóng lưng thiếu niên, tùy ý nhẹ giọng nói. Ai chịu khổ còn không biết được. Hắc hắc, hy vọng tên đó đừng làm quá. Tiểu tử đã chuẩn bị kỹ chưa? Hết sức hưởng thụ cái loại cảm giác này, Qua Lạt khuôn mặt tươi cười càng thêm nồng nặc, ánh mắt tại trên người Cơ Huyền đảo qua, cười nói. Bắt đầu đi. Cơ Huyền nhàn nhạt nói thanh âm bình thản khiến cho mọi người sửng sốt. Hắc hắc, tiểu tử thật kiêu ngạo không sai a. Đối với thái độ này của Cơ Huyền, Qua Lạt thoáng kinh ngạc, sau đó trong lòng nổi lên cỗ tức giận. Này không phải đối phương đang xem thường mình sao? Tốt lắm. Đối phương bình tĩnh như vậy không nghi ngờ gì chính là không để Qua Lạt trong lòng, lòng tự ái bị tổn thương, cười lạnh một tiếng, Qua Lạt thân thể mạnh mẽ lao về phía trước, hữu quyền nắm chặt, đấu khí ngưng tụ, tạo nên một cỗ kình khí hung hăng lao về phía Cơ Huyền đánh kích. Mọi người xung quanh nhìn thấy Qua Lạt đối phó với tân sinh, dĩ nhiên lại vận dụng khí lực mạnh như vậy, cũng không khỏi nhướng mày. Khẽ dương mắt nhìn, nhãn đồng cấp tốc phóng đại quyền đầu, tại lúc quyền đầu sắp đến, thủ trưởng vung lên, dĩ nhiên ngạnh kháng với quyền đầu của Qua Lạt. Thủ trưởng ngăn cản quyền đầu, cơ hồ không có chút dao động nào, cơ hồ cứ như vậy đem khí lực lớn của quyền đầu hóa giải hết. Ngươi thật sự là đệ tử của Già Nam học viện. Quyền phong phế thải này là thực lực của ngươi. Khuôn mặt ngẩng lên, Cơ Huyền khinh thường nói. Dùng chút lực đẩy thủ trưởng khiến Qua Lạt mất thăng bằng lùi về sau 10 bước. Chân trái giẫm mạnh trên mặt đất bắn, thân hình mượn lực tung lên không trung xoay tròn, đấu khí màu xanh xuất hiện ra, một đạo phong nhận hư ảo từ trên hư không, hung hăng công kích vào đỉnh đầu Cơ Huyền. Vô sỉ, dĩ nhiên đem cảnh tượng nhận hoàng giai cao cấp đấu kỹ ra dùng, người này quá vô sỉ rồi. Nhìn Qua Lạt mơ hồ có cảm nhận,
chúng nữ nhất thời vẻ mặt giận dữ quá mắng. Khuôn mặt ngẩng lên, kinh phong bén nhọn tạt qua mặt Cơ Huyền có chút bỏng rát. Nhưng Cơ Huyền không để ý, thủ cường giơ lên nhằm ngay lúc Qua Lạc công kích xuống. Cút! Lãng trọng điệp xuất ra, cánh tay Cơ Huyền bao bọc đấu khí hóa thành làm quang cự xả cứng phóng tới Qua Lạc. Đối cứng với Qua Lạc. Phanh! Quyền phong va nhau, hai nắm tay gặp nhau giữa không trung, thoáng một chút tiến tĩnh, khuôn mặt dữ tợn của Qua Lạc chợt trở nên trắng bệch, vết máu không ngừng từ khóe miệng tràn ra. Cạch cạch. Cơ Huyền đẩy mạnh cánh tay Qua Lạc ngay lập tức như diều đứt dây bắn ngược về phía sau. Kèm theo đó là tiếng xương đứt gãy chói tai. Cơ Huyền lại dùng hấp trưởng kéo mạnh Qua Lạc về, vừa bị trọng thương khi cứng đối cứng với Cơ Huyền lại bị lực hấp mạnh mẽ hút tới khiến hắn hộc máu. Muốn phản kháng nhưng dư chấn khiến hắn không cử động được. Một cỗ kinh lực tuôn ra, lần này chỉ đơn thuần là năm đấm không có đấu kỹ tinh diệu. Trường lực mãnh liệt đánh lên ngực Qua Lạc. Giáp lồng ngực chịu một đòn nghiêm trọng phát ra tiếng xương cốt vỡ nát, Qua Lạc vẻ mặt âm lãnh nhất thời trở nên trắng bệch, trong nháy mắt thân hình bị dội ngược lại, lại phun một khẩu máu tươi. Thình thịch thân hình bắn ra sau hơn 10 thước nện vào tảng đá ở phía sau, Qua Lạc thân thể thoáng co rút, lồng ngực vỡ nát và tay ngãy làm vài đoạn thoạt nhìn ghê rợn, mắt cảm thấy tối lại. Rốt cục thì cũng hôn mê bất tỉnh. Tên Tiêu Huyền này thực sự không nương tay. Nhìn cảnh này Tiêu Ngọc bất đắc dĩ che mặt. "Ngọc, Ngọc Nhi, biểu đệ của ngươi, thực lực rốt cục đã đến cấp bậc nào a? Xem bộ dáng này, hình như đã sớm trở thành đấu giả." Lặng lặng nhìn Cơ Huyền, chúng nữ bên cạnh Tiêu Ngọc nhất thời tò mò hỏi. Thật là đáng cười, năng có thể đem một gã nhất tinh đấu giả dễ dàng đánh bại như vậy, kỳ thật thực lực đã hơn hẳn so với đại đa số mọi người ở đây. Tiêu Ngọc ngọt ngào cười dài nói, khi ta biết hắn thì hắn đã là nhị tinh đấu giả rồi. Xách xách, tuổi còn trẻ như vậy đã là đấu giả, đặt ở trong Già Nam học viện, thiên phú tu luyện như vậy được xem như là hạng nhất. Hi hi, Ngọc Nhi, ánh mắt của ngươi cũng không tôi nga, bất quá hắn là biểu đệ của ngươi sao? Nếu không tặng cho chúng ta gì? Thiếu nữ tú lệ cười duyên trêu ghẹo nói. Biến, dâm nữ. Mặt cười ửng đỏ đẩy nàng ta ra. So với Tiêu Ngọc một bên cười đùa vui vẻ, bên kia La Bố sắc mặt lại càng trở nên âm trầm, ánh mắt lạnh lùng khỏe miệng có chút co giật. Cơ Huyền mặt mày nhàm chán liếc La Bố nói, tên này quá kém rồi, một trưởng cũng không đỡ được Già Nam học viện cho chút trình độ này thôi sao? Không biết ngươi có khá hơn không? Học trưởng. La Bố thấy Cơ Huyền khiêu khích liền tức giận, nhưng chạm phải đôi mắt có nét lạnh lùng khiến trong lòng La Bố mơ hồ trái tim có cảm giác băng giá, giống một mình gặp phải một đầu ma lang hung tàn. Lặng lẽ nuốt một khẩu nước miếng, La Bố định uy hiếp trở lại, nhưng lời chưa nói ra đã nuốt xuống. La Bố tựa hồ muốn đem sỉ nhục này khu đuổi đi, cắn răng nhìn Cơ Huyền trong lòng đã có chủ ý, ngày sau có cơ hội, nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng tình cảm với tiểu tử này. Đống một thanh âm ôn nhu của một nữ tử từ trong trường bóng cười khẽ vang lên. A a, lần này ta tựa hồ nhặt được bảo vật nha. Chương 35, Nhược Lâm. Thanh âm nữ nhân đột ngột vang lên, ôn nhu đến mức làm người say đắm, giọng nói quanh quẩn đâu đây, làm cho mọi người thất thần. Cơ Huyền đưa mắt về phía lều vải. Trước cửa lều vải, chỉ thấy một nữ nhân thân mặc lục y đang đứng đó mỉm cười, hé ra một khuôn mặt xinh đẹp động lòng. Sóng mắt lưu chuyển nhìn mọi người với ánh mắt đu hòa, tựa như làn nước nhẹ nhàng chảy qua, làm cho người ta không nhịn được phải say đắm ngắm nhìn. Nữ nhân nhìn qua tuổi có lẽ chỉ hơn đám người Tiêu Ngọc một ít, nhưng dáng người đầy đặn của nàng lại phát ra một cỗ thành thục mê người theo năm tháng. Loại phong tình vạn trùng này, không phải những thiếu nữ ngây thơ như Tiêu Ngọc có thể so bì. Cơ Huyền đảo mắt quét một vòng trên người nữ nhân, của nàng nếu so sánh khí chất ôn nhu không một chút giả tạo của nàng thì chỉ có nhã phi yêu tinh mê chết người không đền mạng mới so sánh được. Cả hai đều mang trên mình vẻ phong tình thành thục do năm tháng mài giũa. Khác là một thì ôn nhu hiền thục nhu mị như nước, một thì yêu tinh câu hồn, nhiệt tinh như lửa. Cơ Huyền có chút động dung. Tinh. Hóa ra mẫu con gái của ký chủ là dạng này sao? Chậc chậc, mắt thẩm mỹ không tệ tí nào, thành thục một tí mới có phong tình. Hệ thống hư đốn nào đó phát tiếng nói trong đầu Cơ Huyền. Cô ngay, đây là ta gọi là thưởng thức cái đẹp, hiểu không chứ không có dâm tục như ngươi nói đâu, cái hệ thống đê tiện. Đối với suy nghĩ đê tiện của hệ thống Cơ Huyền rất khinh bị nó. Nhưng hai mắt vẫn chạy tới bên Nhược Lâm. Nhắc đến Nhã Phi thì Cơ Huyền có chút nhớ nàng rồi. Nhược Lâm đê họ sư, kỳ hỉ, Ngọc Nhi cứ tưởng người đã chết rồi. Nhìn thấy nữ nhân trước lều vải, Tiêu Ngọc vui mừng lẫn sợ hãi kêu lên một tiếng, rồi chạy về phía nữ nhân, hai tay ôm lấy vòng eo của nàng. A a, Ngọc Nhi, ngày nghỉ có thoải mái không? Ôm Tiêu Ngọc trong lòng, người được gọi là Nhược Lâm đê họ sư ôn nhu cười hỏi. Cũng không tệ lắm. Cười cười nói, Tiêu Ngọc nhẹ nhẹ cắn vào vành thai của Nhược Lâm đê họ sư, nhẹ giọng trêu tức. Đạo sư càng ngày càng ôn nhu, cứ như vậy, nếu sau này có nam nhân nào bị đạo sư coi trọng, sợ rằng sẽ bị cái ôn nhu này bắt đi mất. Khuôn mặt của nàng có chút từng đỏ, Nhược Lâm đê họ sư bất đắc dĩ lắc đầu. Nhược Lâm buông Tiêu Ngọc ra, chậm rãi tiến đến. Đối mặt với mấy chục tân sinh nói, "Các vị bạn học, tất cả đều vào đi." Nhược Lâm đê họ sư trong ánh mắt mang theo một chút cười, nhu hòa nhìn Cơ Huyền, mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Tính tình của La Bố cũng không quá xấu, lúc trước trong lòng hắn có chút lửa giận mà thôi, cho nên có hơi lô mãng, ngươi không nên trách hắn." Nhìn nữ nhân mềm mại này, Cơ Huyền trong lòng cảm thấy thoải mái, giọng điệu cũng nhẹ nhàng, độ lượng nói, "Chỉ là mấy trò lặt vặt của tiểu bối thôi mà, chưa đến mức phải để trong lòng." Coi như bị chó căn. Ách sai rồi là bị chó sủa bậy thôi, chả nhẽ quay lại căn nó. Nhược Lâm đê họ sư nghe vậy liền có chút buồn. Ngạc nhiên, làm đạo sư nhiều năm lần đầu có người đứng trước nàng nói vậy. Mà đám tân sinh liền trợn mắt, người này sau khi đánh một gã học trưởng thành tàn tật lăn ra bất tỉnh thì không thấy người độ lượng. Suy nghĩ miên man một lúc,
Nhược Lâm Đê Hó Sư lắc đầu, phân phó hai nam đệ tử ra ngoài đem tên bị đánh ngất xỉu đưa vào, túi đầu nhìn qua thương thế, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Mắt khẽ liếc về thủ phạm thì thấy kẻ đó mắt cau láo nhìn nàng, không kiêng nể quan sát nàng khiến mặt ngọc không khỏi khẽ đỏ lên. Không để ý tới Cơ Huyền, Nhược Lâm Đê Hó Sư đưa ngọc thủ của mình lên, cầm lấy bàn tay của gã bị thương, làm cho bọn nam sinh vừa ghen ghét vừa đố kỵ. Nương theo cánh tay, là một đoàn thủy lam nhàn nhạt đi vào cơ thể, thay hắn chữa trị đấu khí đang rối loạn cùng kinh mạch đã bị Cơ Huyền đánh trọng thương trước đó. Đấu khí thuộc thủy tính, tại phân loại các loại đấu khí thì được xếp vào loại ôn nhu nhất, trong trường hợp bị thương mà không có đan dược, thủy tính chính là lựa chọn thích hợp nhất. Cho nên thủy tính đấu khí được xưng là chữa thương dược, rất nhiều dòng binh đoàn đều bắt buộc phải có thủy tính đấu khí. Dù sao khi đồng bạn bị thương thì chỉ có thủy tính và một tính đấu khí mới có thể chữa được. Nhưng dù sao nàng cũng chỉ chữa được nội thương, còn ngoại thương thì nàng chỉ ổn định lại thôi, không thể hồi phục toàn diện được. Ngươi hạ thủ quá nặng, nếu không phải có ta ở đây thì mạng hắn giữ được không còn là một vấn đề. Nhược Lâm nhìn Cơ Huyền oán trách nói, nhưng lời oán trách từng nàng nói ra cũng như trách yêu. Ta đã nương tay lắm rồi, nếu không thì hắn ta cũng không còn. Ách là ta sai, đạo sư dạy đúng lắm. Cơ Huyền nhún vai vô tội biện hộ thì nhận được ánh mắt dịu dàng của Nhược Lâm Đê Ho Sư bèn bẻ lời. Tiêu Ngọc thấy Cơ Huyền từ lúc Nhược Lâm Đê Ho Sư tiến đến thì mắt cứ dán chặt đạo sư, còn rất nhu thuận nghe lời làm nàng tức giận. Sát Lang, đại Sát Lang, nam nhân là lũ hóa sắc. Trong lòng đem Cơ Huyền mắt qua một lần rồi mắng tiếp. Được Nhược Lâm Đê Ho Sư dùng đấu khí chữa trị, qua là sau một lúc rên rỉ rồi tỉnh lại, vừa mở mắt ra thì thấy Nhược Lâm Đê Ho Sư đang mỉm cười đứng bên cạnh, trong nhãn đồng của hắn toát lên một vẻ say mê và ái mộ, chợt xấu hổ đứng lên, con mắt nhìn qua Cơ Huyền còn mang nét sợ hãi. Ngươi đừng tự động quá mạnh, thương thế của ngươi mới chỉ được ta ổn định lại thôi. Buông tay ra, Nhược Lâm ôn nhu nói. Đa tạ đạo sư. Qua Lạt cảm kích gật gật đầu. Nhược Lâm bước vào lều ưu nhã nhồi xuống ghế, ánh mắt nhìn các tân sinh, bàn tay trắng non đưa lên, giới chỉ trên ngón lóe lên, một quyển trục da dê màu xanh và một chiếc bút đã xuất hiện trong tay. Ánh mắt nhìn lên, Nhược Lâm đạo sư biếng nhác cười nói. Các vị đồng học, chúc mừng các ngươi đã thông qua, hiện hai xem như đã tiến vào cửa của Già Nam học viện, bất quá học viện muốn phân loại năng lực của các ngươi, cho nên ta muốn biết đích xác thực lực của các ngươi. Bát đoạn đấu khí, tiềm lực giá trị thuộc về cấp F, đây là tiêu chuẩn của Già Nam học viện. Cửu đoạn đấu khí, tiềm lực giá trị thuộc về cấp E. Nhất tinh đấu giả, cấp D, nhị tinh đấu giả cấp C, như thế tính lên đến cấp cao nhất. Còn lại là ngũ tinh đấu giả thuộc về cấp S, đều có giới hạn là dưới 20 tuổi. S cấp, tân sinh tiềm lực, 10 năm qua Già Nam học viện cũng chỉ có một trường hợp mà thôi, tiểu yêu nữ đó tại học viện có chút khó lường. Che đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng cười, đôi lông mi đen nhánh của Nhược Lâm chớp chớp. Ta không quá hy vọng xa vời có kẻ quái vật giống tiểu yêu nữ kia, nhưng bất quá có được cấp B hoặc cấp C là đã thỏa mãn rồi. Nói đến chỗ này, ánh mắt Nhược Lâm như có như không nhìn về phía đám người Cơ Huyền, Tiêu Viêm và Hân Nhi. Vì nàng cảm giác được tất cả mọi người trong cái lều vải này, chỉ có ba người bọn họ là mình nhìn không thấu, hơn nữa nàng chắc chắn ba người này ít nhất là không thấp hơn cấp C. Nhất là Cơ Huyền tùy tiện đánh một nhất tinh đấu giả ra nông nối đó tuyệt đối không thấp. Chương 36, Cơ Huyền diễn sâu. Tốt lắm, bắt đầu đi, phía bên trái trước tiên, báo danh đi, tên, cấp bậc. Bàn tay cầm chiếc bút, Nhược Lâm mỉm cười nói. Đạo sư, em ý kiến nha. Cơ Huyền nghe thấy phải khai báo thực lực liền tay phải úp song song với mặt đất, tay trái hợp với tay phải một góc 90 độ. Giống hệt mấy đứa trẻ sung phong lên bảng làm bài tập. Nếu ở kiếp trước thì không sao, nhưng kiếp này tư thế này của Cơ Huyền có chút khôi hài. Nhược Lâm thấy Cơ Huyền làm một động tác khó hiểu nhưng phối hợp với vẻ nghiêm túc của cậu thì nhìn rất buồn cười. Nàng ôn nhu nói. Có việc gì sao? Thực ra là tôi không có ý định tham gia Già Nam học viện đâu. Nên chắc cũng không phải khai báo thực lực đâu nhỉ. Cơ Huyền thản nhiên nói xong thì thấy vô số ánh mắt ngạc nhiên đâm về phía cậu làm cả người thấy chút không thoải mái. Nhược Lâm nghe xong bóp mi tâm rồi hồi, đôi mắt dịu dàng nhìn Cơ Huyền nhưng Cơ Huyền cảm thấy đôi mắt thu thủy dịu dàng đó đông như nước bị đun sôi sùng sục, và đống nước sôi đó chuẩn bị đổ lên cậu. Nàng ném giận hỏi lại. Ý là cậu không tính gia nhập học viện sao? Đúng vậy. Cơ Huyền khẳng định chắc địch. Vậy sao ngươi lại đến đây? Tôi đang đi dạo thì được nhóm Tiêu Ngọc rủ nên tôi thuận tiện tiến vào. Nếu không có ý định nhập học tại sao lại tấn công học viên của Già Nam? Do tên gì gì đó chạy tới khiêu khích nên thuận tiện cọ sát thôi. Ngươi một câu ta một câu đều đáp lại rất lưu loát. Mọi người ở bên cạnh nghe liền đổ mồ hôi hột, nếu không tới gia nhập học viện thì hành vi vừa rồi của Cơ Huyền đậm chất gây rồi, có thể tiến hành trừng phạt. La Bố như tìm được cái cớ hữu dụng, hắn tiến tới trước mặt Nhược Lâm nói: "Đạo sư tên tiểu tử này có lẽ là cố tình tới gây rối, đạo sư nên trừng trị hắn để làm gương, nếu không việc này sẽ làm ảnh hưởng tới mặt mũi của Già Nam học viện." "Ngươi dám? Hắn do ta đưa vào hắn cũng chưa có bao giờ nói ý định gia nhập Già Nam học viện cả, đạo sư đừng nghe La Bố vu bậy." Tiêu Ngọc thấy La Bố nói vậy liền đứng lên trước bảo vệ Cơ Huyền phản bác. Cơ Huyền thấy vậy liền có chút ấm lòng. Thầm nghĩ Tiêu Ngọc cũng không tệ tới vậy, tình cách hơi bốc đồng nhưng được cặp chân đẹp nga. Ách nhầm rồi là nghĩa khí. Cơ Huyền kéo Tiêu Ngọc lại, thấy có người kéo mình Tiêu Ngọc quay lại thấy Cơ Huyền nhìn nàng lắc đầu ý không cần biện hộ. Cơ Huyền tiến lên phía trước đứng đối diện với Nhược Lâm túi người xin lỗi. Là tôi đã làm Nhược Lâm Đê Ho Sư thêm rắc rối rồi. Nhìn tiểu tử trước mặt Nhược Lâm lại nghĩ tới ánh mắt lúc nãy quét lên người nàng không kiêng nể mặt đỏ lên, với thiếu niên này nàng cũng không thấy phản cảm. Nàng trừng mắt mạnh mẽ nói: "Hiện giờ lên thuyền rồi không xuống được, trước tiên cứ xem xét thực lực đã. Lăn về xếp hàng."
Cơ Huyền nghe vậy liền a một tiền rồi ngoan ngoãn quay về thôi. Nhược Lâm bắt đầu phân loại. Hắc Nham, cựu đoạn đấu khí, 20 tuổi. Ở phía hàng bên trái, một gã thanh niên da ngăm đen, khuôn mặt thoáng đỏ lên, đi đến báo danh. Mỉm cười gật đầu, Nhược Lâm đê hó sư nhanh chóng nhớ kỹ tư liệu của người này, chiếc môi đỏ mọng khẽ nói. Cấp E. 4. Tiêu Viêm ca ca, tới phiên của ngươi. Huân Nhi bên cạnh thấy Tiêu Viêm ánh mắt mờ màng, nên mới nhắc hắn, làm cho hắn khôi phục thần trí. Cười ngượng một cái, hắn bẻ bẻ ngón tay, lộ ra hàm răng trắng muốt nói. Ta có thể không bằng vị tiểu yêu nữ mà Nhược Lâm đê ho sư nói, ta đã tính đi tính lại, hơn nữa chính mình lặp đi lặp lại suy nghĩ một chút bốn. Tựa hồ chỉ miễn cưỡng xem như A cấp đi năm. Vừa nói vừa bước khẽ lên trước vài bước, cô gái nhẹ nhàng nói. Tiêu Huân Nhi, lục tinh đấu giả 4. Tuổi 16 đi năm. Ở phía trên, chủ khảo vừa mới chuẩn bị bút ghi chép, cổ tay liền cứng ngắc, lần đầu tiên khuôn mặt ôn nhu hiện lên vẻ kinh sợ. Xách xách, không ngờ ta lại gặp được một tân sinh cấp S siêu cấp. Khuôn mặt khiếp sợ được thu liễm lại, đôi mắt Nhược Lâm có chút kỳ dị của nhìn Huân Nhi. Một lúc sau, thản nhiên cười nói, lần này tân sinh xuất sắc nhất giả nam học viện có lẽ chính là Huân Nhi người 6. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, Huân Nhi khẽ cười, nhíu mày sửa sang lại một chút trí nhớ, rồi chậm rãi cười nói, Tiêu Viêm ca ca 4 tuổi đã luyện khí, 10 tuổi đạt cửu đoạn đấu khí, 11 tuổi tấn cấp đấu giả. Nghe được lời này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tiêu Viêm, trong mắt có chút quỷ dị. 11 tuổi 4 đấu giả, cái này ở giả nam học viện cũng là chưa từng nghe qua. 12 tuổi đến 15 tuổi 4 Tiêu Viêm ca ca từ đấu giả hạ xuống 4 tam đoạn đấu khí. Sau đó, Tiêu Viêm ca ca sau 3 năm tu luyện trống rỗng, lại hồi phục thiên phú của mình, sau 15 tuổi, ngắn ngủi 1 năm thời gian từ tam đoạn đấu khí cho tới hiện tại là tứ tinh đấu giả. Cái miệng nhỏ nhắn của Hân Nhi cười nhẹ, trầm ngâm nói, cho nên tính thực lực hiện tại của Tiêu Viêm ca ca, chỉ tính là gần 1 năm tu luyện mà thôi, mà Hân Nhi tính ra là 16 năm tu luyện, ai cường, ai nhược, không nói cũng biết. 7. Khi mọi người đang nghe Hân Nhi kể về truyền kỳ của Tiêu Viêm thì Cơ Huyền đứng cạnh khẽ lắc đầu thầm nghĩ, cô nương còn đủ khiêm tốn đó, nếu không phải đến Tiêu gia tu luyện, chờ Tiêu Viêm thì thực lực hiện giờ của cô chắc không phải trình độ này đâu. Nhược Lâm nghe xong lời của Hân Nhi, ánh mắt khẽ đổi nhìn về hai người họ như bà bối, ánh mắt đu hòa. Cơ Huyền tính nhân mọi người ngỡ ngàng lượn đi thì bị một giọng nói khiêu khích làm mọi người dồn chú ý vào cậu. Ngươi cũng ở Tiêu gia nơi chứa chất nhiều thiên tài vậy, chắc thực lực cũng không kém đâu nhỉ, dù sao cũng ở đây rồi thì báo lên đi. Tên nói là La Bố là tên mở miệng khiêu khích, nghe được hai thiên tài đều xuất phát ở Tiêu gia liền nghĩ tới ở Tiêu gia dù Cơ Huyền có là thiên tài nhưng vẫn bị áp chế bởi họ. Cơ Huyền lúc này đúng thật là giết tên La Bố đó rồi, trong lòng thầm thề khi có cơ hội liền đem hắn giết xác. Nhược Lâm đê ho sư ánh mắt nhìn về phía Cơ Huyền thấy cậu tính lượn thì nhẹ giọng nói, cậu là người cuối cùng đó. Thực ra là thực lực của tôi rất yếu nga, tiến vào học viện sẽ làm đạo sư mất mặt. Đám người thấy Cơ Huyền nói thế liền hung hăng kinh bị cậu, tuy tiện đánh bại nhất tinh đấu giả mà yếu thì họ tính là gì. Yên tâm, ta có hai hòn ngọc quý ở đây rồi, không sợ ngươi làm mất mặt, hơn nữa trò kém thì thầy mới dạy được, nếu ngươi giỏi rồi thì kẻ làm đạo sư như ta thất nghiệp sao. Nhược Lâm đê ho sư lời nói vẫn dịu dàng như vậy nhưng Cơ Huyền nghe ra sự bất mãn. Rơi vào đường cùng, Cơ Huyền chỉ có thể bất đắc dĩ nói thật. Tiêu Huyền, lục tinh đấu giả. Mọi người ở trong lều rơi vào trạng thái sốc nặng, ngày hôm nay họ gặp tới ba tên yêu nghiệt đủ cường hãn. Còn bọn Tiêu Viêm cũng ngạc nhiên không ngờ có người có thể tiến bộ song song với Hân Nhi. Trong góc, La Bố và Qua Lạt hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, trên khuôn mặt thoáng có một chút hoảng sợ. Nhất là La Bố khuôn mặt như bất động, hắn không nghĩ tới, tên này nhìn qua cũng chỉ 16, 17 thôi, vậy mà thực lực đã mạnh hơn hắn nhiều vậy. Nhược Lâm nhìn Cơ Huyền tuy ngạc nhiên nhưng cũng có chút sức đề kháng rồi. Nàng nhìn Cơ Huyền nghi hoặc hỏi, nếu thực lực ngươi trở nên như vậy tiến vào Già Nam học viện thì tương lai đạt được trình độ cao hơn ở Tiêu gia nữa, sao lại từ chối cơ hội này? Vì nếu đi học viện thì không gặp được Vân Vận cô nương, không cưa được nàng, khiến nàng đi trên con đường yêu đơn phương đau khổ. Là người có lòng bác gái phải biết mở rộng con tim cứu vớt người con gái đáng thương đó, tương lai gì gì đó sao đáng bằng nàng? Làm thế quái nào mà nói được điều đó chứ? Cơ Huyền thầm nghĩ lời thật lòng trong đầu, mắt đảo một vòng chuẩn bị chém gió. Sự thực là tôi muốn tìm lại gia đình của mình nên không thể gia nhập học viện. Không phải cậu là người của Tiêu gia sao? Không lẽ phụ mẫu cậu từ đã rời đi từ nhỏ sao? Không thể không nói Nhược Lâm đê ho sư thật thông minh, chỉ nói mỗi một câu mà nàng hiểu được, nhưng Cơ Huyền nhận ra mình nhầm to rồi. Phụ thân mẫu thân cậu thực sự yêu nhau rồi sinh ra kết tinh tình yêu là cậu, nhưng cuối cùng vì lý do nào đó khiến mẫu thân cậu đi mất, phụ thân gả chồng nuôi con rồi đến khi đủ tuổi liền để cậu lại Tiêu gia sau đó đi tìm vợ. Nhiều năm qua đi nay cậu đã trưởng thành liền muốn đi tìm lại phụ thân mẫu thân mình năm. Cơ Huyền thấy Nhược Lâm có thể nghĩ ra đến đặc sắc như vậy thầm đổ mồ hôi hột. Liền nói nhanh, "Không, thực ra tôi không phải người Tiêu gia. Từ nhỏ ta đã được một trưởng lão của Tiêu gia nhận về nuôi, chưa từng thấy cha mẹ là ai. Tiêu gia trưởng lão đó vừa là cha vừa là mẹ luôn bao bọc yêu thương sáu." Nó đến đây trong lời có chút nghẹn ngào. Nhưng dù vậy trong lòng tôi vẫn có sự khó chịu. Thỉnh thoảng trong lòng sẽ xuất hiện suy nghĩ sao họ bỏ tôi là kẻ dư thừa sao, sự tồn tại của tôi gây đến đau khổ cho họ chăng, có lẽ họ bất đắc dĩ mới phải làm vậy sáu. Suy nghĩ đó cứ luôn quấn lấy nội tâm như những mảnh gai đâm sâu vào không nổ ra được vậy, vì thế nên tôi mới muốn tìm lại họ, muốn tìm được đáp án. Mọi người nghe xong ai cũng có chút xúc động, một số thiếu nữ mắt cũng đỏ lên rồi, trong đó có cả Tiêu Ngọc và bạn của nàng. Vậy sao lúc trước ngươi không giải thích,
bây giờ mới nói không phải vừa mới bịa ra chứ. Tên La Bố nào nó thiếu đánh lên tiếng, vậy có đạo sư ở đây liền muốn dồn ép Cơ Huyền. Mẹ nó, ngươi đã có trong sách tử của ta rồi đó. Thầm ghi hận trong lòng nhưng mặt Cơ Huyền vẫn biểu lộ vẻ khổ sở giải thích. Nói, làm sao nói đây? Chả nhẽ nói bị phụ mẫu ruồng bỏ rồi bám vào chút hy vọng viển vông đi tìm họ sao? Ai muốn vạch sẹo của mình cho người khác xem chứ? La Bố ngươi quá đáng lắm rồi đó, năm lần bảy lượt nhắm tới Tiêu Huyền, bây giờ còn cố ý chọc vào vết sẹo của cậu ấy, lương tâm ngươi đâu rồi? Mấy nữ sinh thấy tên La Bố cứ nhắm tới Cơ Huyền liền tức giận mắng. Họ cũng bị Cơ Huyền làm cho cảm động, đồng cảm, thương xót cậu. Nhược Lâm lần này cũng không bênh vực hắn, lạnh lùng nhìn tới La Bố khiến hắn im thít thít. Sau đó nhìn về Cơ Huyền nhẹ nhàng nói, ta cũng hiểu rồi, nhưng vì họ mà chọn con đường đó có đáng không? Đại lục này rộng lớn bao nhiêu, vì người rời bỏ mình mà bỏ đi tương lai tươi sáng. Cơ Huyền nghe vậy cười khổ nói, đáng hay không tôi cũng không biết, nhưng chung quy lại vẫn cần một câu có một câu trả lời. Có câu nói của một nhân vật nổi tiếng không một ai có thể biết trước điều gì xảy ra bốn. Vì vậy nếu phải chọn giữa hai con đường, hay chọn con đường nào mà sau này khiến người ít hối hận nhất? Vì vậy con đường này là con đường tôi đã chọn. Vậy thì ta cũng không thể ngăn cản nữa rồi, nếu không sẽ biến ta thành kẻ tội ác tại trời mất. Đáng tiếc mất đi một hòn ngọc quý giá rồi. Nhược Lâm dí dỏm cười nói, trong lời nói chứa chút tiếc nuối. Nhược Lâm đê ho sư yên tâm, nếu có cơ hội thì tôi sẽ đến Già Nam học viện. Hắc hắc, vì nơi đây có Nhược Lâm đê ho sư như hoa như ngọc mềm mại như nước mà, sao mà nỡ bỏ chứ? Cơ Huyền thấy mình chót lọt rồi liền nhịn không được trêu đùa Nhược Lâm. Tiểu tử xấu xa, chỉ nói lời sằng bậy. Nhược Lâm mặt đỏ lực lên, đôi mắt dịu dàng đống trừng lớn nhìn về kẻ vừa nói lời đó. Nhưng nhìn thế nào cũng dọc tình nhân giận dỗi, dù sao tính cách nàng rất dịu dàng. Vậy xin phép Nhược Lâm tỷ tỷ. Cáo tử. Nhược Lâm tỷ tỷ đừng quên tiểu đệ này nhé, biết đâu ta sớm gặp lại. Cơ Huyền chào từ biệt Nhược Lâm, trước khi rời khỏi còn hét to trêu đùa nàng, rồi chạy. Trước tình cảnh đấy Nhược Lâm thật vô lực, mặt nàng đỏ lực lên, làm đạo sư bao năm cuối cùng lại bị một thiếu niên trêu đùa, trong lòng khẽ mắng tiểu hỗn đản. 6. Tinh. Ký chủ giành được danh hiệu chém gió thành thần. Điểm hệ thống. Tinh. Ký chủ giành được danh hiệu kẻ lừa gạt trái tim thiếu nữ. Điểm hệ thống. Tinh. Ký chủ giành được danh hiệu kẻ đốn mạt. Điểm hệ thống. Tinh. Điểm cảm xúc 300 điểm, điểm được hình thành dựa cảm xúc của mọi người với ký chủ. Hệ thống liên tục thông báo mấy cái danh hiệu kỳ quái, nhưng kèm theo mỗi cái là điểm hệ thống nên Cơ Huyền liền vui vẻ chấp nhận. Tinh. Ký chủ đúng là một tên lương lẹo, đến cái lý do đó mà cũng lấy ra chém được. Còn lừa gạt bao thiếu nữ vô tri, hệ thống khi bị ký chủ. Đó là đầu óc linh hoạt hiểu không, đó là thông minh đó. Tinh. Bớt đi, ký chủ chỉ muốn tìm Ngự tỷ Vân Vận rồi tán đổ nàng chứ gì, còn vô sỉ lấy cái danh bác gái khắp thiên hạ. Ngươi đọc suy nghĩ của ta. Trên đường về Cơ Huyền và hệ thống cãi nhau liên tục. Chương 37, rời đi. Ngã tư đường cũng là vì việc Già Nam học viện đến chiêu sinh mà trở nên náo nhiệt cực kỳ. Cơ Huyền sau khi rời khỏi nơi chiêu sinh, rẽ vài con đường, sau đó từ giới chỉ lấy ra mặt nạ và bộ quần áo cải trang thường mặc. Sau đó tiến tới phách mại hội, tiến tới căn phòng quen thuộc, một trung niên cung kính mới cậu tiến vào. Trong phòng Cốc Ni đang ngồi suy ngẫm gì đó, thoạt nhìn rất có nghiêm túc, trước cảnh đó Cơ Huyền nói to: "Cốc Ni đại sư, tiểu tử đến có chuyện nhã phi tiểu thư, không biết nàng có rảnh gặp mặt." Cốc Ni đang cầm trong tay chén trà bỗng bị tiếng gọi làm giật mình rơi mất. Nhìn về phía Cơ Huyền râu ria cũng trợn ngược mắng: "Ngươi, ngươi đến gặp nàng thì cứ gặp, nàng có bao giờ cấm ngươi đâu còn chạy đến đây phá rối lao tử làm cái mông." "Hắc hắc, tại ta thấy ngài nghĩ gì đó đến thất thần nên mới đưa ra hạ sách đó thôi bốn. Vậy ngài có rắc rối gì khó giải quyết sao?" Cơ Huyền không để ý cười hỏi. Cốc Nhi nhìn Cơ Huyền lắc đầu có chút bất đắc dĩ cầm một cái phong thư đưa cho Cơ Huyền nói: "Việc này có chút liên quan tới ngươi." Cơ Huyền tiếp nhận đọc lướt qua nội dung trong đó. Nội dung trong đó thật ra rất đơn giản. Mục Chiến sắp trở về, hy vọng nhã phi tiểu thư nể mặt Mục gia tham dự lễ tẩy trần của Mục Chiến. Cơ Huyền lướt qua nội dung, mày kiếm kẽ tao lại, Mục Chiến cái tên này có vẻ rất quen nha, nhưng sao không nhớ được. Cốc Nhi thấy Cơ Huyền đọc xong ngọc giảm liền im lặng, vì có mặt nạ nên lão không biết Cơ Huyền suy nghĩ cái gì. Lão nhẹ giọng giải thích: "Mục gia này cũng là một trong tam đại gia tộc. Hơn nữa Mục gia này còn đào tạo ra vô số chiến sĩ mạnh mẽ cho Gia Mã Đế quốc, được hoàng tộc nâng đỡ. Mục Chiến này cũng được tính là thiếu niên thiên tài trong giới trẻ Mục gia. Thời gian trước tham gia chiến trường, tính ra cũng sắp tới thời hạn trở về rồi bốn." Cốc Ni suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tên này tính cách hung bạo, dùng tay không dùng đầu, thích chém là chém, muốn giết là giết bốn. Chỉ là hắn đối với Nhã Phi tiểu thư có chút ý tứ nha. Trước khi đi hắn đã tuyên bố ai dám chạm tới Nhã Phi liền đem kẻ đó ra giết. Hắc hắc, hiện nay thực lực hắn chắc cũng đại đấu sư rồi, dù sư phụ ngươi có cường đến mức nào thì cũng không thể chống lại một gia tộc được đâu. Con đường của ngươi với Nhã Phi trông gai lắm." Cốc Ni nói mấy lời cuối này tựa có chút cười không phúc hậu. Vui sướng khi kẻ khác gặp họa, ừ, lời này tuyệt đối không sai. Cơ Huyền nhìn lão Cốc Ni này sao bây giờ mới phát hiện ra, lão Cốc Ni nội tâm rất không lương thiện. Lười nói với lão, Cơ Huyền hỏi thẳng: "Bây giờ Nhã Phi có rảnh không? Chỉ cần là ngươi lúc nào nàng cũng rảnh." Nghe xong lời đó Cơ Huyền liền trực tiếp đi tìm Nhã Phi, không muốn ở cạnh lão quỷ này thêm phút nào nữa. Nhã Phi ưu nhã ngồi ở ghế, chân phải khoát trên chân trái, phía dưới sườn xám thật dài lộ ra cặp đùi trắng toát mê người. Cả người nàng thoát ra mệt mỏi, đang nhắm mắt dưỡng thần. "Cần gì phải liều mạng vậy,
dù tốc bất đạt nàng không biết điều đó sao? Sau lưng Nhã Phi xuất hiện một vô diện thiếu niên, nhìn nàng bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nhã Phi đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở bừng mắt phượng, trong thoáng chốc cả người bật dậy xoay ngược ra sau, một đánh ra một chảo chứa đầy kình lực cuồng bạo chụp xuống đầu kẻ đó. Thấy rõ người đó, Nhã Phi thủ chảo đánh lệch sang bên cạnh, cửa sổ sau lưng vô diện thiếu niên bị đánh bay. Nhã Phi nhìn vô diện thiếu niên tức giận nói: "Sao đệ không tránh, muốn chết sao? Đánh là yêu, mắng là thương sao phải tránh? Hơn nữa nàng thương sẽ không tiểu tâm can của nàng đâu." Cơ Huyền vô sỉ nói. Thuận thế ngồi trên ghế ôm eo nàng kéo nàng ngồi trên đùi. Nhã Phi thấy hành động của Cơ Huyền mặt ngọc hiện lên vẻ ửng đỏ mê người, sáng giọng có chút u hoán nói: "Chỉ giỏi nói lời sang bậy. Bao lâu rồi mới đến tìm ta, có mà tìm được niềm vui mới rồi sao nhớ tới lão nương? Không phải nha, là mỗi lần tìm nàng thì thấy nàng khắc khổ tu luyện không dám làm phiền. Nhưng không nghĩ mới bao lâu mà nàng đã đột phá đấu giả rồi." Cơ Huyền lắc đầu giải thích, ánh mắt nhìn nàng có chút kinh ngạc. Nhã Phi có chút kiêu ngạo, lại có sự kiên định nói: "Ta muốn thoát khỏi vận mệnh bị chi phối, vì vậy ta phải nỗ lực gấp nhiều lần người bình thường. Tỷ tỷ muốn như lời nói của tiểu hoại đàn ngươi, trở thành con phượng hoàng kiêu ngạo kinh thường văn vật. Ta tin nàng làm được." Nghe lời nói không chút do dự của Cơ Huyền mới ánh mắt chắc định của cậu, khiến lòng nàng động dung. Đại lục này cường giả vi tôn, nếu không thực lực không có thiên phú thì cũng chỉ là con cờ của kẻ khác. Những nam nhân theo đuổi nàng không phải vì nàng xinh đẹp hơn người, gia thế hiển hách, thượng được nàng thì sẽ rất kiêu ngạo. Mà nàng thì thân nữ nhi, thiên phú không có chỉ có thể dựa vào tài năng buôn bán mà cầm cự tới giờ, nhưng nàng cũng là con người sẽ mệt mỏi, nhiều lúc nàng cũng muốn buông bỏ nhận mệnh. Nhưng khi thiếu niên này xuất hiện làm nàng cảm thấy ấm áp, là chỗ dựa tinh thần. Hắn không như nam nhân lời ngon tiếng ngọt, lời hứa son sắt bốn. Hắn chỉ nói rằng, muốn nàng trở thành phượng hoàng kiêu ngạo không thể bị chi phối kinh thường tất cả. Hắn cho nàng cơ hội lựa chọn, cơ hội tự nắm lấy vận mệnh của bản thân. Chính điều đó làm nàng động dung. "Vậy hôm nay đệ tới tìm ta có việc gì?" "Ân, ta đây vài ngày nữa phải rời khỏi Ô Thản Thành, có lẽ 1-2 năm sau mới có thể trở về." Cơ Huyền khẽ cười nói. "1-2 năm?" Nghe vậy, Nhã Phi sửng sốt, cả kinh nói: "Sao lại lâu như vậy? Ngươi chuẩn bị làm gì thế?" "A a, ta hiện tại cũng đã thành niên, cho nên muốn đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, cứ chui giúp ở Ô Thản Thành như vậy, ta thật không mong muốn." Với cả Nhã Phi tỷ tỷ người này càng mạnh lên, nếu cứ hoang phế ở nơi này sẽ trở thành tiểu bạch kiếm mất. Cơ Huyền thản nhiên cười nói: "Đúng là đệ có chút giống tiểu bạch kiếm."